Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, liếm cầu thánh tử. Không phải, ta tuyển trạch tối nát. Thái Sơ Thánh Địa. Thành tựu cựu thiên giới cao cấp nhất thế lực, Thái Sơ Thánh Địa lịch sử đã lâu, nội tình thâm hậu. Ở lớn như vậy cựu thiên giới ở giữa, không người dám khinh thị Thái Sơ Thánh Địa. Trích Tiên Sơn. Thái Sơ Thánh Địa chín đại chủ phong một trong, chỉ có mỗi một thời đại thánh tử, tài năng mới có thể ở lại trong đó. Ở tại đỉnh núi lầu các chỗ. Giang Trần yên lặng nhìn phía xa viễn hải, ánh mắt phức tạp, thì thào nói ra, dĩ nhiên xuyên việt rồi. Vẫn là xuyên việt đến một bản tiểu thuyết ở giữa. Thực sự là nhân sinh vô thường. Giang Trần trong lòng rất cảm giác khó chịu. Ngủ một giấc tỉnh, chính mình dĩ nhiên xuyên việt rồi. Xuyên việt liền tính, dĩ nhiên xuyên việt đến một bản tiểu thuyết ở giữa. Bản này tiểu thuyết gọi là Cựu Thiên Giới. Một bản thông thường tiểu bạch văn huyền huyễn tiểu thuyết. Trước đây hỏa qua một đoạn thời gian, Giang Trần cũng xem qua. Bởi quá mức cầu huyết, đối với bên trong kịch tình cực kỳ rõ ràng. Đặc biệt là bên trong phản phái thánh tử, dựa lưng vào bất hủ thánh địa, tọa ủng tuyệt thế thiên phú, bản thân càng là phong thần như ngọc, thế gian hiếm thấy nam nhi. Thỏa thỏa huyền huyễn cao phú soái, chú nhất định phải trở thành nhân vật vô thượng, long lánh một đời. Nhưng mà cái này thánh tử cũng là một cái liếm chó, điên cuồng liếm thân là nữ chủ tiểu sư muội. Chỉ là nữ chủ tiểu sư muội cũng cảm kích, ngược lại cực kỳ chán ghét thánh tử. Cuối cùng bởi vì thêm quá mức, thêm lên đối với nam chủ độc tay, cuối cùng bị nhân vật nam chính chạm sát, bị người phỉ nổ. Ân, cái này liếm cầu thánh tử chính là hôm nay Giang Trần. Hắn xuyên biệt trở thành cái này liếm cầu phản phái thánh tử. Sở hữu vô thượng thể chất hôn nguyên đạo thể, vẫn là Thái Sơ Thánh Địa thánh tử, không làm gì tốt, dĩ nhiên đi làm liếm cầu. Rõ ràng sở hữu trở thành đại đế cơ hội, lại vẫn cứ làm liếm cầu đoạn tuyệt tương lai của mình. Giang Trần đều không còn gì để nói. Lúc đầu xem bản này tiểu thuyết lúc sau, hắn đã cảm thấy cái này thánh tử đầu óc có bệnh. Vì một nữ nhân, dĩ nhiên có thể buông tha toàn bộ, thậm chí còn bỏ qua tự thân tu vi, cuối cùng bị chạm sát. Đây không phải là đầu óc có bệnh là cái gì? Cái kia nữ chủ cũng là đầu óc có chuyện. Nguyên bản nữ chủ Diệp Khuynh Thành tao ngộ họa diệt tộc, toàn gia bị huyết tẩy, Giang Trần may mắn đi ngang qua Diệp gia cứu nữ chủ. Nữ chủ không phải cảm ơn liền tính, ngược lại oan uổng Giang Trần là diệt tộc cửu nhân, đưa tới vẫn đối với Giang Trần ghi hận trong lòng, vẫn muốn giết Giang Trần báo thù rửa hận. Thẳng đến Giang Trần bị giết sau đó, mới biết được cửu nhân cũng không phải Giang Trần, mà là nhân vật nam chính phụ thân của Độc Cô Vân. Nhất nói linh tinh một điểm, ở biết những thứ này sau đó, Diệp Khuynh Thành vẫn là tuyển trạch cùng với Độc Cô Vân. Biết rõ Độc Cô Vân là diệt tộc cửu nhân, còn tuyển trạch cùng một chỗ. Đây không phải là đầu óc có chuyện là cái gì? Còn cái này Diệp Khuynh Thành có khả năng bao xa cách bao xa? Giang Trần trong lòng âm thầm nói rằng, hơn nữa hắn nếu thay thế nguyên thân, tự nhiên không có khả năng đi làm liếm chó. Dựa lưng vào Thái Sơ Thánh Địa, còn sở hữu Hỗn Nguyên đạo thể như vậy vô thượng thiên phú, hắn làm sao cũng muốn tranh một chuyến cái kia vô thượng đế lộ, trở thành vạn linh túi đầu vô thượng đại đế. Còn như nam nữ chủ, làm cho cậu nam nữ chính mình chơi a. Còn như cái gì kỳ tình, cũng không để ý chuyện của hắn. Nhưng vào lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Keng, hệ thống bắt đầu gia trì. Keng, hệ thống gia trì thành công. Keng, thối nát hệ thống phục vụ cho ngươi. Ngón tay vàng tới. Chỉ là cái này ngón tay vàng có phải hay không có chút quá đặc biệt? Giang Trần khẽ miệng giật một cái, tiểu thuyết hắn nhìn không ít. Các loại hệ thống cũng là tiện tay dính tới, ngược lại là thối nát hệ thống lần đầu tiên gặp mặt. Hệ thống, năng lực của ngươi là cái gì? Tuy là hệ thống kỳ lạ rồi một ít, bất quá thành tựu ngón tay vàng, hắn vẫn là phải hiểu rõ rõ ràng. Dù sao đây cũng là sau này chính mình một sự giúp đỡ lớn. Ký chủ, bản hệ thống không có khác năng lực, chỉ có một cái năng lực, đó chính là thối nát. Chỉ cần hệ thống thối nát, là có thể thu được thưởng cho. Thối nát càng lâu, thu được thưởng cho lại càng phong phú. Thối nát đến nhất định số trời, sẽ thu được ngoài định mức thưởng cho. Nghe vậy, Giang Trần mở ra, khoe miệng có chút co lại, bất đắc dĩ nói ra, ngươi cái này hệ thống năng lực thật khác biệt. Hắn hết trôi nói rồi, hắn gặp qua hệ thống trăm nghìn trùng, duy chỉ có chưa từng thấy qua như vậy hệ thống, dĩ nhiên làm cho hắn tối nát. Ngoa tào, thanh cựu thời đại mới tốt thanh niên, tất nhiên muốn tích cực hướng về phía trước, nỗ lực bính bác cuộc sống của mình, há có thể thối nát không lý tưởng. Hệ thống, thối nát khi nào thì bắt đầu tính? Ta bây giờ có thể bắt đầu rồi. Giang Trần hỏi nói rằng, ở hệ thống mở ra về sau liền đã bắt đầu, chỉ cần ký chủ thối nát kiên trì đến ngày mai, liền có thể thu được một ngày thối nát thưởng cho. Hệ thống hồi đáp. Vậy cũng tốt. Ai, sự xuất hiện của ngươi để cho ta đau lòng nhức óc, vốn là ta là một cái tích cực hướng lên thanh niên tốt. Giang Trần hít một khẩu khí, một bộ đau lòng nhức óc, không thể làm gì dáng vẻ. Nếu như ký chủ cực kỳ thống hận tối nát, hệ thống có thể chuyển hóa thành nỗ lực hệ thống, chỉ cần nỗ lực là có thể thu được thưởng. Không đợi hệ thống nói xong, Giang Trần vội vã đình chỉ, nói ra, đừng, ta đùa giỡn. Nói đùa? Có thể thối nát sao lại nỗ lực? Nỗ lực là sinh hoạt, thối nát mới là cuộc sống. Nếu có thể thối nát còn có thể để thăng, há có thể sẽ chọn nỗ lực? Đột nhiên muốn ta thối nát, có chút không thích ứng. Giang Trần trong lòng âm thầm nói rằng, ở Lam Tinh thời điểm, bởi vì sinh hoạt bức bách, mình cũng là một cái tiểu quyền vương. Mặc dù không bằng những thứ kia trung cực quyền vương, thế nhưng cũng là ganh đua một bộ phận. Bây giờ muốn cho chính mình triệt để thối nát, không hề làm gì, làm cho Giang Trần nội tâm có chút không thích ứng. Ừ. Đương nhiên, Giang Trần cảm giác được một đạo khí tức quen thuộc cấp tốc hướng phía bên này chạy tới. Trích Tiên Sơn thành tựu thánh tử chỗ cư trụ, có thể đi vào người ít càng thêm ít, cho dù là trưởng lão cũng muốn hồi báo mới được. Chỉ có Giang Trần sư tôn, Thái Sơ Thánh Địa thánh chủ, tài năng mới có thể thông suốt. Trừ cái đó ra, còn có một người có thể ở Trích Tiên Sơn thông suốt. Đó chính là Giang Trần tiểu sư muội Diệp Khuynh Thành. Giang Trần yêu thích Diệp Khuynh Thành mọi người đều biết, trừ cái đó ra Giang Trần cố ý cho Diệp Khuynh Thành một cái lệnh bài, có thể để cho Diệp Khuynh Thành tùy tiện đi vào Trích Tiên Sơn. Cảm giác được khí tức đã tới gần, Giang Trần xoay người, đập vào mi mắt. Một đạo khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt hiện lên trước mắt. Diệp Khuynh Thành, người cũng như tên. Dung mạo có 102 thiên hạ, khuynh quốc khuynh thành. Diệp Khuynh Thành thân người mặc quần áo màu xanh lam, đem vóc người thể hiện vô cùng nhỏ nhuyễn, khí chất phiêu miểu, giống như xuống trần tiên nữ một dạng, khiến người ta cảm thấy kinh diễm. Ta người tiểu sư muội này tuy là đầu óc có chuyện, thế nhưng các phương diện đúng là nhân tài kiệt xuất, không tìm ra chỗ sơ hở. Thảo nào quá khứ có thể đem ta mê điên đảo tâm thần. Giang Trần trong mắt lóe lên một vệt kinh diễm, trong lòng âm thầm nói rằng, ngoài mặt cũng là ôn hòa nói ra, tiểu sư muội, hôm nay thứ nhất ngươi có chuyện gì? Đang muốn nói Diệp Khuynh Thành dừng lại. Chờ, các loại. Mới vừa cái thanh âm này là chuyện gì xảy ra? Giang Trần đang nói nàng đầu óc có chuyện. Vốn là đối với Giang Trần không có gì sắc mặt tốt. Bây giờ nghe Giang Trần nói nàng không có đầu óc, Diệp Khuynh Thành sắc mặt nhất thời chìm xuống. Chương 2, không có đầu óc nữ chủ, Diệp Khuynh Thành kinh ngạc. Giang Trần, ta cùng ngươi đã nói rất nhiều lần rồi. Về sau đừng cho ta tặng đồ, ta hy vọng đây không phải là ta một lần cuối cùng nói. Diệp Khuynh Thành thần sắc băng lãnh, có chút ghét bỏ nói rằng, nàng tự cho là Giang Trần là cựu nhân của mình, sở dĩ cho tới nay đối với Giang Trần không ưa. Ở gia nhập vào Thái Sơ Thánh Địa sau đó, Diệp Khuynh Thành một mực tại khổ tu, vì chính là sau này có thể chạm sát Giang Trần, vì chết thảm tộc nhân báo thù. Đang không có thực lực tuyệt đối trước mặt, Diệp Khuynh Thành cũng không dự định tiếp xúc Giang Trần. Thế nhưng Giang Trần là một cái liếm cầu, cách một đoạn thời gian liền cho Diệp Khuynh Thành tặng đồ, đưa tới Diệp Khuynh Thành phiền phức vô cùng. Nghe vậy, Giang Trần mở ra, đột nhiên nghĩ đến trước đây không lâu xác thực cho Diệp Khuynh Thành một cái thiên tài địa bảo. Vạn Niên Tuyết Liên, một loại cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo. Loại này thiên tài địa bảo đối với Diệp Khuynh Thành tu hành có lợi chỗ, khi lấy được sau đó nguyên thân ngựa không ngừng vó đưa cho Diệp Khuynh Thành. Chỉ bất quá ăn một cái bế môn canh, không thấy Diệp Khuynh Thành. Đồ đạc ngược lại là tống đi. Nếu Diệp sư muội không thích, như vậy đem Vạn Niên Tuyết Liên trả lại a. Giang Trần mỉm cười, thản nhiên nói, hắn cũng không phải là ban đầu liếm cầu, cũng sẽ không quản Diệp Khuynh Thành. Hơn nữa Vạn Niên Tuyết Liên là bảo vật hiếm có, sau này giữ lại tu hành cũng có chỗ tốt. Nghe đến lời này, Diệp Khuynh Thành mở ra, dường như hoàn toàn không có dự liệu Giang Trần nói như vậy. Bởi vì ngày xưa Giang Trần chẳng bao giờ từ Diệp Khuynh Thành trong tay phải về đồ đạc. Cái này còn là lần đầu tiên. Đồng thời, thanh âm kỳ quái lại một lần nữa vang lên. Không muốn tốt hơn. Năm đó cũng không biết thế nào nhìn chúng cái này không có đầu óc nữ nhân. Vậy mà lại đối nàng để ý như vậy. Năm đó thì không nên cứu nàng, không cho báo đáp liền tính, còn lấy oán trả ơn, liên thủ độc cô Vân giết ta. Thực sự là một cái không có đầu óc bạch nhãn lang. Cái kia nữ nhân cái gì cũng tốt, các phương diện đều là đỉnh tiêm, chính là đầu óc không dùng được. Ở biết Diệp gia là bị phụ thân của Độc Cô Vân giết chết, lại bị Độc Cô Vân tùy tiện một câu đời trước cửu hận không nên lan tràn đến đời kế tiếp lừa gạt, ngược lại mỹ tư tư cùng với Độc Cô Vân. Ta muốn là người của Diệp gia, ván quan tài đều muốn bay ra ngoài. Giang Trần trong lòng yên lặng nhổ nước bọt nói rằng, cái này cái gọi là nữ chủ Diệp Khuynh Thành, Giang Trần không có một chút sắc mặt tốt xem. Không chỉ là phía sau kịch tình duyên cớ, hơn nữa Diệp Khuynh Thành đầu óc xác thực có chuyện, đặc biệt là cùng Độc Cô Vân có quan hệ sự tình, lập tức chỉ số IQ về không. Đáng chết Giang Trần. Dĩ nhiên tại trong lòng mắng ta là không có đầu óc bạch nhãn lang. Nguyên lai trong lòng của hắn, ta là người như vậy. Cái này Giang Trần quả nhiên dối trá, trong ngoài không đồng nhất. Diệp Khuynh Thành tâm tình phức tạp. Giang Trần tiếng lòng giống như là mở ra hắn một mặt khác, cực kỳ chân thật một mặt, cũng là nàng chưa từng thấy qua một mặt. Quá khứ mặc dù không thích Giang Trần, thế nhưng không phải không thừa nhận Giang Trần là một cái cực kỳ hoàn mỹ người. Vô luận là từ bối cảnh, tu vi, thiên phú, dung mạo cũng không tìm tới bất luận cái gì tì vết nào. Hơn nữa Giang Trần tác phong làm việc thong dong vô cùng, vô luận đối mặt với bất cứ chuyện gì đều có thể thong dong đối mặt. Như vậy nam nhi ở nơi nào đều có thể thu được cực đại tán thưởng. Nhưng mà hôm nay Giang Trần bại lộ tiếng lòng, lại dường như một cái phố phường người mở dạng, sắc mặt không chút thay đổi, tùy ý nhục mạ, làm cho Diệp Khuynh Thành có chút không phải chân thực. Phản phất lần đầu tiên nhận thức Giang Trần. Mặc dù Giang Trần ở trong lòng nhục mạ nàng, thế nhưng Diệp Khuynh Thành nội tâm dĩ nhiên cũng chỉ là dâng lên một tia sinh khí. Cái này một tia sinh khí, cũng chỉ là không phục Giang Trần bởi vì nàng là một cái không có đầu óc người. Chỉ bất quá Độc Cô Vân là ai? Chẳng lẽ cựu nhân của ta là phụ thân của Độc Cô Vân, mà không phải Giang Trần? Điều đó không có khả năng, ngày xưa rõ ràng ta liền thấy Giang Trần thân ảnh, cũng không nhìn thấy người khác. Diệp Khuynh Thành ý chí cực kỳ kiên định, đương nhiên sẽ không bởi vì Giang Trần ba câu vài lời cải biến chú ý. Chỉ bất quá Giang Trần những thứ này tiếng lòng, làm cho Diệp Khuynh Thành có chút gì chuyển đung đưa. Hơn nữa nàng cảm giác những thanh âm này là Giang Trần tiếng lòng. Chỉ là không biết vì sao, nàng có thể nghe được Giang Trần tiếng lòng. Ngày xưa ngươi tiễn đổ của ta, ta một cái không có di chuyển, toàn bộ ở chỗ này. Hiện tại ta đem mấy thứ này toàn bộ trả lại cho ngươi. Sau này hy vọng ngươi không muốn đang quấy rầy ta. Diệp Khuynh Thành lập tức ném ra một cái nhẫn tới. Đồ vật bên trong, toàn bộ đều là mấy năm nay Giang Trần đưa đồ đạc. Còn có Độc Cô Vân là ai? Diệp Khuynh Thành nhìn phía Giang Trần, trầm giọng nói: "Đối với Độc Cô Vân nàng thoáng lưu ý, bởi vì đi qua Giang Trần tiếng lòng. Độc Cô Vân dĩ nhiên là nàng ngày sau bầu bạn. Hơn nữa Giang Trần dường như biết rõ một số chuyện. Thêm lên Giang Trần chuyển biến, điều này làm cho Diệp Khuynh Thành suy nghĩ rất nhiều thứ. Giang Trần cũng không có khách khí, thu hồi không gian giới chỉ, kiểm tra một hồi, đồ vật bên trong không còn một đống. Diệp sư muội, còn có Trích Tiên đỉnh lệnh bài. Còn như Độc Cô Vân, ta cũng là thủ một lần nghe được." Giang Trần thu hồi không gian giới chỉ, lộ ra nụ cười ấm áp, không có một tia tì vết nào. Chỉ là đang nghe Độc Cô Vân cái tên này thời điểm, Giang Trần trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ cùng khiếp sợ. Cái này một tia ánh mắt thoáng qua rồi biến mất, lại bị Diệp Khuynh Thành bắt được. Quả nhiên là một cái trong ngoài không đồng nhất người. Vẫn còn ở nói xạo. Hèn. Diệp Khuynh Thành trong lòng hừ lạnh một tiếng, cái này Giang Trần lại vẫn giả bộ không biết. Trả lại cho ngươi. Diệp Khuynh Thành vốn cũng không muốn trích tiên đỉnh lệnh bài, hoặc có lẽ là Giang Trần đồ vật, nàng cũng không muốn. Bây giờ có thể trả trở về thì không thể tốt hơn nữa. Nàng hỏi thế nào bắt đầu Độc Cô Vân, dựa theo kịch tình phát triển, không phải phải đợi 3 ngày sau nàng mới có thể cùng Độc Cô Vân gặp nhau sao? Hơn nữa cũng là lần này gặp nhau, làm cho Độc Cô Vân triệt để đi vào Diệp Khuynh Thành nội tâm. Chỉ là cái này không có có đầu óc nữ tử, làm sao đều không có nghĩ qua, lần này cái gọi là gặp nhau, chẳng qua là Độc Cô Vân tỉ mỉ bày kế. Cũng không biết Độc Cô Vân từ nơi nào biết được tin tức, biết Diệp Khuynh Thành sẽ đi trước Thương Mang Sơn mạch lịch lãm, ở tại ở chỗ sâu trong gây nên hung thú nổi giận, đưa tới cái này không có có đầu óc nữ nhân rơi vào khốn cảnh, cuối cùng Độc Cô Vân ở anh hùng cứu mỹ nhân, tuy là thực lực không đủ, cự tuyệt cứu Diệp Khuynh Thành thâm thụ trọng thương. Nguyên do bởi vì cái này cử động, đưa tới Diệp Khuynh Thành sinh ra một ít tình cảm. Bất quá cái này không có có đầu óc nữ tử, vĩnh viễn sẽ không biết, ban đầu anh hùng cứu mỹ nhân bất quá là Độc Cô Vân kế hoạch mà thôi. Ồ, biết cũng không có gì, cái này không có có đầu óc nữ nhân biết tha thứ Độc Cô Vân. Ngược lại diệt tộc thù đều có thể bỏ. Thuốn hồ một cái gọi là lừa dối. Quả nhiên là không có đầu óc ca. Diệp Khuynh Thành hận không thể đập chết Giang Trần. Giang Trần bên trái một cái không có đầu óc, bên phải một cái không có đầu óc, làm cho Diệp Khuynh Thành cực kỳ phẫn uất. Nàng là cái loại này ngực lớn nhưng không có đầu óc nữ nhân. Thuốn hồ như vậy đơn sơ mưu kế nàng biết không nhìn ra. Quả thật nàng Diệp Khuynh Thành không có đầu óc. Diệp Khuynh Thành lồng ngực phập phồng, bị tức không nhẹ. Hầu như những năm này khí đều ở đây Giang Trần nơi đây khí xong. Nàng không có nói thẳng ra. Giang Trần những lời này nàng còn cần nghiệm chứng. Sở dĩ tạm thời sẽ không để mặt. Ngươi đã không biết liền tính. Diệp Khuynh Thành cố nén nội tâm phẫn nộ, thần thái cứng ngắc nói rằng: "Đã như vậy, Diệp sư muội có thể rời đi. Còn có sau này xin không cần gọi thẳng tên của ta, ta hy vọng đây là một lần cuối cùng." Hắn vốn là đối với Diệp Khuynh Thành không ưa, ước gì Diệp Khuynh Thành cút nhanh lên. "Ta biết rồi." Diệp Khuynh Thành cả người chấn động, sâu hô hút một khẩu khí, nhìn thật sâu liếc mắt Giang Trần, cấp tốc ly khai Trích Tiên Sơn. Lệnh đuổi khách hạ đạt, Diệp Khuynh Thành cũng không có ra mặt ở lại chỗ này. Huống hồ, nàng có thể cảm giác được rõ ràng từ trên người Giang Trần thả ra bài xích cùng cảm giác chán ghét. Hắn đã không phải là ngày xưa vẫn vây quanh nàng chuyện sư huynh. Nếu là ngày trước, nàng tất nhiên thật cao hứng, bởi vì nàng căn bản không muốn gặp lại Giang Trần. Chỉ là hiện tại, nàng lại có một ít cảm giác mất mát, dường như thứ gì trọng yếu mất đi. Chương 3, Lanh Tranh Diệp Khuynh Thành. Cuối cùng đã đi. Cảm giác được Diệp Khuynh Thành khí tức triệt để ly khai Trích Tiên Sơn, Giang Trần nói ra một khẩu khí. Hắn thấy, Diệp Khuynh Thành ngoại trừ đầu óc có chuyện, vẫn là một cái sao quả tạng. Có thể cách xa liền cách xa. Trừ cái đó ra, Diệp Khuynh Thành vẫn là nữ chủ, một ngày dính líu quan hệ, sau này chính mình liền không cách nào thối nát. Bất quá cái này Diệp Khuynh Thành làm sao biết Độc Cô Vân? Giang Trần sờ lên cằm, hơi nghi hoặc một chút. Dựa theo kịch tình hướng đi, lúc này Diệp Khuynh Thành cũng không nhận thức Độc Cô Vân mới đúng. Ngược lại là Độc Cô Vân nhận thức Diệp Khuynh Thành. Ngày xưa Độc Cô Vân trùng hợp gặp được Diệp Khuynh Thành một lần. Lần đầu tiên gặp mặt kinh sợ, nhất kiến trung tình. Một lần kia sau đó, Độc Cô Vân quyết định muốn cho Diệp Khuynh Thành thành vì đạo lữ của mình. Vì đi vào Diệp Khuynh Thành nội tâm, sách hoa 3 ngày sau anh hùng cứu mỹ nhân. Tuy là hận khuôn sáo cũ, thế nhưng rất hữu hiệu. Đương nhiên chỉ là anh hùng cứu mỹ nhân là không đủ. Nếu muốn trở thành Diệp Khuynh Thành đạo lữ, các phương diện cũng không thể sai. Đặc biệt là tu vi cùng tiên phú về phương diện này. Trùng hợp Độc Cô Vân chính là thiên mệnh chi tử, thiên đạo quan tâm, nghĩ không phải mạnh mẽ đều khó khăn. Tại mắt thấy Độc Cô Vân một lần lại một lần mạnh mẽ, Diệp Khuynh Thành cũng triệt để mở rộng cửa lòng. Hệ thống, nếu như đối với Độc Cô Vân độc thủ, có tính không phải yêu nhiều thối nát? Giang Trần dò hỏi. Nói thật, hắn xem Độc Cô Vân khó chịu, cũng không phải là địch nhân đơn giản như vậy, mà là Độc Cô Vân cùng tầm thường tiểu Bạch Văn nhân vật chính hơi không giống. Tầm thường tiểu Bạch Văn nhân vật chính ích kỷ liền tính. Người này đã ích kỷ tới cực điểm, vì tự thân lợi ích cái gì đều được buông tha. Tỷ như vì luyện chế một bả thần binh tăng cường chính mình, Độc Cô Vân tàn sát mấy triệu người, giết người xong sau đó còn tờ mờ giờ giá họa cho Giang Trần, đưa tới Giang Trần danh tiếng bị hao tổn, trở thành mỗi người kêu đánh con chuột. Lúc đó người bên cạnh nội bộ lục đục, tương tự với chuyện như vậy rất nhiều. Vì bản thân tư lợi, liên thủ vạn tộc, chôn giết vô số nhân tộc. Càng là vì bản thân tư lợi, liền tự thân nhẫn lao ra đều bàn đứng. Có thể nói Độc Cô Vân là một cái không gì sánh được vì tư lợi nhân. Người giống vậy thường thường đều là phản phái, nhưng mà Độc Cô Vân là chủ giác. Chính là bởi vì loại này kiếm tẩu tiên phong phong cách hấp dẫn một đám đặc biệt phân thi, từng tại trên internet phát hỏa một đoạn thời gian. Cũng chính là đoạn thời gian đó, Giang Trần nhìn bản này tiểu thuyết. Nếu là có thể, Giang Trần rất muốn giết Độc Cô Vân. Nghĩ lại, chính mình là thối nát hệ thống. Nếu như can dự những thứ này kịch tình, có thể hay không bị cho rằng ganh đua. Tính. Nếu như ký chủ không can dự, tình nguyện thối nát sẽ thu được thưởng cho. Nếu như tuyển trạch can thiệp đem sẽ không thu được thưởng cho. Đương nhiên cũng không có nghiêm phạt. Băng Lanh thanh âm chậm rãi nói rằng. Đã hiểu. Muốn tưởng thưởng liền cái gì cũng không quản, không phải muốn tưởng thưởng cũng có thể xuất thủ, chính là không có thưởng cho mà thôi. Cái kia nói như vậy, tạm thời không can dự. Ngược lại Độc Cô Vân tạm thời lật không được cái gì sóng lớn. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi lại xuất thủ a. Hơn nữa Thiên Mệnh Chi Tử mệnh cứng rắn, nếu như hiện tại xuất thủ, ngược lại là cho Độc Cô Vân cơ hội. Thiên Mệnh Chi Tử đều là không giết chết tiểu cường, chỉ cần bất tử liền càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Trừ phi có thể một lần hành động để chết. Hiện nay cái giai đoạn này, Độc Cô Vân hay là tức vận thịnh vượng nhất thời điểm, nếu như hiện tại xuất thủ, thật đúng là chưa chắc có thể giết được Độc Cô Vân người này. Dù sao Độc Cô Vân nhẫn lao ra già cũng không đơn giản. Ngày xưa là một cái đại thánh, vẫn là một cái tinh thông không gian bí pháp đại thánh. Hắn nếu muốn ly khai, trên đời này không có mấy người có thể ngăn được. Tiếp tục thối nát ta. Giang Trần đánh ngáp một cái, trở lại viện tử của mình trung chậm rãi nằm nghỉ ngơi. Ngược lại đều thối nát, hắn cũng lười để ý biết những chuyện này. đáng chết Giang Trần. Về đến phòng Diệp Khuynh Thành ở cũng không nén được nội tâm sóng lớn, hung hăng nện không khí. Phản phất trước mặt chính là Giang Trần. Giang Trần cái này một lớp tiếng lòng, có thể nói đối với Diệp Khuynh Thành tạo thành cự đại trọng kích. Nàng lần đầu tiên nhận thức đến Giang Trần chân diện mục, đồng thời cũng biết một ít bí tân. Chỉ là những bí ẩn này nàng không biết có thể hay không là thật. Nàng cần nhận rõ. Chỉ là Giang Trần làm sao biết ta 3 ngày sau sẽ gặp phải Độc Cô Vân? Còn là nói những thứ này đều là Giang Trần nhu kế. Diệp Khuynh Thành từng bước tỉnh táo đứng lên, suy tính phía trước nghe được tiếng lòng. Đây hết thảy đều có chút quỷ dị, vô luận là vì sao có thể nghe được Giang Trần tiếng lòng. Vẫn là Giang Trần làm người ở tiên tri biết được 3 ngày sau chính mình sẽ gặp phải Độc Cô Vân. Việc này đều là Diệp Khuynh Thành bất ngờ. Còn là nói việc này cũng chỉ là Giang Trần nhu kế, chưa chắc không phải nhu kế. Giang Trần âm hiểm giả quyệt, rất có thể nhận thấy được ta đã biết hắn là hung thủ. Chỉ là nếu như đã nhận ra, hắn vì sao không phải trực tiếp xuất thủ? Còn là nói, hắn còn ôm ý tưởng, muốn thông qua loại này mưu kế, để cho ta triệt để buông phòng bị, sau đó đầu nhập ngực của hắn. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Khuynh Thành bao phủ ở trước mặt mê vụ từng bước rõ ràng. Nàng luôn cảm giác đây chỉ là Giang Trần một cái mưu kế, cho dù là nghe được tiếng lòng cũng là đặc biệt vì chi. Bất quá cái này cái gọi là Độc Cô Vân vẫn là muốn gặp một lần. Nhìn một cái, hắn là thật không nữa dường như Giang Trần nói. Còn có phụ thân của Độc Cô Vân là có hay không chính là cựu nhân của ta. Diệp Khuynh Thành sâu hô hút một khẩu khí. Vô luận là kết quả gì, 3 ngày sau Thương Mang Sơn mạch nàng phải đi một chuyến, vì nghiệm chứng Giang Trần tiếng lòng. Đồng thời nghiệm chứng việc này có thể hay không là Giang Trần nhu kế. Nếu như Giang Trần biết Diệp Khuynh Thành nghĩ như vậy, phòng trưng muốn cười, hắn đều thối nát. Làm sao có khả năng còn phí hết tâm tư chủ hoạch những thứ này? Hơn nữa Giang Trần ước gì không gặp được Diệp Khuynh Thành. Không có khác, Diệp Khuynh Thành là một cái bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào đều có thể làm nổ. Điểm trọng yếu nhất, tiếp xúc Diệp Khuynh Thành càng nhiều, Giang Trần thối nát kế hoạch lại càng phiền phức. Sở dĩ có thể hay không gặp phải liền không gặp phải. Chương 4, không muốn ngăn trở ta xuất thủ. Thương Mang Sơn mạch, quần sơn dày đặc, dường như chiếm cứ cự long một dạng, liên miên bất tuyệt, Thương Mang một mảnh, mênh mông vô bờ. Thành tựu Đông Hoang nổi danh nhất sơn mạch một trong. Thương Mang Sơn mạch lãnh thổ mênh mông, tài nguyên phong phú, có vô số thiên tài địa bảo. Bởi duyên cớ này, vô thời vô khắc đều có vô số tu sĩ đi trước Thương Mang Sơn mạch lịch lãm. Lúc này, ở một hang núi ở giữa, một vị ăn mặc trường bào màu đen người trẻ tuổi ngồi ở trong đó, thường thường hướng phía xa xa nhìn lại. Thanh niên nhân khuôn mặt phổ thông, thần thái hung ác nham hiểm, tản ra một cỗ lãnh ý, khiến người ta sợ run lên. Sư tôn, ngươi cảm thấy Đồ Nhi cái mưu kế này biết sẽ không thành công. Độc Cô Vân giống như thường thường nhìn lấy bên ngoài vừa lẩm bẩm lầu bầu nói rằng. Ông. Một vệ quang mang chớp thước, một bóng người mờ ảo hiện lên Độc Cô Vân trước mặt. Đó là một cái vẻ mặt già nua lão giả, thân hình phiêu miểu, phảng phất thổi một cái liền tán. Đây là Độc Cô Vân nhẫn lão gia gia, tên là Thương lão. Ngày xưa cựu thiên giới một vị cường giả đỉnh cao. Đồ Nhi, không phải vi sư đã kích ngươi, vi sư vẫn cảm thấy ngươi cái mưu kế này vô cùng đơn sơ một ít. Diệp Khuynh Thành thành tựu thái sơ thánh địa nhân tài kiệt xuất, làm người thông tuệ, như thế mưu kế rất khó lừa dối bản thân nàng. Thương lão chậm rãi nói rằng, trước đây không lâu, nghe được Độc Cô Vân muốn anh hùng cứu mỹ nhân Diệp Khuynh Thành, do đó đi vào Diệp Khuynh Thành nội tâm. Thương lão liền không làm sao tán thành, bởi vì này trùng mưu kế quá mức bình thường. Độc Cô Vân đi qua một ít thủ đoạn, biết được Diệp Khuynh Thành sẽ đi qua từ nơi này, sau đó Độc Cô Vân thừa cơ dẫn đạo phụ cận hung thú, để cho hắn ra tay với Diệp Khuynh Thành. Đợi đến Diệp Khuynh Thành thâm thụ trọng thương, thâm nhập hiểm cảnh thời điểm, Độc Cô Vân khi theo chi xuất thủ. Đương nhiên cũng không phải là đẩy lùi cái kia hung thú, mà là liều mạng bảo hộ Diệp Khuynh Thành, sau đó mang Diệp Khuynh Thành lý khai, lấy tính mệnh cứu giúp, do đó làm cho Diệp Khuynh Thành mở ra nội tâm. Chỉ là cái này kế hoạch có rất lớn lỗ thủng. Hung thú đột nhiên mạc danh kỳ diệu bạo động, hơn nữa Độc Cô Vân trùng hợp đang ở phụ cận. Mấy thứ này đan vào ở nơi này cùng nhau, đừng nói Diệp Khuynh Thành loại này thánh địa nhân tài kiệt xuất, cho dù là thông tuệ một chút nữ tử, đều có thể nhận thấy được vẻ cổ quái. Sư tôn ta ngược lại thật ra cảm thấy ta kế hoạch thiên ý vô phùng, tuyệt đối sẽ thành công. Độc Cô Vân cực kỳ tự tin. Hắn tự xưng là chính mình kế hoạch không có bất kỳ lỗ thủng, chỉ cần mình đả thương đầy đủ nặng, còn có thể mang theo Diệp Khuynh Thành, như vậy thì có thể đánh động Diệp Khuynh Thành. Chứng kiến giàn mua lưỡng lự, Độc Cô Vân cười nói ra, "Sư tôn ngươi có thể yên tâm, ta cái này kế hoạch tất nhiên có thể thành công. Đến lúc đó ta có thể mượn Diệp Khuynh Thành tiến nhập Thái Sơ Thánh địa, từng bước leo lên, trở thành Thái Sơ Thánh tử, thậm chí còn Thái Sơ Thánh chủ, do đó trưởng khống toàn bộ Thái Sơ Thánh địa. Đến rồi cái kia thời gian, ta sẽ có thể giúp trợ sư tôn khôi phục nhục thân, còn có thể bằng sư tôn báo thù rửa hận." Độc Cô Vân vừa nói, trong mắt lộ ra ánh sáng nóng bỏng. Đó là tên là Dã Tâm Quan Mang, giống như hỏa diễm một dạng thiêu đốt dựng lên. Chứng kiến Độc Cô Vân tự tin như vậy, Thương lão hít một khẩu khí, cũng không tiện nói gì. "Hành, ta tin tưởng Đồ Nhi của ta." Thương lão ngoài mặt biểu thị tán thành, ngầm lại nhịn không được nổ nước bọt. Đây không phải là đem đối phương làm ngốc tử sao? Loại này mưu kế lừa một chút ngốc tử còn tạm được, người bình thường căn bản không khả năng có hiệu quả. Trên thực tế, trong nguyên tắc Thương lão đối với Độc Cô Vân thành công cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, bởi vì hắn cho rằng loại này mưu kế quá mức phổ thông, thậm chí còn có chút rắc rối. Chỉ có ngốc tử tài năng mới có thể trúng chiêu. Nhưng mà Diệp Khuynh Thành cái này cái gọi là Thái Sơ Thánh địa nhân tài kiệt xuất hết lần này tới lần khác liền trúng chiêu. Có lẽ đây chính là cái gọi là nam nữ chủ hô ứng hiệu quả. Thiên mệnh có trái, ngay cả là cực kỳ ngoại hạng sự tình cũng biến thành cực kỳ bình thường đứng lên. Nàng tới. Độc Cô Vân bỗng nhiên đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm xa xa siêu phàm thoát tục thân ảnh màu trắng. Người vừa tới không phải là người ngoài, rõ ràng là Độc Cô Vân chờ đợi Diệp Khuynh Thành, cũng là Độc Cô Vân cắm xào chờ nước thỏ, còn không có hung thú bạo loạn. hơn nữa dò xét đến phụ cận có những người còn lại khí tức. Diệp Khuynh Thành nhướng mày. Vì nghiệm chứng Giang Trần tiếng lòng, nàng cố ý ở Thương Mang Sơn mạch đi dạo một ít thời gian, vì chính là gặp phải cái gọi là hung thú bạo loạn. Ầm ầm. Trong lúc bất chợt, mặt đất chấn động, giống như thổ long xoay người một dạng, cả vùng muốn là bị lật ngược một dạng. Bốn phương tám hướng, đến không hết hung thú hướng phía Diệp Khuynh Thành đảo ngược mà đến. Tới. Diệp Khuynh Thành thần thái ngưng trọng, vẫn nhìn bốn phía mất đi sự khống chế hung thú, nội tâm cực kỳ lãnh tĩnh. Bởi sớm có chuẩn bị, cũng không có qua nhiều hoảng loạn. Đối mặt với đến không hết hung thú, vô số thần quang phụt ra mà ra, vỡ đẳng kiếm quang giống như phi nhanh không ngừng sông dài mở dạng, lấy ngập trời vai tịch quyển bốn phía, nơi đi đến diệt tuyệt toàn bộ. Ngay cả là hung thú đại quân, cũng vô pháp tiến thêm một bước, chỉ có thể bị kiếm quang ngăn trở ở Diệp Khuynh Thành chu vi. Bất quá vì nghiệm chứng sự thực, Diệp Khuynh Thành không có tận lực di chuyển hạ sát thủ, ngược lại cố ý lộ ra cái hở. Vì chính là hấp dẫn cái kia cái gọi là Độc Cô Vân xuất thủ. Ở Diệp Khuynh Thành tận lực mà thôi một, Diệp Khuynh Thành mấy lần chịu đến trọng thương, cả người thoạt nhìn lên lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời phải ngã tiếp theo vậy. Thời cơ tới, Độc Cô Vân lập tức hưng phấn lên, cả người trực tiếp bay ra ngoài. Đại quyền vung lên, vỡ nát Diệp Khuynh Thành trước mặt hung thú. Độc Cô Vân lộ ra tự cho là chính mình đẹp trai nụ cười, hướng về phía Diệp Khuynh Thành nói ra, vị cô nương này ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Diệp Khuynh Thành mâu quang đông lại một cái, thanh lãnh nói rằng, vị cô nương này, ta gọi là Độc Cô Vân, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Độc Cô Vân một bên giết hung thú, vừa hướng Diệp Khuynh Thành nói rằng, cái này một nhóm hung thú số lượng rất nhiều, thế nhưng thực lực cũng không phải quá mạnh mẽ, tối cao cũng chỉ là thần thông cảnh, hơn nữa số lượng không nhiều lắm. Mà Độc Cô Vân mặc dù không có bước vào thần thông cảnh, chỉ là một cái thần cung bắt trọng cảnh, nhưng là bởi vì nhân vật chính duyên cớ, chiến lược kinh người, vượt biên giết địch đó là dễ dàng. Đối mặt với ngập trời hung thú, trong khoảng thời gian ngắn còn có thể thành thạo, dĩ nhiên thực sự thành công. Thương lão hồn thể khỏe miệng giật một cái, hắn cảm giác cũng rất vô nghĩa, như loại này kế sách dĩ nhiên có thể thành công, chính mình là không phải coi trọng cái này Thái Sơ Thánh Địa nhân tài xuất chúng, còn là nói Thái Sơ Thánh Địa khi nào như thế không chịu nổi, thân là trong Thánh Địa nhân tài kiệt xuất dĩ nhiên chỉ có những thứ này bản lĩnh. Mặc dù Độc Cô Vân bất phàm, thế nhưng hung thú là ở nhiều lắm, rất nhanh áp lực gia tăng mãnh liệt, làm cho Độc Cô Vân cảm thấy áp lực cực lớn. Mặc dù như vậy, Độc Cô Vân vẫn là cực kỳ quan tâm Diệp Khuynh Thành bên này. Cô nương cẩn thận. Chứng kiến mấy đầu hung thú đánh tới, Độc Cô Vân phấn đấu quên mình vào tới, che ở Diệp Khuynh Thành trước mặt. Mặc dù đối mặt với hung thú chém giết, Độc Cô Vân không có chút nào lùi bước, không lưu dư lực bảo vệ Diệp Khuynh Thành. Tuy là thương thế không ngừng đang gia tăng, thế nhưng Độc Cô Vân nội tâm cực kỳ vui vẻ. Hiện tại Diệp Khuynh Thành khẳng định cực kỳ cảm động. Chỉ là hắn không biết, Diệp Khuynh Thành không ngừng không có cảm động, ngược lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng, một bộ sớm có dự liệu dáng vẻ. Bất quá rất nhanh che giấu đi, trầm giọng nói, ngươi lui ra phía sau. Không được, ta không thể để cho những hung thú này thương tổn đến ngươi. Độc Cô Vân cho rằng Diệp Khuynh Thành cảm động đến rồi, đang ở lo lắng cho mình. Nội tâm càng ngày càng chấn phấn. Chỉ cần thương thế đủ nặng, như vậy Diệp Khuynh Thành thì sẽ càng cảm thấy, hắn cũng liền có thể mở Diệp Khuynh Thành cánh cửa lòng. Sau một khắc, Diệp Khuynh Thành lời nói làm cho Độc Cô Vân không gì sánh được kinh ngạc. Ngươi ngăn trở ta, ngươi không đi, ta giết thế nào những hung thú này? Hơn nữa ta cũng không cần ngươi cứu trợ, hoàn toàn không cần phải, ta tự thân có thể đối phó. Diệp Khuynh Thành lãnh nói rằng. Nói đùa, thành cửu Thái Sơ Thánh Địa nhân tài kiệt xuất, Diệp Khuynh Thành tu vi có thể không phải thấp. Thần thông cảnh bắt trọng. Hơn nữa vì chuyện lần này, dẫn theo không ít con bài chưa lật. Không có Độc Cô Vân, Diệp Khuynh Thành cũng có thể đem những hung thú này thanh lý. Ngược lại Độc Cô Vân cái gọi là bảo hộ, ngược lại đem Diệp Khuynh Thành không cách nào thi triển ra. Chương 5, mang lòng xấu xa hai người. Tránh ra. Diệp Khuynh Thành không có khách khí, ngựa khí băng lãnh, khí chàng cường đại làm cho Độc Cô Vân vô ý thức lui lại. Độc Cô Vân lui lại, sau lưng hung thú còn giống như là thủy triều cuộn trào mãnh liệt mà đến. Mười mấy con hung thú rít gào thiên địa, kịch liệt âm ba dường như thực chất hóa một dạng, ẩn chứa cường đại công phạt, hung thú thân thể to lớn hướng phía Diệp Khuynh Thành phủi mà đến. Hung thú khí thế hung hùng, Độc Cô Vân vô ý thức nói ra, cẩn thận, những hung thú này đều là thần thông cảnh. Vì có thể đi vào Diệp Khuynh Thành nội tâm. Độc Cô Vân phí hết tâm tư, đem quanh mình hung thú đều hấp dẫn tới. Thần thông cảnh hung thú cũng không ít. Vì chính là để cho hai người rơi vào khung cảnh, sau đó hắn ở đi qua bí pháp đặc thù mang theo Diệp Khuynh Thành lý khai, lấy liều mạng ý chí, làm cho Diệp Khuynh Thành động tâm. Nếu không phải Giang Trần tiếng lòng, Độc Cô Vân xác thực thành công. Nhưng mà, bây giờ Diệp Khuynh Thành sớm có chuẩn bị, vì đối phó trước mặt hiểm cảnh, nàng làm đủ chuẩn bị. Chấn sơn ấn. Diệp Khuynh Thành mặt không đổi sắc, một vệ thần quang cấp tốc lao ra, quang mang hừng hực, thấy gió liền vồng. Trong khoảnh khắc, một tòa ngập trời đại ấn hiện lên thiên khung chí thượng, giống như một tòa như núi lớn, khí thế bằng bạc, chấn áp toàn bộ. Ùng ùng. Đại ấn trực tiếp hạ xuống, vô cùng uy năng bắn ra bốn phía mở ra, chu vi vô số hung thú giống như giấy mở dạng, thân thể dồn dập nổ tung, huyết sái trời cao. Mênh mông đại ấn giống như là đại sơn, đã đủ phá hủy toàn bộ. Mặc dù bốn phía hung thú dày đặc, lại không cách nào kéo dài qua đại ấn, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa mở dạng, chết thảm tại chỗ. Thậm thì, chấn sơn ấn cường đại uy năng đem Độc Cô Vân dọa sợ, tự động nuốt nước miếng. Mấy chục con thần thông cảnh hung thú, lại bị Diệp Khuynh Thành một lần hành động chém giết, giống như là giết chết giống như con kiến đơn giản. Khí chàng cường đại cùng thực lực, làm cho Độc Cô Vân cả người chấn động. Nàng làm sao có khả năng mạnh như vậy? Hắn bị dọa. Diệp Khuynh Thành thực lực viễn siêu ra tưởng tượng của hắn. Thần thông cảnh bắt trọng, đạo khí trong người, trừ phi hồn hải cảnh xuất thủ, dù cho tới ở nhiều thần thông cảnh đều không thể thương tổn đến nàng nửa phần. Đồ Nhi, ngươi kế hoạch thất bại. Thương lão không ra ngoài dự liệu nói rằng, mới vừa Diệp Khuynh Thành kém chút bị thương tổn đến, hắn liền cảm thấy ngoại hạng. Thân là Thái Sơ Thánh Địa nhân tài kiệt xuất, vẫn là thần thông cảnh bắt trọng tồn tại, làm sao có khả năng bị một ít thần thông cảnh hung thú thương tổn đến? Đừng nói thần thông cảnh hung thú, cho dù là hồn hải cảnh hung thú cũng chưa chắc có thể nhịn hạ Diệp Khuynh Thành. Bây giờ mới là Diệp Khuynh Thành nên có thực lực, mà không phải giống như mới vừa giống nhau bị một ít hung thú thương tổn đến. Độc Cô Vân vô lực phản bác. Bây giờ xem ra, xuất thủ của hắn xác thực làm điều thừa. Sư tôn, hôm nay ta là không cách nào đi vào Diệp Khuynh Thành nội tâm, thế nhưng có thể mượn nàng tiến nhập Thái Sơ Thánh Địa. Độc Cô Vân trong lòng mặc niệm nói, nguyên bản kế hoạch đã thất bại. Hắn hiện tại chỉ nghĩ linh tính thắp đường, muốn mượn Diệp Khuynh Thành tiến nhập Thái Sơ Thánh Địa. Thái Sơ Thánh Địa thành tựu cựu thiên giới đỉnh tiêm thế lực, nếu là có thể tiến vào bên trong, trở thành trong đó đệ tử, đối với Độc Cô Vân mà nói được ích lợi không nhỏ. Không có bất kỳ người nào tộc đệ tử có thể cự tuyệt trở thành Thái Sơ Thánh Địa đệ tử. Độc Cô Vân giống như vậy, chỉ là nếu muốn tiến nhập Thái Sơ Thánh Địa cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cho dù là bình thường nhất ngoại môn đệ tử, cũng cần Thái Sơ Thánh Địa nội bộ người tán thành, có đầy đủ thiên tư mới có thể. Trung hợp, thiên tư của hắn không tính là quá xuất sắc. Khó mà nói, ngươi cuối cùng là trợ giúp nàng, tuy là tác dụng không lớn. Có lẽ Diệp Khuynh Thành xem ở tầng này mặt trên, sẽ để cho ngươi tiến nhập Thái Sơ Thánh Địa. Thương lão cũng không có 100% nắm chặt. Loại chuyện như vậy muốn xem cá nhân, đáy lòng người tốt biết xem ở Độc Cô Vân liều mạng cứu giúp mặt trên để cho hắn tiến vào bên trong. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt vang lên, quanh mình phương viên mấy cây số bị san thành bình địa. Diệp Khuynh Thành tu vi cường đại, làm cho quanh mình hung thú nghe tiếng mà chạy, không dám tới gần. Diệp, vị tiên tử này. Độc Cô Vân vốn định xưng hô Diệp tiên tử, nghĩ lại trực tiếp tự mình gắn thêm không biết Diệp Khuynh Thành. Bây giờ nếu như gọi thẳng Diệp tiên tử, ngược lại sẽ đạt được đối phương nghi kỵ. Cho nên vẫn là làm bộ không biết. Chỉ là Diệp Khuynh Thành thời khắc quan tâm Độc Cô Vân, ở Độc Cô Vân vô ý thức phun ra Diệp thời điểm, mâu quang lóe lên. Quả nhiên cùng Giang Trần tiếng lòng giống nhau, cái này Độc Cô Vân là nhận biết mình. Thậm chí còn những hung thú này rất có thể đều là Độc Cô Vân khắc ấn mà thôi. Chuyện gì? Diệp Khuynh Thành cao lạnh không gì sánh được, giống như một tòa băng sơn, từ chối người ngoài ngàn dặm, không cho Độc Cô Vân có nửa phần tâm tư đến gần. Không biết tiên tử xưng hô như thế nào. Độc Cô Vân xấu hổ cười, nội tâm vô cùng phiền táo. Hắn tự cho là chính mình kế hoạch thiên ý vô phùng, Diệp Khuynh Thành tất nhiên đối với hắn mở ra nội tâm. Ai biết Diệp Khuynh Thành thực lực mạnh như vậy, một người là có thể giải quyết hung thú sóng triều. Đây hoàn toàn là ngoài dự liệu của mình. Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành mắt nhìn Độc Cô Vân, muốn nhìn một chút người này muốn làm cái gì. Diệp Khuynh Thành, chẳng lẽ ngươi chính là Thái Sơ Thánh Địa cái kia vị Diệp Khuynh Thành sao? Danh dương Đông Hoang, được khen là Đông Hoang tối cường thiên tiêu. Độc Cô Vân làm bộ cực kỳ kinh ngạc, kinh hô liên tục, hơn nữa đem Diệp Khuynh Thành vị trí đánh rất cao. Gọi thẳng đối phương là tối cường thiên tiêu, vì chính là cho đối phương một cái ấn tượng tốt. Tuy là thêm một ít, thế nhưng không ai biết cự tuyệt khích lệ phải không? Ta không phải. Diệp Khuynh Thành trong lòng cười nhạt, cái này Độc Cô Vân quả nhiên giả rất. Rõ ràng nhận biết mình, còn làm bộ không biết. Ngươi không phải Thái Sơ Thánh Địa Diệp Khuynh Thành sao? Độc Cô Vân làm bộ nghe không hiểu. Ta là lời ngươi nói Diệp Khuynh Thành, chỉ bất quá ta cũng không phải là Đông Hoàng tối cường thiên tiêu. Giọng điệu như vậy ngươi về sau cũng không nên nói đi ra, miễn cho làm trò cười cho người khác. Diệp Khuynh Thành ánh mắt phức tạp, nghĩ tới Thái Sơ Thánh Địa một vị kia. Mặc dù chính mình quá khứ có ở đây không vui đối phương, thế nhưng luận thiên phú mà nói, lớn như vậy Đông Hoang không ai hơn được, thậm chí còn toàn bộ cựu thiên giới cũng mới có người có thể cùng bên ngoài đánh đồng. Đó chính là Thái Sơ Thánh Tử Giang Trần. Thế nhưng ta cảm thấy Diệp Tiên Tử tất nhiên là tối cường thiên tiêu. Vô luận là ai, đều không thể cùng Diệp Tiên Tử đánh đồng. Độc Cô Vân cười ha hà nói, thổi liên xong chuyện, chỉ cần đem đối phó thổi tâm hoa nộ phóng, chính mình vẫn có cơ hội. Lời như vậy, ta không muốn nghe lần thứ hai. Diệp Khuynh Thành nhướng mày, lãnh nói rằng. Độc Cô Vân sắc mặt cứng đờ, cái này Diệp Khuynh Thành khó chơi a. Biết Diệp Khuynh Thành không thích mấy thứ này, Độc Cô Vân cũng không có tiếp tục nữa, nói sang chuyện khác nói ra, Diệp tiên tử, lòng ta nghi Thái Sơ Thánh Địa đã lâu, vẫn muốn trở thành Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, thế nhưng với không cách nào nhìn thấy Thái Sơ Thánh Địa người trong, không cách nào gia nhập vào Thái Sơ Thánh Địa, không biết Diệp tiên tử có thể hay không giúp ta dẫn kiến một lần. Ta xuất thân bình thường, còn trẻ lúc gia tộc bị diệt, thế nhưng với địch nhân quá mức cường đại, nếu như tầm thường khổ tu không cách nào báo thù rửa hận, ta muốn tiến nhập Thái Sơ Thánh Địa tiềm tu, để cầu sau này tu vi thành công, do đó có thể báo thù rửa hận. Cái gì huyết hải thâm cựu đều là giả. Đây chỉ là Độc Cô Vân tận lực bán thảm, hơn nữa khắc ấn làm như vậy, vì chính là gây nên Diệp Khuynh Thành của mình. Nghe được những lời này, Diệp Khuynh Thành ánh mắt híp mắt lại, vang lên Giang Trần Tâm nói quá cựu nhân của mình chính là phụ thân của Độc Cô Vân. Vừa nghĩ tới chính mình toàn ra là phụ thân của Độc Cô Vân giết chết, mà cái này cái Độc Cô Vân còn làm bộ có huyết hải thâm cựu cùng với nàng lôi kéo làm quen. Diệp Khuynh Thành liền cảm thấy ác tâm, nội tâm sát ý bắn ra, hận không thể đem Độc Cô Vân chém giết. Thế nhưng vừa nghĩ tới Độc Cô Vân đối với Giang Trần vô cùng trọng yếu, hơn nữa nàng cũng nghĩ thông qua Độc Cô Vân nghiệm chứng Giang Trần lời nói kia thật giả. Suy tư một chút, Diệp Khuynh Thành trầm ngâm khoảng khắc, nói ra, ta đáp ứng. Độc Cô Vân kinh hỉ như điên, cười nói ra, đa tạ Diệp tiên tử xuất thủ tương trợ. Ngoài mặt vô cùng cảm kích, nội tâm cũng là ngạo mạn nữ nhân, về sau ta tất nhiên để cho ngươi túi đầu xương thần, để cho ngươi cái này cái gọi là cao lãnh tiên tử rơi vào nhân gian. Chương 6, thối nát, không cho nhân vật chính vẽ mặt. Diệp Khuynh Thành mang theo Độc Cô Vân gia nhập vào Thái Sơ Thánh Địa không bao lâu, tin tức này liền truyền tới Giang Trần trong hai. Thành tựu Thánh Địa Thánh Tử, Giang Trần địa vị cao thượng, gần với Thánh Địa Thánh Chủ. Cũng không cần Giang Trần tận lực tìm kiếm tin tức, các phe tin tức đều sẽ truyền tới Giang Trần trong hai. Người phía dưới đều sẽ tự hành bang Giang Trần làm. Đặc biệt là Giang Trần ái mộ Diệp Khuynh Thành đã lâu, đó là trong thánh địa bộ phận mọi người đều biết sự tình. Sở dĩ có tin tức liên quan tới Diệp Khuynh Thành, trước tiên đều sẽ chuyển tới Giang Trần bên này. Thánh tử, ta xem cái kia Độc Cô Vân dường như cùng Diệp tiên tử quan hệ không cạn, chúng ta muốn không phải làm những gì. Một vị nam tử vóc người khôi ngô nhìn về phía Giang Trần hỏi nói rằng, hắn gọi là Vương Hổ, chính là Trích Tiên đỉnh thống lĩnh hộ vệ. Tu vi không tầm thường, theo Giang Trần nhiều năm, trung thành và tận tâm. Rất nhiều chuyện Giang Trần đều giao cho Vương Hổ hành động. Vương Hổ biết ngưỡng mộ Diệp Khuynh Thành hồi lâu, nội tâm cũng cam chịu Diệp Khuynh Thành sẽ là nhà mình thánh tử đạo lữ. Sở dĩ hầu hết thời gian đều sẽ tận lực lưu ý Diệp Khuynh Thành tin tức. Không cần. Về sau Diệp Khuynh Thành sự tình không cần hồi báo cho ta, lãng phí thời gian. Giang Trần khoát khoát tay, hắn hiện tại đã thối nát, hơn nữa cũng lười cùng nam nữ chủ dính líu quan hệ. Vương Hổ kinh ngạc, giống như là nghe lầm một dạng. Quá khứ nghe được Diệp Khuynh Thành tin tức, thánh tử đều sẽ cực kỳ quan tâm. Bây giờ cũng là thờ ơ, thậm chí còn có chút ghét bỏ. Chẳng lẽ thánh tử đã không phải yêu tha thiết Diệp Khuynh Thành? Minh bạch. Vương Hổ là một cái hoàn mỹ thuộc hạ, nếu Giang Trần đã không chú ý Diệp Khuynh Thành, vô luận là nguyên nhân gì, thành tựu thuộc hạ hắn đều sẽ không tận lực dò xét. Vì không cho người phía dưới suy nghĩ nhiều, Giang Trần tận lực nhắc nhở nói ra, còn như kia cái gì Độc Cô Vân, về sau các ngươi cũng không nên làm được hắn. Dường như phần lớn tiểu thuyết một dạng. Thành tựu tiền kỳ phản phái, Giang Trần tận lực chèn ép Độc Cô Vân. Ngược lại bởi vì này chút chèn ép, đưa tới Độc Cô Vân cấp tốc quật khởi đứng lên, để cho hắn cấp tốc ở Thái Sơ Thánh Địa đứng vững gót chân. Bây giờ Giang Trần đã thối nát, tự nhiên cũng không thèm để ý Độc Cô Vân. Hơn nữa hắn nhớ biết, nếu như không có xuất thủ của hắn, Độc Cô Vân như vậy trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc quật khởi. Keng, chúc mừng ký chủ thối nát thành công, thu được thánh phẩm bí pháp trưởng trùng tàn khôn. Lạnh như băng thanh âm nhắc nhở vang lên. Bởi Giang Trần không can thiệp, bị hệ thống cho rằng thối nát, lập tức lấy được thưởng cho. Thánh phẩm bí pháp cũng không tệ lắm. Giang Trần mâu quang lóe lên, mặc dù đã là thánh địa thánh tử, cũng không thiếu cao tầng thứ thần thông bí pháp. Đừng nói thánh phẩm bí pháp, ngay cả là đế kinh Giang Trần cũng sẽ mấy môn. Chỉ là thánh phẩm bí pháp loại này tầng thứ thần thông, càng nhiều càng tốt. Không ai biết ghét bỏ thiếu, bởi vì thánh phẩm bí pháp vô cùng cường đại, công phạt vô song, có không tầm thường chiến lực cùng hiệu quả. Nhiều một môn như vậy bí pháp, cũng tương đương với tăng thêm chiến lực của mình, đồng thời nhiều một môn con bài chưa lật. Sở dĩ không ai biết ghét bỏ. Ký chủ, Giang Trần. Tuổi tác, 19. Cảnh giới, Chân Vương cảnh lục trọng. Thiên phú, Hỗn Nguyên đạo thể. Bí pháp, Thái Sơ Đế Kinh, Cực Đạo Càn Khôn, Tam Thập Tam Thiên trải qua, Nhất Niệm Tiên Cổ, Trưởng Trung Càn Khôn. Thần binh, Đại La Đạo Kiếm, Thái Thượng Hồn Ấn. Đây là bây giờ Giang Trần bảng. Tu vi đã đạt được Chân Vương cảnh lục trọng, người mang mạnh nhất thể chất một trong Hỗn Nguyên đạo thể, tu hành bí pháp càng là không tầm thường, Thái Sơ Đế Kinh, Cực Đạo Càn Khôn đều là đế kinh, chính là ngày xưa đại đế sáng chế, còn lại bí pháp đều là thánh phẩm bí pháp khởi bước. Thần binh càng là đều là thánh khí. Trong đó Đại La Đạo Kinh công phạt vô song, chính là thánh khí nhân tài kiệt xuất, Thái Thượng Hồn Ấn càng là che chở thần hồn vô thượng pháp bảo. Ở những thứ này ra chỉ phía dưới, Giang Trần dù cho đối mặt với sinh tử cảnh cũng không hư, thậm chí còn Giang Trần có thể buông hào luôn. Lớn như vậy cựu thiên giới, thế hệ trẻ ngang hàng cảnh giới ở giữa, có thể cùng bên ngoài tranh phong người ít càng thêm ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có nhà như vậy tận đáy, tại sao muốn liếm một cái không có đầu góc nữ nhân này? Giang Trần xem cùng với chính mình bảng, không khỏi lắc đầu. Hán Thủy Trung không thể nào hiểu được, nguyên thân có tối cường đại bối cảnh, đứng đầu nhất thiên phú, tối cường đại bí pháp, cường đại thần binh, các phương diện đều là đỉnh tiêm, hầu như không khơi ra ma bệnh, nhân vật như vậy mới có người đánh đồng. Có như vậy tiềm chất, dĩ nhiên đi một cái không có đầu góc nữ nhân, ngược lại bỏ qua chính mình ưu thế lớn nhất. Điều này làm cho Giang Trần cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Có điều kiện như vậy, làm sao cũng muốn tranh một chuyến đế lộ, bước vào vô thượng đại đế cảnh. Mặc dù không cách nào trở thành đại đế, lui về phía sau thành tựu thấp nhất cũng là chuẩn đế a. Đặt ở lớn như vậy cựu thiên giới, cũng là địa vị tối cao nhân. Mà nguyên thân cũng là không nghĩ ra, liếm một cái không có đầu góc nữ nhân. Người nữ nhân này còn không thương hắn. Ta hiện tại đã thối nát 3 ngày, cảnh giới tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, để theo tốc độ này cũng không cần bao lâu là có thể sinh tử cảnh. Giang Trần tính toán lui về phía sau phát triển. Ở bước vào chân vương cảnh sau đó, cảnh giới tiến triển đều sẽ cực kỳ thông thả. Hắn 3 ngày để thăng một cái cảnh giới nhỏ là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Hơn nữa theo hắn thối nát thời gian càng lâu, tu vi để thăng lại càng nhanh. Sau này bước vào đế cảnh cũng không phải gì đó vọng tưởng. Ở cái này cái thế giới cảnh giới chia làm, nhục thân, chân linh, thần cung, thần thông, hồn hải, chân vương, sinh tử, đại tôn, thánh cảnh, đế cảnh. Mỗi cái cảnh giới chia làm cựu trọng thiên. Bây giờ bước vào chân vương cảnh lục trọng thiên Giang Trần, cùng tuổi trong lúc đó là cực kỳ hiếm thấy. Ta nhớ được Độc Cô Vân lần đầu tiên đại đề thăng, cũng là bởi vì ta làm cho phía dưới người chèn ép Độc Cô Vân, để cho hắn thu được một môn cơ duyên, do đó tu vi tăng lên trên diện rộng, thậm chí còn bởi vì chuyện này, đưa tới Độc Cô Vân ở Thái Sơ Thánh Địa có một ít danh tiếng, bắt đầu đứng vững gót chân. Bây giờ ta không đánh áp Độc Cô Vân, ta ngược lại thật ra nhìn một cái người này có thể hay không tăng lên trên diện rộng. Giang Trần trong lòng âm thầm nói rằng, sơ kỳ Độc Cô Vân tăng lên đều cùng Giang Trần cùng một nhịp thở. Nói là chèn ép, nhưng thật ra là đi tống cơ duyên, tiến vẽ mặt. Hắn hiện tại thối nát, hắn ngược lại là nhìn một cái này Độc Cô Vân đánh như thế nào khuôn mặt, làm sao đạt được cơ duyên. Chương 7, tự cho mình siêu phàm Độc Cô Vân, hỏng mất thương lão. Người phía dưới rất tốt chấp hành Giang Trần mệnh lệnh. Không ai tìm sự tình, cũng không có ai tận lực chèn ép Độc Cô Vân. Cũng không có bởi vì Độc Cô Vân là bởi vì Diệp Khuynh Thành mang vào, do đó bài xích Độc Cô Vân. Chỉ là đem Độc Cô Vân cho rằng bình thường nhất nội môn đệ tử. Độc Cô Vân tiến đến thời gian nửa tháng, không có bất kỳ sự tình phát sinh, hắn cũng làm từng bước ở Thái Sơ Thánh Địa tu luyện. Chỉ là quá mức vô bình tĩnh, có chút ngoài Độc Cô Vân dự liệu. Cái này dạng Độc Cô Vân cảm thấy không rõ không khỏe. Sư tôn, không biết vì sao, ta luôn cảm giác có chút cổ quái. Độc Cô Vân trong lòng mặc niệm nói rằng, có gì đó cổ quái. Thương lão hơi nghi hoặc một chút, cái này dạng không phải rất tốt sao? gió êm sóng lặng, an ổn tu hành. Cảm giác không nói ra được, chính là cảm giác không nên bình tĩnh như vậy. Ngươi nghĩ Thái Sơ Thánh Địa không phải thịnh truyền Thái Sơ Thánh Tử cực kỳ yêu thích Diệp Khuynh Thành sao? Chỉ cần cùng Diệp Khuynh Thành có quan hệ nam tử, đều sẽ chịu đến Thái Sơ Thánh Tử bên kia bài xích. Ta là Diệp Khuynh Thành mang vào, cùng Diệp Khuynh Thành quan hệ cũng không tục mới đúng, bình thường mà nói Thái Sơ Thánh Tử bên kia không nên bài xích ta. Nhưng là bây giờ đi qua nửa tháng, không có ai chèn ép, không có ai bài xích, điều này làm cho ta cảm thấy rất kỳ quái, cực kỳ không khỏe. Độc Cô Vân cau mày, chậm rãi nói rằng, kỳ thực hắn còn cảm giác một ít vật rất trọng yếu không thấy. Điều này làm cho Độc Cô Vân cảm thấy không rõ phiền táo, dường như một ít nguyên nhân đặc biệt, mấy thứ này cách đi xa. Thế nhưng lại không biết bởi vì sao. Thương lão thấy buồn cười, nói ra, vi sư cảm thấy ngươi nghĩ nhiều. Ngươi đổi vị trí suy tính một chút, nếu như ngươi là Thái Sơ Thánh Tử, nghe được Diệp Khuynh Thành mang vào một cái đệ tử bình thường, không có gì chắc tuyệt thiên phú và thực lực, ngươi sẽ lưu ý sao? Tại hắn cái loại này tầng thứ trong mắt người, đệ tử bình thường cùng phổ thông con kiến không sai biệt lắm, ngươi sẽ để ý tới một người bình thường con kiến. Thương lão cảm giác Độc Cô Vân hiếu thụ ngược khuynh hướng. Người khác ước gì hữu hảo ở chung. Người này dĩ nhiên kỳ vọng người khác bài xích hắn, chèn ép hắn. Cái này khó tránh khỏi có chút thật lạ quỷ dị. Độc Cô Vân khẽ nhếch miệng, dường như muốn phản bác vài câu, thế nhưng nghĩ lại Thương lão lời nói này cũng không phải không có đạo lý. Tuy là Thương lão đưa hắn so sánh con kiến, để trong lòng hắn cực kỳ khó chịu. Nhưng mà đây chính là sự thực, hắn vô lực phản bác. Hắn hôm nay, các phương diện đều không thể cùng Giang Trần đánh đồng, các phương diện tương xoa một cái chiều không gian. Đối phương không thèm để ý mình cũng là bình thường. Nếu như đổi thành hắn, phòng trừng cũng sẽ không để ý tới hắn như vậy con kiến. Cảm giác được Độc Cô Vân tâm tình không cao, Thương lão cũng biết mình nghiêm trọng, thoải mái nói ra, bất quá ngươi cũng không cần đủ rũ cúi đầu, cái này ngược lại là cơ hội của ngươi, đối phương càng là nhìn không thấy ngươi, điều này làm cho ngươi càng có lúc hơn gian quật khởi, một ngày ngươi quật khởi, không thể nghi ngờ cho bọn hắn một cái bạn thai mạnh. Con kiến hôi cũng hám thương thiên. Mặc dù ngươi bây giờ thiên phú một dạng, thế nhưng ngươi có đầy đủ thiên phú quật khởi, ngươi chỉ cần thời gian. Chỉ cần thời gian vậy là đủ rồi, ngay cả là Thái Sơ Thánh Địa ngươi cũng có thể dẫm ở dưới chân. Hơn nữa thánh tử cũng không phải không thể thay đổi, ngươi chỉ cần vượt qua hắn, là có thể trở thành mới thánh tử, đến lúc đó ngươi có thể coi rẻ hắn. Vì để cho Độc Cô Vân bãi bình tâm tính, an ổn tiềm tu. Thương lão phí sức lực đầu óc, vì chính là làm cho người này tâm tình chập chững không nên quá lớn. Hắn cũng biết Độc Cô Vân là một cái tự cho mình siêu phàm nhân. Mặc dù không có gì quá nhiều ưu việt địa phương, thế nhưng người này cuối cùng là chính mình sau này đúc lại thân thể then chốt. Thương lão không thể không thoải mái Độc Cô Vân, để cho hắn ra sức đi tới. Ta hiểu được sư tôn. Độc Cô Vân sâu hô hút một khẩu khí, nhãn thần kiên định nói rằng, Thương lão phen này tận tình khuyên bảo, xác thực rất hữu dụng. Làm cho nguyên bản tâm tính không yên Độc Cô Vân, cấp tốc chấn tác, đồng thời dựng một cái toàn bộ mới mục tiêu. Đó chính là siêu việt Giang Trần, đem giẫm ở dưới chân. Muốn cho hắn hiểu được con kiến hôi cũng dám hám thương thiên. Huống hồ hắn không phải con kiến hôi, Giang Trần cũng không phải thương thiên. Hô. Thương lão nói ra một khẩu khí, rốt cuộc giải quyết người này. Người này là thật phiền phức, tự cho mình siêu phàm liền tính, ý chí vẫn không tính là kiên định. Thương thương còn lập dị một cái, oán thiên oán. Ngươi có thể minh bạch là tốt rồi. Nhân sinh dài dằng dặc, dẫn đầu tăng lên cũng không trọng yếu, quan trọng là ai trước bước vào điểm kết thúc. Ta tin tưởng ngươi biết nhanh hơn Giang Trần bước vào điểm kết thúc. Thương lão cười ha hả nói rằng, sư tôn, nếu như cho ngươi tuyển trạch nói, ngươi sẽ tuyển trạch Giang Trần hay là ta? Độc Cô Vân không biết vì sao dường như cùng Giang Trần giang lên, vô thời vô khắc đều muốn cùng Giang Trần so với. Thanh em giàn mua dừng lại, thần sắc biến hóa, trong lòng nhịn không được tức giận mắng. So với cái gì? Nếu so với, ngươi có cái gì có thể cùng người khác Giang Trần so với? Thật có cơ hội lựa chọn, chỉ cần không phải ngốc tử đều sẽ tuyển trạch Giang Trần. Loại này đạo lý vẫn không rõ. Tuyển trạch Giang Trần ta lập tức liền có thể đúc lại nhục thân, nơi nào còn cần cùng ngươi cùng nhau chịu khổ a? Thương lão cũng không có cách nào. Người này là thật một điểm tự mình biết mình đều không có. Về sau khó mà nói, hiện tại hắn chính mình nào có đồ đạc có thể cùng Giang Trần so với a? Giang Trần vô luận các phương diện đều là nghiền ép Độc Cô Vân. Nếu là không có mở thiên nhãn dưới tình huống, có điểm đầu góc đều sẽ tuyển trạch Giang Trần. Tuy là Thương lão nói qua đệ một cái tiến nhập điểm kết thúc mới là thành công. Thế nhưng hắn có một câu nói cũng không nói gì, hầu hết thời gian khởi điểm của người khác liền là của mình điểm kết thúc. Đương nhiên cũng có người siêu việt những thứ kia khởi điểm cao người, chỉ là người như vậy ít lại càng ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là Thương lão cũng không dám xác định Độc Cô Vân có thể hay không đạt được Giang Trần khởi điểm. Càng thêm đừng nói siêu việt Giang Trần, đương nhiên sẽ chọn ngươi. Đây là không thể nghi ngờ, ngươi bây giờ tuy là lạc hậu Giang Trần, thế nhưng vi sư tin tưởng ngươi về sau tất nhiên có thể siêu việt Giang Trần. Trong lòng mắng thì mắng, thế nhưng ngoài mặt Thương lão vẫn là thoải mái Độc Cô Vân, cấp đủ niềm tin của hắn. Dù sao, hắn là không có tuyển trạch. Yên tâm đi sư tôn, ta tuyệt đối sẽ siêu việt Giang Trần. Chiếm được gián mua đáp lại, Độc Cô Vân vô cùng tự tin, trong cơ thể giống như là rót vào vô tận lực lượng, ý chí chiến đấu sục sôi. Một bên khác, Diệp Khuynh Thành cũng ở quan tâm Giang Trần hành động. Đặc biệt là ở Độc Cô Vân tiến nhập Thái Sơ Thánh Địa sau đó. Hắn nhớ biết Giang Trần có thể hay không hành động. Thế nhưng ngoài dự đoán mọi người, Giang Trần căn bản không để ý Độc Cô Vân, thậm chí còn liền nàng cũng không để ý. Thời gian nửa tháng, Giang Trần chẳng bao giờ xuất hiện qua ở Diệp Khuynh Thành trước mặt. Phản phất đã quên mất Diệp Khuynh Thành một dạng. Điều này làm cho Diệp Khuynh Thành cảm thấy cực kỳ không khỏe. Quá khứ Giang Trần 3 ngày 2 đầu sẽ xuất hiện ở trước mặt của nàng, làm cho Diệp Khuynh Thành phiền phức vô cùng. Bây giờ Giang Trần không hiện ra, Diệp Khuynh Thành ngược lại là xuất hiện một ít không khỏe. Chương 8, vẫn tối nát vẫn thoải mái. Chẳng lẽ Giang Trần thực sự buông tha ta? Còn là nói đây là Giang Trần lạt mềm buộc chặt thủ đoạn. Diệp Khuynh Thành nội tâm loạn thành nhất đoạn, đặt ở trước đây cao hứng còn không kịp. Trước đây nàng nhất không muốn nhìn thấy Giang Trần, bây giờ Giang Trần không hiện ra, ngược lại để cho nàng có chút không khỏe. Thêm lên phía trước nghe được tiếng lỏng, càng làm cho Diệp Khuynh Thành miên man bất định, một loại không rõ tâm tình từng bước lan tràn ra. Không được, ta vẫn còn muốn dò xét rõ ràng, năm đó đến tột cùng là ai sát hại gia nhân của ta? Đến tột cùng là Giang Trần, vẫn là Giang Trần trong miệng phụ thân của Độc Cô Vân? Diệp Khuynh Thành sâu hô hút một khẩu khí. Ngày xưa Diệp gia bị toàn diệt, chỉ còn lại một mình nàng sống sót. Mấy năm nay nàng liều mạng tu hành, vì chính là báo thù rửa hận. Trước đây cho rằng hung thủ là Giang Trần, cho nên mới cực kỳ chán ghét Giang Trần. Thế nhưng bây giờ Giang Trần dường như không phải hung thủ, điều này làm cho Diệp Khuynh Thành nội tâm loạn cả lên. Nếu như không phải, đây chẳng phải là ngày xưa chính mình sở tác sở vi cùng Bạch Nhãn Lang khác nhau ở chỗ nào? Nghĩ tới những thứ này, Diệp Khuynh Thành nội tâm càng nặng nề. Trích Tiên Sơn, đỉnh núi bên trong vườn, Giang Trần nhàn nhã nằm trên ghế, gió nhẹ thổi lướt, khiến người ta thần thanh khí sảng, cả người sảng khoái. Thối nát chính là thoải mái a. Bất chi bất giác đã sinh tử cảnh nhị trọng. Đây là quá khứ không cách nào tưởng tượng. Giang Trần Mỹ tư tư nói rằng, trải qua nửa tháng thối nát, tu vi của hắn không phải hàng phản phồng, đột nhiên tăng mạnh. Đã từ chân vương cảnh lục trọng bước vào sinh tử cảnh nhị trọng. Tu hành tốc độ khó có thể tưởng tượng. Đây là đặt ở quá khứ, trừ phi thu được kinh thiên cơ duyên, nếu không thời gian nửa tháng, tối đa cũng liền tiến giai 2-3 cái tiểu cảnh giới mà thôi. Mà bây giờ, chính mình tối nát, không hề làm gì, tu vi trực tiếp bước vào sinh tử cảnh nhị trọng. Trừ cái đó ra, các loại bí pháp cũng có tiến giai. Giống như là mở 24h treo máy hệ thống giống nhau, vô thời vô khắc đều ở đây tiến bộ. Cho nên nói ganh đua có ích lợi gì, còn không bằng tối nát có lời. Giang Trần nội tâm âm thầm nói rằng, đã từng tiểu quyền vương, bây giờ đã hoàn toàn trầm luân ở tối nát ngay giữa. Tối nát thoải mái, vẫn tối nát vẫn thoải mái. Dựa theo kịch tình hướng đi, Thông Thiên Tông hẳn là muốn xuất thế. Không biết lần này Thông Thiên Tông xuất thế, Độc Cô Vân sẽ có hay không có thu hoạch. Giang Trần đối với trong sách kịch tình vẫn là rất tin tưởng, bởi vì trước đây quyển sách này quá mức cầu huyết, sở dĩ ký ức khắc sâu, đặc biệt là tiền kỳ kịch tình. Độc Cô Vân tiền kỳ quật khởi dựa vào Giang Trần chèn ép, mấy lần thu hoạch cơ duyên, tu vi đột nhiên tăng mạnh, cấp tốc ở Thái Sơ Thánh Địa đứng vững gót chân. Căn cứ kịch tình, hôm nay Độc Cô Vân đã bước vào thần thông cảnh. Thế nhưng bởi Giang Trần tối nát, tự nhiên không ai đi chiếu cố Độc Cô Vân. Đưa tới Độc Cô Vân bỏ lỡ mấy lần ma luyện, cái này cũng đưa tới Độc Cô Vân bỏ lỡ mấy lần cơ duyên. Hôm nay Độc Cô Vân mới là thần cung cảnh cửu trọng, thời gian nửa tháng khó khăn lắm đột phá một cái cảnh giới nhỏ, cũng không có bước vào thần thông cảnh. Sơ kỳ kịch tình, bởi vì ta chèn ép, Độc Cô Vân thu hoạch hai môn tầng thứ tốt bí pháp, dựa vào những bí pháp này ở Thông Thiên Tông đại sát tứ phương, từng bước bắt đầu ở Đông Hoang Dương danh, thậm chí còn một ít tuổi trẻ thiên kiêu cũng bị hắn dẫm ở dưới chân. Bây giờ không có ta chèn ép, Độc Cô Vân không có thu hoạch những cơ duyên này, nếu là ở tiến nhập Thông Thiên Tông ở giữa, chưa chắc là những cái kia thiên kiêu đối thủ. Có lẽ hắn không cách nào tại trang bức vẽ mặt, rất có thể cũng không có thu hoạch. Giang Trần đối với Thông Thiên Tông kịch tình ngược lại là ký ức khắc sâu. Thông Thiên Tông là tiền kỳ một cái phó bản, một cái làm cho Độc Cô Vân cấp tốc trưởng thành phó bản. Thông Thiên Tông ngày xưa là Đông Hoang một cái cực kỳ cường thịnh thế lực, ở Đông Hoang đều là tiếng tăm lừng lẫy. Bởi đắc tội rồi một vị cường giả tuyệt thế, đưa tới toàn bộ tông môn bị diệt tông. Tông môn tiểu thế giới cũng biến mất theo, cho tới bây giờ mới xuất hiện. Thành tựu ngày xưa cường thịnh thế lực, mặc dù bị diệt tông, ở tiểu thiên địa vẫn là để lại rất nhiều bảo vật. Thì như Thông Thiên Tông trấn tông bí pháp, Thông Thiên Trưởng, công phạt vô song, ở thánh phẩm bí pháp ở giữa cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Trong sách Độc Cô Vân chính là thu được cái bí pháp này, đưa tới sơ kỳ ngày càng ngạo nghễ, vượt biên giết địch dường như uống nước một dạng đơn giản. Có thể nói Độc Cô Vân sơ kỳ có thể trở thành ra tiếng tăm lừng lẫy, Thông Thiên nắm giữ 8 phần 10 công lao. Mấy lần tao ngộ cương địch đều là bởi vì Thông Thiên Trưởng làm cho Độc Cô Vân miễn cưỡng thắng lợi. Trừ cái đó ra, Độc Cô Vân vẫn còn ở Thông Thiên Tông thu được một loại đặc thù thiên tài địa bảo. Thiên Thiên Âm Dương Khí. Đây là một loại cực kỳ đặc thù thiên tài địa bảo, ẩn chứa âm dương đại đạo chi lý, bên trong năng lượng ẩn chứa càng là không cách nào tưởng tượng. Nếu là có thể đem nó luyện hóa, liền có thể thu được thể chất đặc thù tiên thiên chí dương thể cùng tiên thiên chí âm thể. Loại này hai người thể chất mặc dù không bằng Giang Trần Hỗn Nguyên đạo thể, thế nhưng cũng là một loại khó có được đáng quý thể chất, không so tầm thường thần thể sai. Chỉ bất quá muốn luyện hóa loại này thiên tài địa bảo, phải chuẩn bị một cái điều kiện. Đồng tu. Chỉ có đồng tu, tài năng mới có thể chân chính luyện hóa cái này thiên tài địa bảo. Độc Cô Vân cũng là dựa vào một đoạn này kỳ tình, chỉ để mở ra Diệp Khuynh Thành nội tâm. Có thể nói một đoạn này kỳ tình, chính là Độc Cô Vân đến tiếp sau đột nhiên tăng mạnh đánh lên vững chắc bậc thang, cũng là đến tiếp sau quật khởi cơ sở. Nếu như mất đi những thứ này, Độc Cô Vân phía sau quật khởi sẽ triệt để mất đi cơ sở. Có muốn hay không tối nát? Giang Trần đang suy tư chuyện này. Nếu như tối nát, tất nhiên có thể thu được tốt hơn tưởng cho. Thế nhưng nếu như không lay động nát vụn, đến tiếp sau đại khái tỷ lệ Độc Cô Vân có thể thu lấy được cái này thiên tài địa bảo. Nếu là có thể nhận lấy cái này thiên tài địa bảo, Độc Cô Vân đến tiếp sau nghĩ quật khởi, tất nhiên khó lại càng khó hơn. Xem như là triệt để chặt đứt Độc Cô Vân tiền kỳ căn cơ. Đương nhiên thành tựu thiên mệnh chi tử, nếu như mất đi đồ chơi này, tất nhiên đến tiếp sau có thể được tốt cơ duyên bồi thường. Trình độ nào đó mà nói, thiên mệnh chiếu cố thiên mệnh chi tử gặp cường tắc cường, càng là gặp phải áp bách ngược lại sẽ cấp tốc bạo phát. Nếu như hắn dành trước một bước đem Độc Cô Vân đồ vật cầm đi, ngược lại gây nên thiên mệnh phụng dưỡng ngược lại, đưa tới Độc Cô Vân thu hoạch thứ càng tốt. Tiếp tục tối nát, lười xế bảo. Giang Trần suy tính một chút, vẫn là tuyển trạch tối nát. Bởi vì mình tối nát, còn có thể thu được thứ càng tốt. Muốn là vận khí tốt, sẽ là tiên thiên âm dương tức giận mấy chục lần thậm chí còn mấy nghìn lần. Đã như vậy, vì sao không tiếp tục tối nát? Ngược lại chỉ cần không phải hắn can thiệp liền được, đến tiếp sau có thể hay không bởi vì mình tối nát, đưa tới kịch tính chết đi, đây không phải là Giang Trần suy tính vấn đề. rất nhanh, kịch tình theo tới. Thông Thiên Tông xuất thế, gây nên cự đại sóng lớn. Mạnh như Thái Sơ Thánh Địa cũng triệu tập cao tầng, thương thảo chuyện này. Trong cung điện, mấy đạo khí tức như vực sâu biển lớn thân ảnh đứng lặng trong đó, những thứ này đều là Thái Sơ Thánh Địa các trưởng lão, thánh địa trụ cột vương vàng. Vô luận vị nào đều là thánh cảnh khởi bước. Lần này từ thánh địa tam trưởng lão triệu tập, ngoại trừ một ít trưởng lão ở ngoài, còn có trong môn một ít nhân tài kiệt xuất đệ tử. Tỷ như Giang Trần, Diệp Khuynh Thành trở, các loại nhân tài kiệt xuất đệ tử đứng hàng trong đó. Còn như Giang Trần cùng Diệp Khuynh Thành sư tôn, Thái Sơ Thánh chủ cũng không tại trong đó. Tiện nghi của bọn hắn sư tôn xuất quỷ nhập thần, thường xuyên không ở thánh địa ở giữa, đại đa số đều là do thánh địa trưởng lão lũng đoạn. Tam trưởng lão tọa trấn trung ương, sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng ngựa khi ẩn chứa một cỗ cường đại uy áp, chậm rãi nói ra, gần nhất tin tức, Thông Thiên Tông tiểu thiên địa đã xuất thế, ngày xưa Thông Thiên Tông bị diệt, tiểu thiên địa lánh đời không ra, không người dò xét tiểu thiên địa ở nơi nào. Bây giờ không biết bực nào nguyên nhân, Thông Thiên Tông tiểu thiên địa lại một lần nữa ra đời, hơn nữa bên trong đã không trường tồn sinh linh. Thông Thiên Tông vì sao tiêu thất những thứ này không thể nào tra được, bên trong ẩn chứa rất nhiều cơ duyên, lần này triệu tập các vị qua đây, vì chính là trao đổi đi trước dò xét Thông Thiên Tông chuyện thích hợp. Bởi Thông Thiên Tông tiểu thiên địa đột nhiên xuất hiện hơi có chút quỷ dị, có lẽ cất giấu rất nhiều nguy hiểm, thế nhưng giống nhau cơ duyên và nguy hiểm cùng tồn tại, nếu là có thể gắng gượng qua mấy thứ này, có thể thu được bên trong cơ duyên, trong đó Thông Thiên Tông trấn tông chi bảo Thông Thiên Trưởng. Đơn giản mà nói, Thông Thiên Tông tiểu thiên địa có chút quỷ dị, khả năng tồn tại nguy hiểm, thế nhưng giống nhau cơ duyên rất nhiều, các ngươi nếu là có người muốn đi có thể báo danh. Lời này vừa nói ra, trong cung điện bắt đầu náo nhiệt. Đều ở đây thương thảo Thông Thiên Tông sự tình. Một bên Diệp Khuynh Thành không có lý do gì chung quanh ồn ào, mà là nhìn về phía Giang Trần đảo ngược. Giang Trần thần sắc bình tĩnh, cùng với người chung quanh không hợp nhau, đối với cái gọi là Thông Thiên Tông càng là thờ ơ. Thông Thiên Tông có cây búa nguy hiểm, người ở bên trong sớm đã bị giết sạch rồi. Muốn không phải là không có năng lượng chống đỡ, Thông Thiên Tông còn có thể lãnh đời trên vạn năm. Bất quá cái này Thông Thiên Tông cơ duyên cũng không ít, đặc biệt là Thông Thiên Tông tồn tại ở Thông Thiên Tông đệ Tam Sơn sau lưng trên vách đá. Thông Thiên Tông nhân cũng là cậu, như vậy tuyệt học dĩ nhiên ẩn tàng tại đệ Tam Sơn phía sau, mà không phải tồn tại ở Thông Thiên Tông chủ phòng, có chút xuất kỳ bất ý. Hơn nữa cái này đệ Tam Sơn cũng là quái, dĩ nhiên tồn tại tiên thiên âm dương khí tồn tại. Lại nói tiếp cái này tiên thiên âm dương khí là Độc Cô Vân quật khởi then chốt, nguyên bản trong vở kịch Độc Cô Vân cùng Diệp Khuynh Thành luyện hóa tiên thiên âm dương khí, các loại thu hoạch không tầm thường thể chất, cũng là bởi vì lần này đưa tới hai người triệt để mở rộng cửa lòng. Lại nói tiếp Độc Cô Vân cũng là quái chán ghét, biết rõ muốn luyện hóa tiên thiên âm dương khí, cần phải giao dung mới được, người này cố ý giả bộ không biết, làm cho Diệp Khuynh Thành cùng nhau luyện hóa, cái này Diệp Khuynh Thành cũng là không có đầu óc, thậm chí ngay cả tiên thiên âm dương khí cũng không nhận ra, ngây ngốc liền trúng chiêu, từ đây triệt để không có đường quay về. Diệp Khuynh Thành chân mày dựng thẳng lên, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái này Giang Trần lại đang nói mình không có đầu óc. Ai nói chính mình không biết tiên tiên âm dương tức giận. Được rồi mình quả thật không biết. Hơn nữa không biết làm sao vậy, thiên tài địa bảo nhiều như vậy, vô số kể, không biết một hai không phải rất bình thường à. Chờ, các loại, hắn làm sao biết Thông Thiên Tông có mấy thứ này. Diệp Khuynh Thành mâu quang lóe lên, trong lòng âm thầm nói ra, nếu như Giang Trần nói là thật, như vậy phía trước tiếng lòng cũng là thực sự. Chỉ là Giang Trần vì sao có biết trước năng lực. Diệp Khuynh Thành cực kỳ nghi hoặc. Thông Thiên Tông tiềm tàng vài vạn năm mới xuất thế, bên trong đến tột cùng có vật gì? Không có bất kỳ người nào có thể biết, mà Giang Trần là làm sao mà biết được. Điều này làm cho Diệp Khuynh Thành cực kỳ khó hiểu. Chẳng lẽ Giang Trần thật sự có biết trước năng lực? Hơn nữa vì sao hắn biết có loại này năng lực? Hô. Diệp Khuynh Thành chậm rãi ói ra một khẩu khí, âm thầm nói ra, hết thảy chân tướng sẽ chờ đi qua Thông Thiên Tông liền có thể biết. Nếu như Giang Trần nói là thật, như vậy Giang Trần quả thật có biết trước năng lực. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Khuynh Thành cực kỳ phức tạp. Nếu như đây hết thảy đều là thật, đây chẳng phải là phía trước chính mình oan uổng Giang Trần? Hơn nữa hắn cũng biết mình oan uổng nàng, cho nên mới đối với cực kỳ bài xích. Chương 9, tên hề a, bị đánh mặt Độc Cô Vân. Diệp Khuynh Thành từ Giang Trần nơi đây thu hoạch cự đại. Nếu như Giang Trần nói là thật, như vậy nàng có thể bước đầu tiên đem Thông Thiên Tông chân quý nhất hai cái bảo vật bỏ vào trong túi. Vô luận là Thông Thiên Trưởng hay là trước Tiên Âm Dương Khí đều là hiếm có bảo vật. Đặc biệt là Tiên Thiên Âm Dương Khí, chỉ cần luyện hóa là có thể thu được Tiên Thiên Chí Âm Thể, đây là một loại có thể so với thần thể thể chất, tiềm lực vô hạn. Mặc dù không bằng Giang Trần Hôn Nguyên Đạo Thể, xác thực rất tốt bù đắp Diệp Khuynh Thành tự thân tiên tư. Diệp Khuynh Thành thiên tư tuyệt đối không tính là sai, cũng không tính quá tốt. Ít nhất, so ra kém những thứ kia có đặc biệt thể chất yêu nghiệt, thế nhưng nếu như có tiên thiên trí âm thể, như vậy nàng có thể hoàn mỹ bù đắp điểm này. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Khuynh Thành trong lòng phấn chấn, khẩn cấp nghĩ đi trước Thông Thiên Tông. Cùng lúc đó, Tam trưởng lão nhìn về phía Giang Trần bên này hỏi nói ra, "Thánh tử, ngươi có thể hay không đi trước Thông Thiên Tông?" Lời này vừa nói ra, tầm mắt của mọi người đều rơi vào Giang Trần trên người. "Không đi." Giang Trần thần sắc bình tĩnh, giản nói ý hãi. Không ít người không khỏi tùng một khẩu khí, bởi vì Giang Trần không đi, bọn họ cũng thiếu một cái đối thủ. Dù sao quý vi thánh tử Giang Trần nếu như đi trước, phần lớn cơ duyên ưu tiên là làm cho Giang Trần chọn. Giang Trần ăn thịt, bọn họ chỉ có thể ăn canh. Bây giờ Giang Trần không đi, bọn họ cũng có thể ăn thịt. Hắn tại sao không đi? Diệp Khuynh Thành nội tâm cực kỳ khó hiểu, người khác liền tính. Giang Trần biết rõ Thông Thiên Tông chân quý nhất hai cái bảo vật, tại sao không đi cầm xuống hai cái này bảo vật đâu? Đi cái tây bữa. Thông Thiên Tông nhìn như cơ duyên vô số, kỳ thực cũng liền mấy cái đồ đạc có thể dùng, hơn nữa mấy thứ này đối với ta tác dụng cũng không lớn. Giang Trần chẳng đáng nổ nước bọt nói rằng. Diệp Khuynh Thành trong lòng lặng lẽ, nguyên lai là trước mắt. Vậy cũng xác thực, quý vi thánh tử Giang Trần chưa bao giờ thiếu khuyết thiên tài địa bảo. Vô luận tu hành bí pháp, vẫn là tu hành dùng tài nguyên đều là tốt nhất. Người bình thường liều mạng tranh đoạt đồ đạc, ở trong mắt Giang Trần cũng không gì hơn cái này. hắn chướng mắt cũng là một chuyện tốt. Ít nhất, ta có thể nhận lấy cái kia hai cái bảo vật. Diệp Khuynh Thành trong lòng âm thầm nói rằng, Giang Trần không đi, nàng đem không có bất kỳ nỗi lo về sau nào, có thể nhận lấy cái kia hai cái bảo vật. Thái Sơ Thánh Địa hành động rất nhanh, cấp tốc quyết định đi trước Thông Thiên Tông tiểu thiên địa ứng cử viên, cấp tốc tập hợp nhân viên, trực tiếp đi trước Thông Thiên Tông địa phương sở tại. Trùng hợp Độc Cô Vân cũng bị chọn vào trong đó, bởi Giang Trần tối nát, không người chèn ép Độc Cô Vân, đưa tới Độc Cô Vân ở Thái Sơ Thánh Địa không có gì danh tiếng. Bất quá do vị Diệp Khuynh Thành mang vào, có lẽ là xem ở Diệp Khuynh Thành mặt mũi bên trên, đem Độc Cô Vân chọn vào trong đó. Nói như thế nào Diệp Khuynh Thành cũng là Thái Sơ Thánh chủ đồ đệ, địa vị không tính là quá thấp. Trong thánh địa nhân viên, bao nhiêu sẽ cho Diệp Khuynh Thành mặt mũi. Trừ cái đó ra, cũng có thể là thiên mệnh quan tâm đưa tới, để cho hắn Độc Cô Vân có thể đi vào danh sách ở giữa. Bất quá vô luận loại nguyên nhân nào, cuối cùng Độc Cô Vân vẫn là tiến nhập danh sách ở giữa. Đi trước Thông Thiên Tông. Khi tiến vào phi thuyền sau đó, Độc Cô Vân chúng quanh nhìn xa, dường như đang tìm cái gì người. Rất nhanh, hắn có ở đây không xa xa chứng kiến một vệ bạch sắc bóng hình xinh đẹp, vội vã đã đi tới. Diệp sư tỷ. Độc Cô Vân hướng phía Diệp Khuynh Thành chào hỏi, thần thái ôn hòa, nụ cười ánh nắng. Diệp Khuynh Thành xem như là hắn ở Thái Sơ Thánh Địa duy nhất bối cảnh, thêm lên bản thân liền ái mộ Diệp Khuynh Thành. Nam Ngộng cũng muốn đem Diệp Khuynh Thành bỏ vào trong túi. Sở dĩ về công về tư, hắn đều muốn cùng Diệp Khuynh Thành chuẩn bị cho tốt quan hệ. Tiểu tử ngươi là thật không sợ chết ta? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ bị Thái Sơ Thánh Tử ghi hận bên trên? Thương lão có chút bất đắc dĩ, không giống với Độc Cô Vân tự cho mình siêu phàm. Thanh cửu một cái sống sót vô số năm lão quái vật, thương lão tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, vô cùng khôn khéo. Lĩnh ngộ cầu đại đạo áo nghĩa, biết rõ tình cảnh hiện tại không dễ trêu chọc cường địch. Đặc biệt là Thái Sơ Thánh Tử nhân vật như vậy, một ngày trêu chọc tới hậu quả vô cùng. Đổi thành người khác, biết rõ Diệp Khuynh Thành bị Giang Trần coi là độc chiếm, tất nhiên nhượng bộ lui binh, mà không phải đi ra mặt bản, tận lực bày ra chính mình. Dù sao Giang Trần ở Thái Sơ Thánh Địa mánh khóe thông thiên, tin tức bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ chuyển vào Giang Trần trong hai. Trước đây Giang Trần không để bụng bọn họ, thế nhưng nếu như nhảy nhiều, Giang Trần chưa chắc sẽ không theo tay niết chết bọn họ. Sợ cái gì sư tôn? Ta là Thái Sơ Thánh Địa một phân tử, mặc dù Thái Sơ Thánh Tử địa vị cao thượng, cũng không khả năng vì việc này động thủ với ta. Quy củ bày ở nơi đó. Độc Cô Vân lơ đễnh, coi như Thái Sơ Thánh Tử ở làm sao không thích, cũng không khả năng phá hư quy củ động thủ với hắn. Hắn muốn ra tay với ngươi, căn bản không cần tự mình động thủ. Thương lão nhân tê dại rồi. Cái này Độc Cô Vân biết sẽ không thái quá với tự phụ. Giang Trần cái loại này địa vị người, nơi nào cần đích thân xuất thủ? Thậm chí còn cũng không cần Giang Trần nói, người phía dưới đều sẽ trực tiếp xuất thủ. Cho dù là nội môn đệ tử, cũng không ở đối phương suy nghĩ bên trong. Cái gọi là quy củ, đó cũng chỉ là đối với người phía dưới sử dụng mà thôi. Giang Trần loại này tồn tại, đó là chế định quy củ người. Vậy càng tốt, nếu như hắn người phía dưới dám ra tay, ngược lại sẽ trở thành ta lên cao mài cước thạch. Độc Cô Vân càng tự tin. Thương lão, ta bây giờ còn có thể tuyển trạch khác đồ như sao? Ôn lai chờ, rất gấp. Cùng lúc đó, Diệp Khuynh Thành nhìn thoáng qua Độc Cô Vân, nhướng mày, nói ra, chuyện gì? Biết đến càng nhiều, hắn đối với Độc Cô Vân càng là không thích, thậm chí còn đã đạt được cực kỳ chán ghét trình độ. Độc Cô Vân dường như không có dự liệu Diệp Khuynh Thành là thái độ như vậy, thoáng lung túng nói ra, ở Thái Sơ Thánh Địa cũng không có người quen, Diệp sư tỷ là ta duy nhất người quen, sở dĩ cô ý qua đây chào hỏi, hơn nữa còn là bởi vì Diệp sư tỷ nguyên nhân, ta mới có thể đi vào tới Thái Sơ Thánh Địa, đối với lần này cố ý qua đây cảm tạ. Độc Cô Vân ngoại trừ muốn cùng Diệp Khuynh Thành giữ gìn mối quan hệ, còn có một bộ phận nguyên nhân, trước hết để cho Thái Sơ Thánh Địa những đệ tử kia biết, hắn cùng Diệp Khuynh Thành quan hệ không tệ, coi như là thành tựu một cái bối cảnh tới sử dụng. Ta với ngươi cũng không quen. Diệp Khuynh Thành lạnh nhạt nói rằng, lời này vừa nói ra, bốn phía đều trở nên yên lặng, rơi vào một loại cực kỳ không khí ngột ngạt. Không ít người che miệng cười trộm. Bọn họ còn tưởng rằng Độc Cô Vân cùng Diệp Khuynh Thành quan hệ thật tốt đâu. Xem ra theo chân bọn họ không sai biệt lắm. Tối đa cũng là bởi vì xem ở Độc Cô Vân về thiên phú, đưa vào đến thánh địa tới mà thôi, cũng không có ngoài định mức quan hệ. Mà cái Độc Cô Vân cũng là nghĩ con cóc muốn ăn thịt thiên nga, dĩ nhiên cho rằng hai người quan hệ thật tốt. Hiện tại tốt lắm, Diệp Khuynh Thành hủy bỏ chuyện này. Lúng túng muốn chết, hoạt thoát thoát giống như là một cái tên hề. Độc Cô Vân xấu hổ không gì sánh được, luôn cảm giác chung quanh đều là cười nhạo. Hắn có thể thấy rõ người chung quanh đều lộ ra châm chọc cùng cười nhạo, đều đang cười nhạo hắn trời cao đất rộng. Ngạch, vậy được rồi. Độc Cô Vân cường tráng chấn định, lúng túng nói. Do đó chạy trối chết, đi ra tầm mắt mọi người. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, toàn bộ hủy gì ra, mệt mỏi. Hải Nha, ta còn tưởng rằng cái kia Độc Cô Vân cùng Diệp sư tỷ quan hệ thật tốt đâu, xem ra bất quá là quen biết hời hợt. Xác thực, ta xem Độc Cô Vân mới vừa lúng túng muốn chết, hận không thể tìm cái lỗ bỏ vào. Diệp sư tỷ sở dĩ đưa vào Độc Cô Vân, có lẽ là xem ở thiên phú tốt, cũng hoặc là nguyên nhân khác, khả năng chỉ là thuận tay hỗ trợ mà thôi. Hai người không có bất cứ quan hệ gì a. Bất quá Độc Cô Vân lá gan cũng là thực sự đại, biết rõ thánh tử ngưỡng mộ Diệp sư tỷ, lại vẫn dám đi cùng Diệp sư tỷ bấu víu quan hệ. Thánh tử tại sao sẽ ở ý loại này còn kiến hôi? Đó cũng là Độc Cô Vân tự tìm khổ ăn nghỉ, Diệp sư tỷ liền thánh tử đều cự tuyệt, sao lại coi trọng hắn loại này con kiến? Đám người nghị luận ầm ĩ, tràn đầy vui sướng tiếng cười. Trước đây bọn họ còn tìm nghĩ cho cái gì Diệp Khuynh Thành biết đưa vào Độc Cô Vân tiến đến thánh địa. Hôm nay nhìn một cái, có lẽ chỉ là hảo tâm, cũng hoặc là xem ở hắn thiên phú không tệ phân thượng, mới chỉ có cố ý đưa vào. Trừ cái đó ra, không có khác duyên cớ. Quan hệ của hai người cùng người xa lạ giống nhau, chỉ là Độc Cô Vân huyễn tưởng quá độ, cảm thấy hai người quan hệ không tệ. Đều nói để cho ngươi không nên đi trêu chọc Diệp Khuynh Thành. Hiện tại xong chưa? Thương lão ngữ khí bất đắc dĩ tột cùng. Hắn tên đệ tử này các phương diện đều bình thường, duy chỉ có tự cao tự đại, tự cho mình siêu phàm, vô cùng tự phụ. Rõ ràng không có tự phụ sức mạnh, vẫn còn có thể bao quát người khác. Diệp Quynh Thành lời nói kia, Thương lão cảm thấy cũng không có cái gì ma bệnh. Dù sao hai người không có quan hệ gì, huống hồ Độc Cô Vân cũng không có đến giúp Diệp Quynh Thành gì gì đó. Ngày xưa xuất thủ cứu giúp, cũng không có đến giúp Diệp Quynh Thành, ngược lại chặn Diệp Quynh Thành không cách nào xuất thủ. Hơn nữa Diệp Quynh Thành làm người còn coi là không tệ. Xem ở Độc Cô Vân xuất thủ cứu giúp mặt trên, cố ý đem đưa vào Thái Sơ Thánh Địa. Nếu như luận ân tình, chắc là Độc Cô Vân thiếu Diệp Quynh Thành. Diệp Quynh Thành cũng nói rõ không muốn cùng Độc Cô Vân có quan hệ, Độc Cô Vân còn ra chết mặt dày đi lên, Diệp Quynh Thành mở miệng hơi nặng cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Không phải, sư tôn, ta ngược lại thật ra cảm thấy Diệp Quynh Thành đang bảo vệ ta. Mới vừa ta xác thực cực kỳ phẫn nộ, nổi giận với Diệp Quynh Thành vì sao đối với ta như vậy. Ta hiện tại tỉnh táo lại, suy tư một chút, có lẽ Diệp Quynh Thành lo lắng ta theo quan hệ của hắn gần quá, đưa tới Giang Trần khó chịu biết ra tay với ta, hiện tại theo ta phiết ngoại trừ quan hệ, khả năng chính là sợ Giang Trần ra tay với ta. Ừm, tất nhiên là nguyên nhân này. Độc Cô Vân vẻ mặt tươi cười, có chút tự tin. Giống như thông hiểu thiên địa chí lý trí giả một dạng, biết được toàn bộ. Thương lão, hắn hết trôi nói rồi, không phải biết rõ làm sao nói Độc Cô Vân. Đây cũng không phải là tự phụ vấn đề, mà là đã bắt đầu lừa gạt mình. Mới vừa loại tình huống đó, chỉ cần là người có chút đầu óc đều có thể cảm giác được Diệp Quynh Thành đối với hắn cực kỳ sốt ruột. Có lẽ, ta hẳn là phải suy tính một chút, có muốn hay không đổi một người. Chứng kiến Độc Cô Vân tự cho mình siêu phàm bộ dạng, Thương lão cảm giác mình tiền đồ xa vời a. Không có bất kỳ ưu thế liền tính, còn như vậy tự cho mình siêu phàm, sau này nếu muốn dựa vào Độc Cô Vân đúc lại nhục thân, không thể nghi ngờ là khó như lên trời a. Có lẽ lên trời đều so với cái này đơn giản. Ở Độc Cô Vân trên người, hắn càng ngày càng nhìn không thấy hy vọng. Hải, nếu là thật có thể tuyển trạch thì tốt rồi. Giang Trần cũng rất hương. Thương lão trong lòng hít một khẩu khí. Hắn cũng không có tuyển trạch, chỉ có thể gửi hy vọng cho Độc Cô Vân. Nếu là có tuyển trạch, đừng nói Giang Trần. Tùy tiện tới một người bình thường, hắn đều nghĩ tuyển trạch người khác. Sư tôn, ngươi cảm thấy ta nói đúng hay không? Độc Cô Vân kích động nói rằng. Đúng đúng đúng. Thương lão hưu khí vô lực, không có khí lực gì lại đi cùng Độc Cô Vân chu toàn. Hết thảy đều hủy diệt ta. Mệt mỏi. Thông Thiên Sơn Mạch. Năm đó Thông Thiên Sơn Mạch lấy Thông Thiên Tông nổi tiếng. Mặc dù nhiều năm trước Thông Thiên Tông biến mất không thấy, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, dãy núi này vẫn là lấy vì Thông Thiên nổi tiếng. Quá khứ, Thông Thiên Sơn Mạch vết người rất hiếm, phương viên mấy ngàn dặm hầu như tìm không được một cái người. Bây giờ bởi vì Thông Thiên Tông xuất thế duyên cớ, thế lực khắp nơi dồn dập hội tụ ở này. Hiện tại Thông Thiên Tông còn không có triệt để xuất thế, nhiều mặt thế lực hội tụ ở này. Mặc dù Thái Sơ Thánh Địa tới đã đầy đủ sớm, nhưng là vẫn có không ít thế lực so với Thái Sơ Thánh Địa sớm hơn. Ầm ầm. Theo Thái Sơ Thánh Địa phi thuyền hạ xuống, khí thế bàng bạc phi thuyền, cường đại uy áp làm cho người xung quanh vì thế mà choáng váng. Thái Sơ Thánh Địa tới. Tới tốt lắm nhanh. Đứng ở phi thuyền cái vị kia phải là Thái Sơ Thánh Địa Ngũ Trưởng lão a, nghe đồn đã sớm đạp nhập thánh cảnh. Ngũ Trưởng lão, chính là 300 năm một người một kiếm chém giết mấy vị thánh cảnh ngũ trưởng lão sao? Ừm, chính là cái kia kiếm ma. Sát thực thật đáng sợ, chỉ là vô ý bộc lộ ra ngoài một tia khí tức, đều nhường ta tâm kinh đảm kiêu. Nói đùa, đối phương là cảnh giới gì, ngươi là cảnh giới gì? Đừng nói Ngũ Trưởng lão, cho dù là chân vương cảnh cũng có thể làm cho ngươi hủ chết, cũng liền chúng ta khoảng cách quá xa, nếu như ở gần một điểm, trực tiếp bị trấn áp. Thái Sơ Thánh Địa xuất hiện, gây nên vô số người quan tâm. Yêu, đây không phải là cao lãnh tiên tử Diệp Khuynh Thành à? Vẫn là trước sau như một giống như là một khối khối băng một dạng, không có một chút cảm tình. Một đạo mềm mại thanh âm chậm rãi vang lên. Thanh âm ở giữa ẩn chứa không rõ ma lực, có thể khiến người ta khí huyết sôi trào. Vô luận nam nữ đều là như vậy. Nghe lời nói này, Diệp Khuynh Thành nhướng mày, giống như là nhớ tới cái gì chán ghét người một dạng, quay đầu nhìn sang. Ở tại phía trước một chiếc cự đại trên mặt thuyền hoa, đứng một vị mềm mại mỹ nhân. Nàng thân người mặc quần áo màu đen, ngũ quan tinh xảo, giống như thượng tiên điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, không có bất kỳ tì vết nào, một thân da thịt trắng nõn như ngọc, có ánh sáng mông lung chạch, giống như tốt nhất bạch ngọc mở dạng, ôn nhuyễn, ôn nhuận. Một đôi tròng mắt như tinh thần, tràn đầy không rõ ma lực, khiến người ta khí huyết sôi trào, nội tâm dục vọng nguyên thủy nhất bị tỉnh lại. Nàng chỉ là đứng ở nơi đó, cũng là trên thế gian nhất tia sáng chói mắt, thiên địa vạn vật cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Duy chỉ có Diệp Khuynh Thành có thể cùng bên ngoài tranh phong. Nàng giống như tươi đẹp nhất đóa hoa, trêu hoa ghẹo nguyệt, mà Diệp Khuynh Thành giống như là tuyết sơn tuyết liên, cao lãnh xuất trần, tinh thuần vô hạn. Lưỡng chủng là hoàn toàn khác biệt mỹ nhân, cũng là cân sức ngang tài, có đặc điểm riêng. Nhan như ngọc ngươi cái này đồ đĩ. Diệp Khuynh Thành trong mắt lóe lên một tia sốt ruột, ngữ khí cũng không khách khí. Đa tạ Diệp tiên nữ khích lệ, thành tựu Hợp Hoan Tông một thành viên, có thể bị ngươi vừa nói như vậy, đây là vinh hạnh lớn lao. Nhan như ngọc nét mặt tươi cười như hoa, thản nhiên nói, nàng là thế hệ này Hợp Hoan Tông thánh nữ, cũng là có tiếng tiểu diễm mỹ nhân. Hợp Hoan Tông cùng còn lại tông môn không giống với, còn lại tông môn thừa hành khổ tu, tìm hiểu thiên địa đại đạo. Mà Hợp Hoan Tông đồng dạng cũng là, bất quá tìm hiểu âm dương giao hòa phương pháp. Phần lớn Hợp Hoan Tông đệ tử, trên cơ bản tinh thông phương pháp này, mỗi một cái đều là tay già đời, có thể so với lão sư một dạng tồn tại. Đối với lần này, cô gái tầm thường chán ghét đồ đĩ. Hợp Hoan Tông nữ tử cũng không cảm thấy thẹn, ngược lại cảm thấy là vinh hạnh lớn lao. Bởi vì các nàng đã từ bỏ loại này tư tưởng, không cảm thấy thẹn, ngược lại cảm thấy vinh hạnh. Chương 11, Thông Thiên Tông mở ra, thiên mệnh chi tử trang bức. Lạc lạc lạc. Nhan Như Ngọc phát sinh giống như tiếng chuông tiếng cười, ngoạn vị nhìn lấy Diệp Khuynh Thành nói ra, Diệp tiên tử sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Còn có làm sao tìm không thấy Thái Sơ Thánh tử, quá khứ hai người các ngươi đều là như bóng với hình, bây giờ tìm không thấy Thái Sơ Thánh tử, xem ra nghe đồn là thật, Thái Sơ Thánh Tử đã bỏ đi truy cầu Diệp Tiết Tử. Thực sự là đáng tiếc à, giống như Thái Sơ Thánh Tử như vậy si tình chúng không thể thấy nhiều, ta nếu như Diệp Tiên Tử đã sớm bằng lòng. Giang Trần không ở cùng bên ngoài một dạng thân cận Diệp Khuynh Thành. Chuyện này đã sớm mọi người đều biết, trên cơ bản đã truyền ra. Chỉ bất quá Giang Trần cũng chưa từng xuất hiện mặt ngoài thái độ, sở dĩ Thái Sơ Thánh Địa nội bộ cũng chỉ là suy đoán. Cũng hoặc là cảm thấy Giang Trần ở tiềm tu gì gì đó, sở dĩ không có thời gian. Đối với lần này, trong thánh địa đệ tử chẳng qua là khi làm một cái lời đồn. Bây giờ Nhan Như Ngọc triệt để nói ra, thật ra khiến Thái Sơ Thánh Địa nhân hơi kinh ngạc. Nhịn không được nhìn về phía Diệp Khuynh Thành. Người của các phe thế lực cũng vô cùng hào kỳ, yêu thích bắt quái, đây là người thường tình. Cho dù là tu sĩ cũng là như vậy. Huống hồ đây là Giang Trần cùng Diệp Khuynh Thành bắt quái. Thành tựu cựu tiên giới cao cấp nhất yêu nghiệt, Giang Trần thành tựu si tình chủng nhiều năm, vẫn truy cầu Diệp Khuynh Thành, thế nhưng Diệp Khuynh Thành vẫn từ chối, làm cho rất nhiều người đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Nhưng mà bị cự tuyệt sau đó, Giang Trần cầm lấy vĩnh hằng, chẳng bao giờ buông tha cho. Cái này cũng trở thành mọi người đều biết si tình chủng. Rất nhiều người đều muốn biết, đến tiếp sau đến tột cùng là Giang Trần buông tha, vẫn là Diệp Khuynh Thành bị cảm động. Những thứ này cùng ngươi có quan hệ gì? Diệp Khuynh Thành trừng mắt một cái Nhan Như Ngọc, cái này đồ đi thật là khiến người ta chán ghét. Từ nàng xuất thế tới nay, nàng và Nhan Như Ngọc liền được ca tụng là thế hệ trẻ nhất diễm lệ hai cái đóa hoa. Hai người cân sức ngang tài, có đặc điểm riêng. Diệp Khuynh Thành chẳng bao giờ để ý tới những thứ này, ngược lại là Nhan Như Ngọc cho tới nay tranh phong đối lập nhau. Chỉ cần đụng tới Diệp Khuynh Thành, đều sẽ nhịn không được bá láp bá sảm hai câu, làm cho Diệp Khuynh Thành phiền phức vô cùng. Đương nhiên là có quan hệ a. Nếu như Thái Sơ Thánh Tử không làm si tình chủng, ta dĩ nhiên là có cơ hội. Nhan Như Ngọc vừa cười vừa nói, a, coi như ngươi dám, Hợp Hoan Tông cũng không dám. Diệp Khuynh Thành cười nhạt vài tiếng. Muốn nhận Giang Trần thành tiểu lô đỉnh, coi như Giang Trần nguyện ý, Thái Sơ Thánh Địa cũng không khả năng đồng ý, thậm chí còn Hợp Hoan Tông cũng không dám. Giang Trần thành tiểu Thái Sơ Thánh Tử, toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa ký thác kỳ vọng, nếu như Nhan Như Ngọc thật dám làm như thế, Thái Sơ Thánh Địa cùng ngày sẽ san bằng toàn bộ Hợp Hoan Tông. Cái này cũng không khoa trương, Thái Sơ Thánh Địa thực lực khó có thể tưởng tượng. Mặc dù Hợp Hoan Tông cũng không yếu, thế nhưng san bằng Hợp Hoan Tông vẫn là dễ dàng. Đây chính là bất hủ thế lực cùng đỉnh tiêm thế lực chênh lệch. Hơn nữa Hợp Hoan Tông cũng không dám nhận lấy, cũng sợ Thái Sơ Thánh Địa xuất thủ. Lạc lạc lạc, vì sao không dám? Ta chỉ là làm cho Thái Sơ Thánh Tử trở thành đạo lữ của ta, cũng không phải là lô đỉnh. Huống hồ, ta thuần khiết, nếu như Thái Sơ Thánh Địa biết cũng sẽ không nói cái gì. Nhan Như Ngọc vừa cười vừa nói, thuần khiết. Ha ha ha. Diệp Khuynh Thành cười nhạt vài tiếng. Hợp Hoan Tông thánh nữ dĩ nhiên không biết xấu hổ nói ra thuần khiết hai câu. Thực sự là dụ cho người cười, cái này rất giống gái lầu xanh nói cho khách nhân, ta vẫn là lần đầu tiên. Thông Thiên Tông muốn mở. Chứng kiến hai người vẫn còn ở tranh phong đối lập nhau, ngũ trưởng lão không hợp thời phát ra âm thanh. Loại này tiểu bối sự tình, bọn họ không tiện nhúng tay. Chỉ bất quá liên lụy đến Giang Trần, hơn nữa có quan hệ Thái Sơ Thánh Địa mặt mũi, ngũ trưởng lão làm sao cũng muốn nói hai câu. Hơn nữa Diệp Khuynh Thành rõ ràng nói không lại Nhan Như Ngọc, nếu như ở tiếp tục nữa, Diệp Khuynh Thành tất nhiên chịu thiệt. Theo ngũ trưởng lão thanh âm hạ xuống, thế lực khắp nơi ánh mắt dồn dập thu hồi, rơi xuống đường chân trời hư ảnh. Sau một khắc, ầm ầm, giống như đất bằng phẳng sấm sét, kịch liệt tiếng sấm vang vọng thiên cung. Ầm ầm một tiếng, toàn bộ thiên khung tựa hồ bị xé rách một dạng, ngũ thải ban lan thần quang phía dưới, cho thấy một con đường. Trong đó, cung điện thành đàn, thủy thú chuyển tường, giống như tiếng cảnh. Có lẽ bởi vì quanh năm không người ở, lớn như vậy lãnh thổ có vẻ hơi rách nát xuống dốc. Theo thông đạo triệt để mở ra, thế lực khắp nơi dồn dập hành động. Đi vào. Ngũ trưởng lão khẽ quát một tiếng. Thái Sơ Thánh Địa các đệ tử dồn dập hành động. Diệp Khuynh Thành dường như nhọn trường kiếm, nhanh người một bước, dẫn đầu xuyên vào thông đạo ở giữa. Thật là nhiều người. Độc Cô Vân cũng ra sức đuổi sát, nghĩ nhanh lên một chút tiến nhập bên trong. Thế nhưng bởi thực lực hơi kém, mấy lần đều bị người đẩy lùi. Phía trước dừng bước. Đột nhiên, mấy vị nam tử ngăn cản ở thông đạo trước mặt, để cho hắn đám người không thể bước vào. Bốn người đều là thần thông cảnh, hơn nữa cảnh giới không thấp, khởi bước chính là thần thông cảnh ngũ trọng. Nếu muốn tiến nhập bên trong, trước đánh bại chúng ta lại nói. Nhất vị diện dung dữ tợn nam tử ngăn ở thông đạo trước mặt, nhe răng cười nói đến. Vương Ba, các ngươi muốn làm cái gì? Bị ngăn lại đám người vô cùng phẫn nộ, lòng đầy căm phẫn. Vốn là người là hơn, nếu như chậm người một bước, đồ vật bên trong đều bị lấy sạch. Thiên Vân Tông thật là lớn uy phong a, cũng dám ngăn cản chúng ta. Thiên Vân Tông tứ bảo thai, bốn người đồng bảo mà sống, tâm linh giáp nhau, có phi phàm thực lực. Đáng chết, bốn người này ngăn trở lối đi, để cho chúng ta không cách nào trước tiên đi vào. Nếu như ở đi vào trễ, đồ vật bên trong đều bị giành lấy. Đám người chọc tức, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy những người còn lại tiến vào bên trong, mà bọn họ không vào đi. Tuy là chặn thông đạo, thế nhưng Vương gia tứ huynh đệ cũng không phải người ngu, cũng biết gây nên nhiều người tức giận cũng không phải chuyện tốt lành gì. Sở dĩ chỉ là ngăn lại thực lực so với bọn hắn yếu, thực lực mạnh hơn bọn họ, hết thảy thông suốt. Cái này kỳ thực cũng là trong sách một cái tiểu kịch tình. Vương gia tứ huynh đệ ngăn lại thông đạo, Độc Cô Vân vẫn mà ra tay, một lần hành động đánh tan bốn người, để cho hắn trở thành đá đặt chân, từng bước ở trước mặt mọi người bắt đầu dương danh. Chỉ bất quá trong sách Độc Cô Vân thực lực cường đại, mặc dù cảnh giới không kém, lại ung dung có thể đánh bại Vương gia tứ huynh đệ. Hôm nay Độc Cô Vân thiếu khuyết Giang Trần chèn ép, đưa tới mất đi rất nhiều cơ duyên. Thực lực rõ ràng không bằng, liền thần thông cảnh đều không phải là. Tuy là thực lực không bằng đối phương, thế nhưng Độc Cô Vân kiên cường hiếu thắng tính cách chẳng bao giờ cải biến. Muốn chết. Độc Cô Vân khẽ quát một tiếng, phẫn mà ra tay. Ầm ầm. Quả đấm to lớn vung ra, giống như rơi xuống vân thạch một dạng, bộc phát ra hoảng sợ uy năng. Cút. Vương Bá phủi liếc mắt, vung tay lên. Dầm một tiếng. Độc Cô Vân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, giống như diều đứt dây. thần cung cảnh cũng dám giễu võ Dương Oai, thực sự là không biết sống chết. Chương 12, hảo tỷ tỷ của ta, theo ngươi quả nhiên không sai. Hỗn đản. Độc Cô Vân sắc mặt biến đổi, lúc thì xanh một trận hắc. Trước mắt bao người trang bức thất bại là thật để cho người xấu hổ. Cũng may biết được Độc Cô Vân cũng không nhiều, cũng chỉ là biết hắn là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử. Trừ cái đó ra, không có người nào biết. Duy chỉ có một ít Thái Sơ Thánh Địa đệ tử không nhịn được cười một tiếng. Cũng không có gì đặc biệt ý tứ, cũng không phải là trào phúng, mà chỉ là chứng kiến Độc Cô Vân không biết lượng sức, khiến người ta muốn cười phá lên. Thần cung cảnh cũng dám đi ra giễu võ Dương Oai, chờ, các loại, ngươi chừng nào thì thần thông cảnh ở qua đây xuất đầu. Vương Bá cười lạnh một tiếng, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Độc Cô Vân. Nếu như thần thông cảnh liền tính, hắn còn có thể lý giải. Chỉ là một cái thần cung cảnh cũng dám ló đầu. Thật coi mình là thiên chi kiêu tử, chí tôn trẻ tuổi. Ta chính là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử. Chứng kiến cứng rắn không được, Độc Cô Vân trực tiếp mang ra Thái Sơ Thánh Địa danh hiệu, dự định lấy thế để người. Thái Sơ Thánh Địa uy danh đã lâu, phần lớn người ở nghe được Thái Sơ Thánh Địa đệ tử danh hiệu, bao nhiêu sẽ cho một ít mặt mũi, không dám tùy tiện trêu chọc. Thái Sơ Thánh Địa đệ tử thì thế nào? Lão tử đánh bại Thái Sơ Thánh Địa đệ tử vô số kể, nhiều một cái không nhiều lắm, thiếu ngươi không thiếu một cái. Ngươi nếu như Thái Sơ Thánh tử, chúng ta ngược lại là có thể nhượng bộ lui binh, chính là một cái đệ tử bình thường, cũng dám mang Thái Sơ Thánh Địa danh hiệu đệ ta nhóm. Nhưng mà Vương Ba Tứ huynh đệ căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Thiên Nguyên Tông mặc dù không như Thái Sơ Thánh Địa, nhưng cũng là một cái đỉnh tiêm thế lực. Trừ cái đó ra, thế hệ trẻ giao phong, thế hệ trước cũng sẽ không nhúng tay. Mặc dù ngươi xuất thân bất phàm, nếu là không như người khác, cũng chỉ là vấn đề của mình, thế lực sau lưng sẽ không xuất đầu. Huống hồ chỉ là đệ tử bình thường. Nếu như thân phận cao một ít, cái kia ngược lại là có thể để cho hắn người có dư kiêng kỵ. Hiển nhiên, Độc Cô Vân không có cùng lúc phù hợp. Hai anh, nếu chúng ta thánh tử tới, các ngươi còn dám đứng ở chỗ này? Một vị Thái Sơ Thánh Địa đệ tử bất mãn nói rằng. Ha ha ha, nếu như Thái Sơ Thánh Tử tới thật, chúng ta đã sớm tiến vào. Vương Bá lơ đến nói. Bọn họ bản thân liền là bắt nạt kẻ yếu, chính là xem ở Thái Sơ Thánh Địa không có gì đệ tử xuất sắc ở, cho nên mới cố ý ngăn. Hơn nữa cố ý chọn thế lực khắp nơi yêu nghiệt đều đi vào, đang tiến hành ngăn trở. Bằng không, bọn họ đã sớm tiến vào. Da mặt của bọn hắn coi như là dày, đối mặt hắn người thiêu thứ cũng lơ đễnh, trực tiếp thừa nhận. Trực tiếp nói cho đám người, chúng ta chính là bắt nạt kẻ yếu làm sao vậy? Nếu không phục, cắn chúng ta a. Nghe được những lời này, đám người hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đặc biệt là Độc Cô Vân. Hắn bây giờ nghe Thái Sơ Thánh Tử cái danh hiệu này cũng rất phiền. Thái Sơ Thánh Tử, lại là Thái Sơ Thánh Tử. Hắn có gì đặc biệt hơn người? Chỉ bất quá ỷ vào thiên phú tốt một ít, bối cảnh khá hơn một chút mà thôi. Ta nếu là có hắn cái kia thiên phú và bối cảnh, há lại sẽ không thua hắn. Tuy là Độc Cô Vân có chút tự cho mình siêu phàm, thế nhưng cũng biết rõ ràng Trần Uy vọng tâm hậu, đặc biệt là ở một đám Thái Sơ Thánh Địa đệ tử ở giữa. Nếu như nói ra những lời này, phòng trường không cách nào ở Thái Sơ Thánh Địa ở lại. Cũng không cần Giang Trần xuất thủ, phía dưới trưởng lão đều có thể quét sạch hắn đi ra ngoài thánh địa. Thời gian như khe nhỏ sâu dài, chậm rãi quá khứ 3 giờ. Bởi Vương Bá bọn họ ngăn lại, không ít tuổi trẻ đệ tử không thể tiến thêm một bước. Thẳng đến Vương Bá bọn họ cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, tùy theo tiến vào bên trong, bọn họ những cái này nhân tài có thể theo sát phía sau. Đặc biệt là Độc Cô Vân cực kỳ biệt khuất, đối mặt với người khác chèn ép, hắn dĩ nhiên không làm sao được. Hơn nữa thông đạo mở ra đã rất lâu rồi, bọn họ bây giờ đang ở đi vào tất nhiên thiếu rất nhiều cơ hội. Thiên Vân Tông Vương gia tứ huynh đệ đúng không? Ta nhớ kỹ các ngươi. Độc Cô Vân thần sắc hung ác nghiêm hiểm, mâu quang âm lãnh, nội tâm thật sâu đem bốn người ghi ở trong lòng. Một bên khác, ở thông đạo sau khi mở ra, tại mọi người dồn dập đi trước chủ phong thời điểm, Diệp Khuynh Thành lặng lẽ đi trước đệ Tam Sơn, lặng yên không một tiếng động, không khiến người ta phát hiện. Đặc biệt là lần tránh Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc vẫn cùng với nàng không hợp nhau, nếu như bị nàng nhìn lại tất nhiên sẽ đối nàng ngăn cản, thậm chí còn theo nàng. Nói như vậy, liền không cách nào đem hai cái bảo vật bỏ vào trong túi. Rất nhanh, nàng tiến nhập đệ Tam Sơn, đi tới đệ Tam đỉnh phía sau. Ở tại một cái cự đại trên vách đá, thấy được một phần phức tạp kinh văn. Toàn bộ kinh văn khắc ấn ở trên vách núi đá, mỗi một cái đều là chữ to mạ vàng, tản ra yếu ớt kim quang, đạo vận rậm rạp, có thần bí ma lực. Thông Thiên Trưởng. Diệp Khuynh Thành mâu quang lóe lên, lập tức ngồi xếp bằng, đem phía trên kinh văn thu nhập trong đó. Toàn bộ kinh văn đạt hơn mấy vạn chữ, mỗi một chữ đều là cực kỳ huyền ảo. Bất quá đối với Diệp Khuynh Thành thiên tài như vậy mà nói, dễ dàng là có thể ghi khắc xuống tới. Ở ghi lại Thông Thiên Trưởng sau đó, Diệp Khuynh Thành trầm ngâm khoảng khắc, vung tay lên. Ầm ầm. Toàn bộ nham bích trực tiếp bị nàng cắt xuống, thu nhập không gian giới chỉ ở giữa. Kế tiếp chỉ còn lại Tiên Tiên Âm Dương tức giận. Nghĩ lấy, Diệp Khuynh Thành hướng phía trước mà đi, chậm rãi tiến nhập một cái động phủ ở giữa. Xuyên qua lối đi tối thui, xa xa truyền đến một vệt ánh sáng hiện ra. Nàng cấp tốc nhảy vào trong đó, đập vào mi mắt, hắc bạch song sắc quang mang nở rộ, vô hình khí thể vờn quanh trong đó, giống như thực chất hóa mở dạng, giống như là hai cái chân long mở dạng, xoay quanh ở sơn động ở giữa. Thiên Tiên Âm Dương khí. Diệp Khuynh Thành mâu quang lóe lên, lộ ra vẻ vui mừng. Quả nhiên dường như Giang Trần nói, nơi đây thật sự có Tiên Tiên Âm Dương khí. Nếu là có thể hấp thu bên trong khí thể, tất nhiên có thể chế tạo không kém gì thần thể âm dương thể chất. Chỉ bất quá chứng kiến trước mặt đồ đạc, Diệp Khuynh Thành hơi lúng túng một chút. Làm sao có thể nhận lấy Tiên Tiên Âm Dương khí đâu? Hơn nữa nàng tạm thời không phải muốn ở chỗ này luyện hóa Tiên Tiên Âm Dương khí. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Lạc lạc lạc, hảo tỷ tỷ của ta theo ngươi quả nhiên không sai. Dĩ nhiên có thể tìm tới Tiên Tiên Âm Dương khí. Giống như tiếng chuông một dạng tiếng cười quay lại ở toàn bộ sân động. Diệp Khuynh Thành thần sắc cứng đờ, đây là Nhan Như Ngọc thanh âm. Nàng đột nhiên xoay người, thình lình chứng kiến nhan như ngọc người mặc hắc sắc quần áo, trắng non chân ngọc có ánh trong suốt, chậm rãi đi trong hư không, xinh đẹp bề ngoài khiến người ta trầm luân. Đồ đĩ. Diệp Khuynh Thành nghiến răng nghiến lợi, cái này đồ đĩ làm sao sẽ nơi đây? Dường như nhận thấy được Diệp Khuynh Thành khó hiểu, nhan như ngọc che miệng cười nói, ta xem trọng tỷ tỷ vẫn muốn tách ra ta, sở dĩ ta cố ý ẩn nút, không nghĩ tới thật vẫn có thu hoạch. Tiên thiên âm dương khí, cái này nhưng là chúng ta Hợp Hoan Tông nhất mong muốn đồ vật ta. Nói đến đây, nhan như ngọc trong mắt hiện lên một vệt nóng bỏng. Chương 13, cảm ơn ngươi, hảo tỷ tỷ của ta. Hợp Hoan Tông tu hành âm dương đại đạo, cảm ngộ âm dương đại đạo huyền bí. Bất luận cái gì cùng âm dương đại đạo có liên quan sự vật, đều là Hợp Hoan Tông nhất theo đuổi bảo vật. Trong đó tiên thiên âm dương khí chính là Hợp Hoan Tông rất muốn nhất bảo vật. Bởi vì đây là thích hợp nhất Hợp Hoan Tông công pháp thiên tài địa bảo. Đặc biệt là chỉ có tiên thiên âm dương khí, tài năng mới có thể Hợp Hoan Tông tối cường công pháp tu hành đến cuối cùng. Sở dĩ mỗi cái Hợp Hoan Tông đệ tử đều nghĩ được đến tiên thiên âm dương khí, bởi vì này dạng tài năng mới có thể hoàn mỹ trưởng khống Hợp Hoan Tông thái thượng âm dương kinh. Chỉ là tiên thiên âm dương tức giận vô cùng vì hiếm thấy, mấy nghìn năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái. Cho nên có thể hoàn mỹ trưởng khống thái thượng âm dương kinh Hợp Hoan Tông đệ tử ít lại càng ít. Đến nay vạn năm trôi qua, Hợp Hoan Tông chẳng bao giờ xuất hiện qua có thể hoàn mỹ trưởng khống thái thượng âm dương kinh đệ tử. Hảo tỷ tỷ của ta, vật này không thích hợp ngươi, liền giao cho em gái ta đi. Nhan Như Ngọc nét mặt tươi cười như hoa, ngữ khí mềm nhẹ, khiến người ta huyết khí sôi trào. Nam nữ thông sát, vô luận nam nữ đều là như vậy. Cảm nhận được Nhan Như Ngọc bị hoặc, Diệp Khuynh Thành trực tiếp đè xuống tâm tình của nội tâm, lanh nói rằng, mơ tưởng. Nàng làm sao có khả năng nhường ra tiên thiên âm dương khí? Căn cứ Giang Trần nói, cái này tiên thiên âm dương khí chính là nàng quật khởi căn bản. Nếu để cho ra khỏi tiên thiên âm dương khí, đây chẳng phải là đoạn tuyệt chính mình quật khởi đường. Vô luận như thế nào, Diệp Khuynh Thành cũng không thể đáp ứng. Nếu như tỷ tỷ thực sự muốn, ta có thể nhường cho tỷ tỷ. Nhan Như Ngọc ngoài dự đoán của mọi người rộng lượng, điều này làm cho Diệp Khuynh Thành cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Lúc nào cái này đồ đi rộng lượng như vậy? Chỉ bất quá tỷ tỷ ngươi phải suy nghĩ kỹ, nếu muốn luyện hóa tiên tiên âm dương khí, nhất định phải nam nữ giao hòa, thiếu một cái không được, nhiều một cái cũng không được. Chỉ có khác phái bộ giả tu, tài năng mới có thể luyện hóa tiên tiên âm dương khí. Nếu như tỷ tỷ nói muốn, ta không ngại tặng cho tỷ tỷ, chỉ bất quá ta sẽ ở bên ngoài tùy tiện bắt một cái nam tu sĩ qua đây, đến rồi cái kia thời gian, tỷ tỷ thân thể sẽ không có. Nếu như Thái Sơ Thánh Tử biết chuyện này, ngươi nói hắn sẽ ra sao? Nhan Như Ngọc cười ha hả nói, nàng biết rõ Diệp Khuynh Thành cái này băng sơn tuyết liên, nội tâm thanh cao, nếu như tùy tiện đem thân thể cho một cái nam tu sĩ, cái này so với giết nàng còn khó chịu hơn. Hơn nữa nàng xác định, Diệp Khuynh Thành không có nhận lấy tiên thiên âm dương tức giận năng lực. Nếu muốn nhận lấy tiên thiên âm dương khí, phải chuẩn bị thủ đoạn đặc thù mới được. Thủ đoạn như vậy hội người ít càng thêm ít, duy chỉ có Hợp Hoan Tông tinh thông nhất. Đừng nói, Nhan Như Ngọc lời nói này, thật vẫn dọa lui Diệp Khuynh Thành. Vừa nghĩ tới tiên thiên âm dương tức giận hậu quả, nàng nhịn không được lui về sau một bước. Hơn nữa không biết vì sao, vừa nghĩ tới Giang Trần biết chuyện này, nội tâm có chút sợ hãi. Nàng không nguyện trở thành người như vậy. Nhân cơ hội này, Nhan Như Ngọc cấp tốc xuất ra một cái màu đen bình ngọc, Thiên Thiên Ngọc thủ vỗ. Ông, một vệt thần quang bay ra, thoáng cái đem Thiên Thiên Âm Dương khí bỏ vào trong túi. Nếu tỷ tỷ không nguyện, như vậy muội muội cũng không phải làm khó tỷ tỷ. Thiên Thiên Âm Dương khí nhận. Nhan Như Ngọc phát sinh giống như tiếng chuông tiếng cười, ở nhận lấy Thiên Thiên Âm Dương khí cho sướng mau lùi dưới. Mới vừa những lời này cũng chỉ là uy hiếp Diệp Khuynh Thành mà thôi. Vô luận như thế nào, nàng cũng không thể đem Thiên Thiên Âm Dương khí nhường lại. Thứ này đối nàng quá trọng yếu. Đây là chế tạo đạo cơ bảo vật, có thể làm cho nàng hạn mức cao nhất đề cao. Ngươi, Diệp Khuynh Thành khuôn mặt dựng lên, vô cùng phẫn nộ, đang muốn phát tác thời điểm, Nhan Như Ngọc lại sớm đã biến mất không thấy. Còn chưa đủ quả đoán, Diệp Khuynh Thành nội tâm hít một khẩu khí, nàng cũng không phải không có nhận lấy tiên thiên âm dương tức giận thủ đoạn, chỉ là nội tâm không có sức. Không biết thủ đoạn của nàng có thể hay không có thể thu dưới tiên thiên âm dương khí. Đang bởi vì mình không xác định, thêm lên Nhan Như Ngọc lời nói kia, đưa tới Diệp Khuynh Thành chần chờ. Làm cho Nhan Như Ngọc cấp tốc xuất thủ, trực tiếp đem tiên thiên âm dương khí nhận. Đáng tiếc tiên thiên âm dương khí bị cầm đi. Thông Thiên Tông quý báo nhất bảo vật đã không có. Diệp Khuynh Thành bất đắc dĩ a. Dựa theo Giang Trần thuyết pháp, đây là quật khởi căn cơ, có thể để cho cùng chí tôn trẻ tuổi sóng vai cơ hội. Bây giờ, cơ hội này triệt để không có. Giang Trần nói là thật, tiên thiên âm dương khí, thông thiên trưởng đều ở chỗ này. Đây chẳng phải là tương đương với nói, ta ngày xưa nghe được tiếng lòng là thật, hơn nữa ta trước đây hiểu lầm Giang Trần. Đủ loại ý niệm trong đầu tuôn ra, Diệp Khuynh Thành nội tâm có chút phức tạp, cũng có chút vô lực. Vừa nghĩ tới ngày xưa chính mình đối với Giang Trần đủ loại, nội tâm vô cùng hối hận. Minh quả thật dường như Giang Trần nói, chỉ là một cái bạch nhãn lang. Giang Trần cứu nàng không nói, còn phí tâm cố sức trợ giúp nàng, mà nàng lại lấy oán trả ơn. Ta trách lầm hắn. Diệp Khuynh Thành thần sắc có chút hề bại. Đem đối với mình người tốt nhất cho rằng cửu nhân, đây là lớn lao trâm trọng. Hơn nữa căn cứ Giang Trần nói, chính mình lấy oán trả ơn không nói, còn đem cửu nhân chi tử coi là người yêu. Nghĩ đến những thứ này, Diệp Khuynh Thành nội tâm vô cùng hổ thẹn. Mặc dù không biết Giang Trần làm thế nào biết những thứ này, thế nhưng ta không thể như hắn biết giống nhau dẫm lên vết xe đổ. Đời này ta muốn cải biến tự thân, ta muốn đứng ở sau lưng của hắn. Diệp Khuynh Thành trong lòng âm thầm nói rằng, ở đã trải qua việc này sau đó, Diệp Khuynh Thành tâm cảnh hoàn toàn cải biến, toàn tâm toàn ý bận tâm ở Giang Trần trên người, mặc dù biết những thứ này hơi chậm một chút, thế nhưng ít nhất còn có bù đắp cơ hội, bởi vì Giang Trần biết tao ngộ, cũng không có mở thủy, nàng còn có cứu vãn cơ hội. Nếu là có thể, chỉ cần có thể bảo hộ Giang Trần, nàng trả giá tính mệnh đều có thể. Bất quá trước đó, ta phải giải quyết một việc, đó chính là làm rõ ràng phụ thân của Độc Cô Vân là ai. Diệp Khuynh Thành trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc. bây giờ nàng rốt cuộc biết cửu nhân là ai, tự nhiên không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Đáng chết Vương gia tứ huynh đệ, ta về sau tất nhiên muốn cho các ngươi tốt xem. Thật vất vả tiến vào Độc Cô Vân hùng hùng hổ hổ, mắng to Vương gia tứ huynh đệ. Cái này tứ huynh đệ cho hắn sỉ nhục lớn lao, làm cho hắn mất hết mặt mũi. Sau này nếu như đã có thành tựu, tất nhiên đệ một cái tìm Vương gia tứ huynh đệ trả thù. Cái kia không là chính mình tự tìm khổ sao? Nghe xong Độc Cô Vân một đường nhục mạ cùng phát tiết, Thương lão nội tâm nhịn không được nổ nước bọt nói rằng: "Nếu như Độc Cô Vân thành thủ ổn trọng một điểm, không phải tự tìm khổ ăn, sẽ có mất mặt thời điểm." Đương nhiên Thương lão cũng không khả năng trên mặt nổi nói ra. Mấy ngày nay Độc Cô Vân các loại chuyện bất hạnh theo nhau mà đến, nếu là hắn nhiều lời vài câu, cái gia hỏa này chỉ định tâm tính bạo tạc, thậm chí còn có thể sẽ oán hận bên trên hắn. Vì mình đúc lại nhục thân đại nghiệp, Thương lão cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngậm miệng. Nhưng mà, Độc Cô Vân bất hạnh còn chưa kết thúc. Không bao lâu, Diệp Khuynh Thành đi tới Độc Cô Vân trước mặt. "Diệp sư tỷ." Chứng kiến Diệp Khuynh Thành đến, Độc Cô Vân vô cùng vui mừng. Mới vừa không cam lòng cùng phẫn nộ quét một cái sạch, chuyển hóa thành mặt tươi cười, giống như một cái chó bị một dạng nhìn về phía Diệp Khuynh Thành. Quả nhiên Diệp sư tỷ vẫn là yêu tha thiết ta, bên ngoài lạnh lẽo mà cũng chỉ là bảo hộ ta. Độc Cô Vân nội tâm vui mừng nói rằng: "Ta xem chưa xảy ra a." Thương lão thần sắc thoáng ngưng trọng nhìn về phía đi tới Diệp Khuynh Thành. Người nữ nhân này thấy thế nào đều là một bộ muốn giết Độc Cô Vân bộ dạng. Chương 14, nam nữ chủ quyết liệt, trở thành cựu nhân. Hưu. Diệp Khuynh Thành tay cầm trường kiếm chỉ hướng Độc Cô Vân, nhọn mũi kiếm tạp Độc Cô Vân nhất hầu, lãnh nói rằng: "Phụ thân ngươi tên cứ gọi là gì, bây giờ người ở chỗ nào?" "Diệp sư tỷ." Độc Cô Vân thần sắc cứng đờ, có chút trở tay không kịp, hoàn toàn không có dự liệu được Diệp Khuynh Thành phải làm như vậy. Chỉ bất quá yết hầu chỗ lợi kiếm tán phát ra phong mang, xôi trào sắc ý, đều nói cho hắn biết, Diệp Khuynh Thành là chăm chú. Nếu là mình không cố gắng trở lại, Diệp Khuynh Thành thực sự khả năng giết hắn đi. Điều này làm cho Độc Cô Vân cực kỳ khó hiểu. Tại sao sẽ như vậy? Muốn nói hắn cũng không có đắc tội qua Diệp Khuynh Thành, ngược lại giúp qua Diệp Khuynh Thành. Tuy là cái này hỗ trợ không đáng giá nhắc tới, chỉ là ở Độc Cô Vân trong lòng cũng không phải là cho rằng như vậy. Ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta. Diệp Khuynh Thành không thèm để ý Độc Cô Vân, ngữ khí trước sau như một băng lãnh. Tại xác định Giang Trần tiếng lòng sau đó, Diệp Khuynh Thành đã đối với Độc Cô Vân nổi lên sát tâm. Vô luận là Giang Trần biết hai người tao ngộ, vẫn là đến tiếp sau tiên thiên âm dương khí, đều tiết lộ Độc Cô Vân là một cái nội tâm ác độc, không chừa thủ đoạn nào người. Kinh khủng sát ý lan tràn tới. Độc Cô Vân nuốt nước miếng, thoáng hốt hoảng nói ra, ta không biết phụ thân ta là ai, ta chưa từng thấy qua hắn. Hắn từ nhỏ liền từ bỏ ta và mẫu thân. Nói tới chính mình cái kia người chưa từng gặp mặt phụ thân, Độc Cô Vân ngự khí băng lãnh, nghiến răng nghiến lợi. Hắn từ nhỏ chưa từng thấy qua cha mình, cũng không biết mình phụ thân tên gọi là gì. Bởi vì mình cái kia phụ thân, từ nhỏ liền đem bọn họ từ bỏ. Sở dĩ Độc Cô Vân vẫn rất hận chính mình cái kia phụ thân. Ừm. Diệp Khuynh Thành sâu đậm nhìn lấy Độc Cô Vân, đi qua giọng nói, những thứ này tựa hồ cũng không phải giả. Người này thật vẫn không biết mình phụ thân là ai. Điều này làm cho Diệp Khuynh Thành không khỏi cau mày, vốn còn muốn đi qua Độc Cô Vân trên người tìm được một ít manh mối. Ai biết Độc Cô Vân một điểm manh mối đều có. Diệp sư tỷ, ngươi biết cha ta? Dường như nghĩ tới điều gì, Độc Cô Vân hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thành, trầm giọng nói: "Nếu như Diệp Khuynh Thành không biết, cũng sẽ không cố ý qua đây hỏi hắn. Đại khái tỷ lệ là Diệp Khuynh Thành biết mình phụ thân là ai." "Không biết." Diệp Khuynh Thành có điểm phiền, chính mình nếu như biết phụ thân ngươi là ai, ta còn sẽ tới hỏi sao? Chính là bởi vì không biết, mới đánh tính từ ngươi nơi đây hỏi thăm tin tức. "Không có khả năng. Ngươi nếu không phải nhận thức cha ta, tại sao muốn tìm ta phụ thân?" Độc Cô Vân nơi đó bằng lòng tin tưởng. Nếu như Diệp Khuynh Thành không biết mình phụ thân, tại sao phải đi qua hắn tới hỏi? Chính là bởi vì nhận thức, mới có thể cố ý qua đây hỏi. "Nói cho ta biết, cha ta đến tột cùng tên gọi là gì?" Độc Cô Vân trầm giọng nói. Hắn chưa chắc ghi hận cha của mình, sở dĩ cấp thiết muốn biết mình phụ thân là ai. "Không biết." Diệp Khuynh Thành sâu hô hút một khẩu khí, để cho hắn nội tâm của mình bình tĩnh một ít. Nếu như biết mình, nơi nào còn sẽ tới hỏi? Xem ra nếu muốn biết phụ thân của Độc Cô Vân là ai, duy chỉ có Giang Trần mới có thể làm được. Tuy là cũng có thể đi thăm dò, thế nhưng nếu muốn triệt để điều tra ra, cần lãng phí rất nhiều thời gian. Cũng chưa chắc có thể tra ra Độc Cô Vân phụ thân là ai. Dù sao nếu muốn lục soát tin tức ít nhất manh mối mới được. Độc Cô Vân cùng cha của mình chưa từng thấy qua, chưa chắc có thể điều tra ra. Xem ra chỉ có thể đi qua Giang Trần tới biết phụ thân của Độc Cô Vân là ai. Chỉ bất quá muốn thế nào hỏi đâu? Trực tiếp hỏi lời nói, ít nhiều có chút không thích hợp. Diệp Khuynh Thành có chút do dự, nếu như trực tiếp hỏi lời nói, Giang Trần tất nhiên đem lòng sinh nghi. Nói như vậy, rất dễ dàng bộc lộ ra mình có thể nghe được Giang Trần tiếng lòng. Nàng tạm thời không muốn bại lộ chính mình cái này thủ đoạn. Liên tại Diệp Khuynh Thành chần chờ thời điểm. Hừ. Độc Cô Vân nhân cơ hội này cấp tốc ly khai. Nhìn lấy Độc Cô Vân chạy rồi, Diệp Khuynh Thành cũng không thèm để ý. Đi liền đi a. Vốn là tìm hắn cũng chỉ là muốn biết phụ thân hắn là ai. Hiện tại Độc Cô Vân cũng không biết, tự nhiên cũng không hề có tác dụng. Hơn nữa ở chỗ này giết hắn đi, cũng không phải tốt như vậy. Rất dễ dàng bộc lộ ra đi. Tùy ý chạm sát thánh địa đệ tử, ít nhiều có chút không thích hợp. Mấy trăm km ở ngoài, Độc Cô Vân lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía xa, bốn phía nhìn xung quanh, tựa hồ sợ Diệp Khuynh Thành đột nhiên đụng tới. Hắn cảm giác được Diệp Khuynh Thành sát ý. Nếu như mình tiếp tục đợi tiếp, Diệp Khuynh Thành rất có thể xuất thủ. Hắn thực lực hôm nay rất khó là Diệp Khuynh Thành đối thủ. Để cho an toàn, Độc Cô Vân sử dụng chính mình một cái con bài chưa lật, cấp tốc rút lui khỏi, thoát đi mà đi. "Sư tôn, vì sao Diệp Khuynh Thành muốn giết ta?" Độc Cô Vân vẫn còn có chút căm giận bất bình. Hắn cùng Diệp Khuynh Thành không cừu không oán, đối phương không có muốn xuất thủ. Huống hồ, tự mình tính là giúp qua Diệp Khuynh Thành, xem như là có ân người. Khả năng cùng ngươi phụ thân có quan hệ. Độc Cô Vân tuy là gần nhất làm cho Thương lão rất thất vọng, thế nhưng dù sao cũng là hy vọng duy nhất, Thương lão cũng không thích Độc Cô Vân có việc. Sở dĩ bang bên ngoài suy đoán đứng lên, đây cũng là duy nhất một cái manh mối. Nàng không phải là không nhận thức cha ta. Độc Cô Vân vẫn còn có chút khó hiểu, nói ra, hơn nữa coi như theo ta phụ thân có cửu oán, vì sao tìm tới ta? Hắn cùng chính mình cái kia phụ thân lại không có quan hệ. Nàng nếu như cùng ngươi phụ thân có cửu oán, ngươi chính là cửu nhân chi tử, hơn nữa nàng lại không biết quan hệ của các ngươi, ngươi nói có thể hay không cho ngươi sắc mặt tốt? Đổi thành ngươi có thể bình thường đối đãi sao? Thương lão bất đắc dĩ nói. Độc Cô Vân trầm mặt lại. Nếu như đổi thành hắn, phòng trường trước tiên trực tiếp xuất thủ chém giết. Ngươi bây giờ đi về Thái Sơ Thánh Địa phòng trường không quá có thể. Diệp Khuynh Thành trong khoảng thời gian này nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi tạm thời ở bên ngoài lịch lãm, đợi đến Thái Sơ Thánh Địa nội môn đại bỉ trở lại hắn nói. Chỉ cần ngươi ở đây nội môn đại bỉ hiện lộ tài năng, thế thân trở thành chân truyền, cho dù là Diệp Khuynh Thành đối với ngươi cũng là không làm sao được. Chân truyền đệ tử mới là Thái Sơ Thánh Địa trụ cột vững vàng, Thái Sơ Thánh Địa hy vọng. Coi như là Thái Sơ Thánh Tử cũng không có thể tùy ý xuất thủ. Thương lão khuyên nhủ nói rằng, ta nghe ngươi sư tôn. Độc Cô Vân tuy là từ bị một ít, thế nhưng cũng biết hiện tại tình thế này không thể trở về nữa Thái Sơ Thánh Địa. Nếu như bị Diệp Khuynh Thành tìm tới, tất nhiên nguy hiểm trùng điệp. Diệp Khuynh Thành ở Thái Sơ Thánh Địa địa vị không thấp, thế nhưng nếu có thể ở nội môn đại bị hiện lộ tài năng, xông ra một ít danh khí tới, trở thành chân truyền, đó cũng không có như vậy kiêng kỵ. Sau này ta muốn là tu hữu thành, tất nhiên gấp trăm lần hồi báo cái nhục ngày hôm nay. Độc Cô Vân trong lòng tàn bạo nói rằng, trải qua Diệp Khuynh Thành cái này một lớp thao tác, hai cái nguyên bản nam nữ chủ triệt để mỗi người đi một ngả, trở thành cựu nhân. Chương 15, Đại La Tiên Cốt. Keng, chúc mừng ký chủ thối nát thành công, thu được Đại La Tiên Cốt. Thanh âm nhắc nhở vang lên. Rốt cuộc đã tới. Giang Trần trong lòng hơi động. Đợi mấy ngày này, rốt cuộc đợi đến thối nát phần thưởng. Phải là đối với Thông Thiên Tông cái này kịch tình thối nát thưởng cho. Ông. Năng lượng bàng bạc dũng mãnh vào trong cơ thể, hóa thành vô số thật nhỏ kinh văn khắc ấn ở trong người trong xương cốt. Đặc biệt là khoảng cách lồng ngực chỗ một khối xương cốt, thật nhỏ kinh văn lan tràn đến toàn bộ xương cốt. Mỗi cái kinh văn ẩn chứa đại đạo vận thanh âm, giống như có tiên nhân đang ngâm sướng, thấm lòng người địa, siêu phàm thoát tục. Kinh văn vô thời vô khắc đạn sinh ra thần lực, theo kinh mạch tiến nhập vùng đan điền, hóa thành vô tận thần lực. Ùng ùng. Vùng đan điền truyền đến một trận tiếng oanh minh, điện quang lôi minh, mưa rông gió giật, giống như thiên địa sơ khai, vô tận thần uy lan tràn mà ra. Thậm chí còn ngoại giới đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Khó tả thần quang lan tràn mà ra, giống như thần hoàn một dạng còn cuốn Giang Trần toàn thân. Giống như cổ xưa thần chỉ một dạng, thần thánh bất khả xâm phạm. Thần uy như ngục, để cho trong lòng người sợ run. Sinh tử cảnh bắt trọng. Giang Trần trong lòng lặng lẽ, Đại La Tiên Cốt phụng dưỡng ngược lại cũng thực không tồi. Chính mình một lần vượt qua tốt mấy cảnh giới, lại vẫn ghi lại một môn bí pháp. Giang Trần tinh tế lĩnh hội. Đại La lĩnh vực, Đại La Tiên Cốt ghi lại một môn bí pháp. Đây là siêu việt đế kinh bí pháp, chính là tiên kinh. Một ngày thực chiến ra, phương viên mấy ngàn dặm toàn bộ hóa thành Giang Trần lĩnh vực. Bên trong lĩnh vực toàn bộ đều do Giang Trần khống chế. Thời gian, không gian, toàn bộ vô hình cùng hữu hình vật chất đều do tự thân không gian. Tự thân giống như sáng thế chủ một dạng, nắm trong tay hết thảy quyền bính. Thật lợi hại a. Giang Trần nhịn không được kinh hô một tiếng. Cái này Đại La lĩnh vực vô cùng cường đại. Một ngày thi triển ra, giống như thần chỉ một dạng. Đứng ở thế bất bại, đồng cảnh phía dưới căn bản không người là đối thủ của hắn. Thậm chí còn cao một cảnh giới, cũng có thể thông dong đối phó. Trừ phi thực lực chênh lệch cự đại, không phải vậy Giang Trần đều có thể tùy tiện trấn áp. Nhìn như chính mình là sinh tử cảnh, kỳ thực đại tôn kỳ cũng chưa chắc là đối thủ của mình. Thối nát thật sự sảng khoái a. Giang Trần trong lòng mỹ tư tư. Tiên thiên âm dương khí coi là một cây búa, tiên thiên chí dương thể thì thế nào? Còn không phải là so với chính mình Hỗn Nguyên đạo thể còn kém, có thể so sánh chính mình cái này Đại La Tiên Cốt thương không? Cái này nhưng là tiên kinh a. Cửu thiên giới dài rằng giặc tuế nguyệt tới nay xuất hiện tiên kinh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là Thái Sơ Thánh Địa đều không có bực này bí pháp. Cái này Đại La Tiên Cốt, ngược lại là cùng Chí Tôn Cốt rất tương tự. Xem như là Chí Tôn Cốt thượng vị thưởng thức. Giang Trần trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chí Tôn Cốt cũng là một loại độc bộ thiên hạ thể chất. Với hắn Hỗn Nguyên đạo thể đều bị danh tiếng vì tối cường đại thể chất một trong. Cũng có loại này thể chất tồn tại, tiên tiên sở hữu tuyệt thế thần thông. Thần thông tiên tiên phù hợp tự thân, hơn nữa uy lực mạnh mẽ, không so đế kinh kém bao nhiêu. Chính vì vậy, Chí Tôn thể mới bị danh tiếng vì tối cường đại thể chất một trong. Thế nhưng cùng chính mình Đại La Tiên Cốt so với, Chí Tôn thể hiển nhiên kém xa tích tắc. Dưới một cái đại kịch tình còn có 3 tháng mới đến. Đáng tiếc a. Hơn nữa cái này kịch tình ảnh hưởng cũng không có Thông Thiên Tông kịch tình lại, thu hoạch thưởng cho có lẽ sẽ hơi kém một ít. Đem xe có chút tiến lưới. Thông Thiên Tông kịch tình sau đó chính là nội môn tỷ thí. Độc Cô Vân ở nội môn đại bỉ ở giữa hiển lộ tài năng, một lần hành động nghiền ép sở hữu nội môn đệ tử, triệt để ở Thái Sơ Thánh Địa dương danh. Thậm chí còn đi qua lần này nội môn đại bỉ, làm cho không ít người cảm thấy Độc Cô Vân không so Giang Trần kém bao nhiêu. Đưa tới Giang Trần Thánh Tử chi vị từng bước xuất hiện tiếng chất vấn. Độc Cô Vân cũng đi qua lần này nội môn đại bỉ, được khen là Đông Hoang đỉnh tiêm tiên kiêu một trong, đứng hàng chí tôn trẻ tuổi chi vị. Không biết lần này nội môn đại bỉ, Độc Cô Vân còn có thể hay không thể dương danh. Bất quá coi như nổi danh, theo ta cũng không có quan hệ gì, hắn thật muốn nghe nói, ta không ngại cho hắn thanh tỉnh một chút. So với nguyên bản, hôm nay Giang Trần mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Mặc dù Độc Cô Vân ở yêu nghiệt, ở trước mặt hắn cũng dường như một con giun dế một dạng. Hơn nữa càng đi về phía sau, Giang Trần thì sẽ càng cường đại, thẳng đến Độc Cô Vân triệt để không cách nào thấy rõ bối ảnh. Hoặc có lẽ là, ở lúc mới bắt đầu, liền quyết định Độc Cô Vân khó có thể nhìn theo bóng lưng. Huống hồ, Giang Trần thối nát sau đó, Độc Cô Vân sơ kỳ mất đi tôi luyện, đưa tới đến tiếp sau không có thực lực chống đỡ, không cách nào theo kịch tình đi. Không có thực lực, Thông Thiên Tông không cách nào thu hoạch càng nhiều hơn lịch lãm, không cách nào tăng lên trên diện rộng thực lực. Cái này cũng đưa đến, 3 tháng sau nội môn đại bị, Độc Cô Vân rất khó dường như nguyên bản một dạng chiếm giữ khôi thủ vị trí. Tự nhiên mà vậy, không cách nào triệt để nổi danh. Bất quá những thứ này đều không có quan hệ gì với ta. Thối nát. Giang Trần trong lòng bình tĩnh. Vẫn thối nát vẫn thoải mái. Mặc dù Độc Cô Vân có nhiều hơn nữa cơ duyên, lui về phía sau cũng rất khó đuổi kịp Giang Trần bước tiến. Trừ phi tới một cái nghịch thiên cơ duyên, sửa đổi thiên mệnh, có lẽ còn có cơ hội. Chỉ là hy vọng xa vời. Đợi cũng không xê xích gì nhiều, đi ra ngoài đi bộ một chút ta. Giang Trần thư giãn thân thể, chỉ từ xuyên về tới, hắn liền tại Trích Tiên Sơn mang theo, chẳng bao giờ đã đi ra ngoài. Điều này làm cho hắn cũng có chút cảm thấy nhàm chán. Đều đi tới huyền huyễn thế giới, làm sao cũng muốn xem thử xem huyền huyễn thế giới cảnh núi cao sông, thể nghiệm một lớp mới được. Cũng không có thể vẫn đợi ở Trích Tiên Sơn. Nghĩ tới những thứ này, Giang Trần suy tư một chút, quyết định đi ra ngoài đi bộ một chút. Thương Lan Châu, ở vào Đông Hoang cùng Nam Cương biên giới. Đây là một cái cực kỳ đặc biệt khu vực khác, ở cái địa phương này có thể nhìn thấy bất đồng chủng tộc. Vạn tộc sẽ cực kỳ thông thường, bởi vì nằm ở biên giới duyên cớ, Thương Lan Châu cũng cực kỳ nguy hiểm, có phải hay không biết bạo phát chiến đấu. Nếu như không có đầy đủ thực lực, rất khó ở cái địa phương này sống sót xuống phía dưới. Bởi vì ở chỗ này, không ngừng muốn lưu ý vạn tộc, còn muốn lưu ý nhân tộc. Linh Xà Thành. Đây là Thương Lan Châu một cái đại thành, lấy đồ thạch nổi tiếng. Ở Giang Trần xem nguyên bản thời điểm, vẫn đối với đánh cuộc này thạch vô cùng háo kỳ. Bởi vì này chút cái gọi là đồ thạch, thật là nhất đao tiên, nhất đao. Vận khí tốt có thể khai ra bất hủ thần dược, bất diệt thần kim, vận khí không tốt cái gì đều không mở đi ra. Không ít tu sĩ táng ra bại sản cái gì đều không mở đi ra, cũng có chút khí vận thông thiên người, chỉ là tùy tiện mua một cái lại có thể mở ra nghịch thiên bảo vật. Đối với mấy thứ này, Giang Trần cũng muốn thử nghiệm. Chương 16, bị ma xỉ nhục. Linh Xà Thành. Đường phố rộng rãi cực kỳ náo nhiệt, các loại đặc biệt chủng tộc hành hành trong đó. Đây cũng chính là Thương Lan Châu loại này đặc biệt địa phương, tài năng mới có thể nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Nếu như đổi thành Đông Hoang địa phương khác, đại bộ phận đều là nhân tộc. Dị tộc cực kỳ hiếm thấy, giống như đại gấu trúc một dạng. Giang Trần che giấu hơi thở, hành tẩu ở trên đường phố. Thường thường quan vọng bốn phía, xuyên việt tới hơn nửa tháng. Hắn vẫn luôn ở Trích Tiên Sơn. Bây giờ lần này tính là lần đầu tiên tiến nhập huyền huyễn thế giới. Giống như Lưu Mô Mô vào đại quan viên không sai biệt lắm, tràn đầy hiếu kỳ. Vô luận xem nơi nào đều cảm giác cực kỳ mới mẻ. Đại thể du đã mấy canh giờ, Giang Trần mới đi tới một chỗ rộng lớn vật kiến trúc trước mặt. Ở tại phía trước, cự đại chiêu bài khắc cấn ba chữ to. Thần thạch các. Ba chữ to giống như linh xà một dạng, có ánh sáng yếu ớt, đặc biệt lực lượng lan tràn mà ra, ẩn chứa cường đại uy áp. Đây là một cái cường giả ở tại lưu lại văn tự, ẩn chứa một tia lực lượng. Liên cái chiêu bài này cũng không cần tầm thường đạo khí kém bao nhiêu, có thể để cho đạo khí làm chiêu bài, bởi vậy có thể gặp mặt trước thần thạch các có bao nhiêu không đơn giản. Trên thực tế, thần thạch các xác thực không kém, lệ thuộc vào một cái bất hủ thế lực. Mặc dù không bằng Thái Sơ Thánh Địa, cũng chỉ là gần mới. Giang Trần chậm rãi đi vào, đập vào mi mắt là một quảng trường khổng lồ, ở tại trước mặt để thiên kỳ bắt quái thần thạch. Những thứ này thần thạch có không rõ lực lượng cầm cố trong đó, thần hồn không cách nào xuyên thấu, tự nhiên cũng không cách nào biết được bên trong đến tột cùng có vật gì. Có lẽ có kinh thế hai tục bảo vật, cũng có khả năng không có gì cả. Chân chính nhất đao thiên đường, nhất đao địa ngục. Ta xem khối này thần thạch cũng rất không tệ, nói không chắc có thể khai ra bất diệt thần kim tới. Còn không diệt thần kim, đây chính là một khối phế thạch. Không có khả năng, lão phu tuyệt đối không có nhìn lầm, lão phu ở linh xà quan sát thần thạch mấy trăm năm, sao lại có đục lỗ một ngày. Ngươi đừng, người nào không biết ngươi phế thạch lão tổ danh hảo, tám khối thần thạch bảy khối có cái gì, ngươi hết lần này tới lần khác chọn chúng phế thạch khối kia. Ha ha ha, phế thạch lão tổ lại tới lừa dối người. Bốn phía truyền ra vui sướng tiếng cười. Một vị trường bào màu xanh lão giả sắc mặt bỏ bừng, không ngừng cùng những người còn lại phản bác. Đây chẳng qua là lão phu chẳng đáng tuyển trạch những thứ kia thần thạch mà thôi, những thứ kia thần thạch cái gì đồ vật đều không có. Thần thạch đều không có miệng của ngươi cứng rắn a. Đám người dồn dập cười nói. Phế thạch lão tổ, đây là linh xà thành cực kỳ nhân vật nổi danh. Mấy trăm năm qua, hắn mua thần thạch vô số kể, thế nhưng có thể khai ra đồ vật thần thạch có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhất Huy Hoàng chiến tích 8 khối thần thạch, 7 khối có thứ thần thạch, hắn hết lần này tới lần khác chọn chúng duy nhất một khối không có có thứ thần thạch. Nhân xưng phế thạch lão tổ. Hắn xem trọng thần thạch, đều là phế thạch. Giang Trần đứng ở một bên xem náo nhiệt. Đối với phế thạch lão tổ, hắn ngược lại có chút quen thuộc. Nguyên bản ở giữa từng có một ít bút họa miêu tả người này. Phế thạch lão tổ thân phận rất thần bí, thẳng đến kết thúc đều không có công bố. Lúc đó không ít độc giả còn suy đoán phế thạch lão tổ có lẽ là một cái ẩn núp lão quái vật, không đúng vậy sẽ không cố ý miêu tả. Nhưng mà thẳng đến kết thúc, phế thạch lão tổ thân phận đều không có vạch trần. Giang Trần ngược lại là cảm giác, cái này phế thạch lão tổ khả năng không có đặc thù gì thân phận. Nếu không, đã sớm vạch trần thân phận. Đương nhiên cũng có khả năng tác giả đã quên, đào hầm nhiều lắm, không phải biết rõ làm sao điền. Hợp Hoan Tông thánh nữ Nhan Như Ngọc tới. Còn có Thương Long Tiên Kiêu Thương Vân. Hai vị này xem như là tuổi trẻ cự đầu, bọn họ sao lại tới đây, hơn nữa còn là cùng đi. Nghe nói Thương Long nhất tộc cùng Hợp Hoan Tông có hợp tác, có lẽ là nguyên nhân này. Đương nhiên, đám người ngừng thảo luận, dồn dập nhìn về phía nơi cửa. Vô luận là Nhan Như Ngọc vẫn là Thương Sa, đều là tương đối nổi danh yêu nghiệt. Danh dương cửu thiên giới. Đặc biệt là Nhan Như Ngọc xinh đẹp tuyệt trần, có thể cùng bên ngoài đánh đồng đẹp người ít càng thêm ít. Tự nhiên hấp dẫn vô số người quan tâm. Còn như Thương Vân cũng không kém, hôm nay Thương Long nhất tộc đỉnh tiêm yêu nghiệt, ở Thương Long nhất tộc gần với bên trong tộc thần tử. Tại cửa, hai vị thân ảnh chậm rãi đi tới. một nam một nữ, nam uy vũ khí phách, giống như bá vương hàng thế một dạng, khí độ bất phàm, nữ vây trắng phiêu phiêu, siêu trần thoát tục, còn giống như tiên tử, lại có mị hoặc thiên hạ khí chất, trong lúc giơ tay nhấc chân khiến người ta khí huyết sôi trào. Hai người đi cùng một chỗ, giống như thần tiên quyến lữ. Bất quá nếu như tỉ mỉ quan sát, Nhan Như Ngọc dưới hai mắt cất giấu một tia không kiên nhẫn. Dĩ nhiên là Nhan Như Ngọc. Giang Trần cố ý nhìn về phía Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc cái này nhân vật chính trong sách coi như là một cái tương đối xuất sắc nhân vật. Hơn nữa thiết định cực kỳ thú vị. Trong sách Nhan Như Ngọc mặc dù là Hợp Hoan Tông thánh nữ, thế nhưng cùng Hợp Hoan Tông những thứ kia tu sĩ lạm tình không giống với. Nhan Như Ngọc cực kỳ thâm tình, chẳng bao giờ hành quá chuyện nam nữ. Trừ cái đó ra, Nhan Như Ngọc ngay từ đầu thích Giang Trần. Ngược lại là bởi vì trong sách Giang Trần thích Diệp Khuynh Thành, hơn nữa toàn tâm toàn ý. Diệp Khuynh Thành cùng Nhan Như Ngọc hai người lại không hợp nhau, Giang Trần mấy lần trợ giúp Nhan Như Ngọc, nhiều lần kém chút làm cho Nhan Như Ngọc vỡ lạc, điều này cũng làm cho Nhan Như Ngọc nản lòng thoái chí, triệt để bỏ qua Giang Trần, cuối cùng bị Độc Cô Vân tìm được cơ hội, cuối cùng để cho hắn trở thành nữ chủ một trong. Mị ma xỉ nhục, không đúng hẳn gọi là Hợp Hoan Tông xỉ nhục. Thân là Hợp Hoan Tông thánh nữ dĩ nhiên không có hành quá chuyện nam nữ. Giang Trần trong lòng âm thầm nói rằng, Nhan Như Ngọc gác chủ bài chính là một cái tương phản. Tồn tại ở một cái lạm tình hoàn cảnh, cũng không có vì vậy trầm luân. Giang Trần thanh âm. Nhan Như Ngọc chấn động trong lòng nàng thích Giang Trần. Dù cho tiếp xúc không nhiều lắm, thế nhưng đối với Giang Trần thanh âm rất tin tưởng. Giang Trần ở chỗ này, Nhan Như Ngọc nội tâm vô cùng vui mừng, tùy theo nghiến răng nghiến lợi, mị ma xỉ nhục là có ý gì, còn có hắn làm sao biết ta không có hành quá chuyện nam nữ. Trong lòng nàng cực kỳ kinh ngạc, chuyện này xem như là nàng bí mật lớn nhất một trong. Người biết có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng liền sư tôn của nàng biết, Giang Trần là làm sao mà biết được. Sau đó, Nhan Như Ngọc nhìn khắp bốn phía, muốn từ đó đi ra Giang Trần. Lại nói tiếp, Nhan Như Ngọc tựa hồ là yêu thích ta. Đáng tiếc trước đây Hữu Nhãn Vô Châu trầm luân với Diệp Khuynh Thành trên người, Nhan Như Ngọc nhiều hơn à, có thể sánh bằng Diệp Khuynh Thành khối kia khối băng khá. Hắn dĩ nhiên biết. Nhan Như Ngọc thân hình chấn động, đôi mắt đẹp hơi co rút lại, trên mặt không tự chủ được hiện lên một vẻ đỏ bừng. Vô luận là ai, thầm mến sự tình bị biết, bao nhiêu sẽ có chút xấu hổ. Cho dù là Nhan Như Ngọc cũng không ngoại lệ. Coi như ngươi có nhãn quang, biết ta so với Diệp Khuynh Thành cái kia khối băng tốt. Nhan Như Ngọc trong lòng mỹ tư tư, trong mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Cái kia hàng vạn hàng nghìn phong tình khuynh đảo đáng người, làm cho bốn phía đoàn người không tự chủ được trầm mặt lại. Đám người dồn dập ngưng mắt nhìn Nhan Như Ngọc, kém chút lộ ra chư ca bộ dạng. Một bên Thương Vân càng là không gì sánh được phân chấn, nội tâm vui vẻ. Cái này Nhan Như Ngọc quả nhiên bị ta chết phục, dĩ nhiên lộ ra như vậy thiếu nữ hoài xuân trạng thái. Hắn cho rằng Nhan Như Ngọc trước mắt thần sắc là bởi vì hắn đưa tới. Nội tâm vô cùng vui mừng. Đừng xem Nhan Như Ngọc là Hợp Hoan Tông nhân, thế nhưng không ít người đều biết vị này Hợp Hoan Tông thánh nữ gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, nếu muốn đạt được Nhan Như Ngọc yêu ái không phải một cái dễ dàng sự tình. Từ xuất thế tới nay, không người có thể được Nhan Như Ngọc tán thành. Đây là cơ hội của ta. Thương Vân trong lòng âm thầm nói rằng, hắn sẽ trở thành đệ một cái công phá Nhan Như Ngọc phương tâm nam nhân. Chương 17, thả bay chính mình Nhan Như Ngọc, đổ lòng chân nhân. Tìm được ngươi. Bởi đám người đều bị Nhan Như Ngọc khuynh đảo, giống như là bị mị hoặc giống nhau. Vô luận nam nữ già trẻ đều là như vậy, duy chỉ có Giang Trần là một cái ngoại lệ. Ở trong đám người không hợp nhau, hạt giữa bầy gà. Dù cho Giang Trần ẩn tàng rồi khí tức, ở khóa được rồi Giang Trần sau đó, Nhan Như Ngọc nội tâm vui mừng, nụ cười trên mặt đầy mặt, hướng phía Giang Trần đi tới. Bước liên tục nhẹ nhàng, mị hoặc chúng sinh. Mỗi một bước tựa hồ cũng đi đang lúc mọi người tâm địa bên trên, trong cơ thể khí huyết sôi trào, giống như là êm ái ngón tay nhẹ nhàng gãi lồng ngực, làm cho đám người có chút không nhẫn mại được. Gì, nàng làm sao đi tới? Chẳng lẽ nhận ra ta tới rồi hả? Có chút không quá thực tế, ta ẩn tàng rồi khí tức, cũng không bị phát hiện mới đúng. Nghe được Giang Trần tiếng lòng, Nhan Như Ngọc nội tâm hừ lạnh một tiếng, nhiều người như vậy liền một cái người bình tĩnh như vậy. Muốn tìm cũng không đến ngươi đều khó khăn a. Mặc dù không biết mình tại sao nghe được Giang Trần tiếng lòng, thế nhưng biết Giang Trần đã biết mình tâm ý, Nhan Như Ngọc cũng triệt để thả ra. Cũng đã biết, không có gì tốt giấu giếm. Hơn nữa Giang Trần mình cũng nói, chính mình có thể sánh bằng cái kia Diệp Khuynh Thành hương nhiều. Nhan Như Ngọc vẻ mặt tươi cười, bị nhãn như tờ, thâm tình thành thực nhìn lấy Giang Trần, giống như đối mặt với tình nhân, nói lời tâm tình mở dạng, chậm rãi nói ra, vị công tử này, ta mới đến Linh Xà Thành, đối với Linh Xà Thành rốt đặc cắn mai, ta thấy công tử rất tin tưởng Linh Xà Thành, không biết công tử có thể hay không mang ta làm quen một chút Linh Xà Thành. Vừa nói, Nhan Như Ngọc làm bộ xấu hổ vươn ngọc thủ, dường như muốn cho Giang Trần nắm. Gì, Nhan Như Ngọc chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được Nhan Như Ngọc không phải một cái thủy tính dương hoa nhân a, làm sao tùy tiện lại tìm ta? Còn là nói nàng nhận ra thân phận của ta tới. Giang Trần có chút mộng so với, hoàn toàn không có dự liệu được Nhan Như Ngọc tìm tới cửa. Hắn ẩn tàng rồi khí tức cải biến diện mạo. Đừng nói Nhan Như Ngọc, dù cho đại tôn kỳ cường giả cũng chưa chắc có thể thấy rõ mặt mũi thực của hắn. Hừ hừ hừ. Ngươi tuy là giấu rất kỹ, đáng tiếc ngươi không biết ta có thể nghe được tiếng lòng của ngươi. Nhìn lấy Giang Trần vẻ mặt mộng bức dáng vẻ, Nhan Như Ngọc trong lòng cười trộm. Nàng liên thích chứng kiến Giang Trần ứng phó không kịp dáng vẻ. Ta không quen, vị cô nương này có thể tìm người khác. Giang Trần sắc mặt cứng đờ, chậm rãi nói rằng, cự tuyệt. Ngoa tạo, tiểu tử này đang suy nghĩ gì? Vốn là nghe được Nhan Như Ngọc mời Giang Trần, không ít người tan nát cõi lòng, hâm mộ đấu kỵ hận, hận không thể đem Giang Trần làm thịt rồi. Đây nếu là đổi lại bọn họ, tất nhiên trực tiếp đáp ứng. Cái này nhưng là Nhan Như Ngọc mời a, nào có thể cự tuyệt? Cái gia hỏa này về sau nhất định sẽ hối hận. Đang nghe Giang Trần cự tuyệt, không ít người trong lòng không khỏi nghĩ đến, đồng thời nội tâm càng thêm hâm mộ đấu kỵ hận. Ta hận a, vì sao Nhan Như Ngọc mời không phải ta? Đừng nói, không ít người ánh mắt mang theo sát ý, nếu như ánh mắt có thể sát nhân. Giang Trần có thể ở lục đạo luân hồi trầm luân vô số lần. Giang Thánh Tử chớ giả bộ, ta nhận ra ngươi đã đến rồi. Chứng kiến Giang Trần dĩ nhiên cự tuyệt mình, Nhan Như Ngọc lập tức thần hồn truyền âm. Nghe được cái này thanh âm, Giang Trần cả người đều cứng lại rồi. Dĩ nhiên thực sự bị nhận ra. Hắn hít một khẩu khí, có chút khó hiểu nhìn về phía Nhan Như Ngọc. Ngươi là làm sao nhận ra ta tới? Giang Trần không minh bạch, hắn ngụy trang tốt vô cùng. Bình thường mà nói, không có khả năng bị Nhan Như Ngọc nhận ra. Đây là một bí mật. Nhan Như Ngọc nội tâm vui vẻ, mỹ tư tư nói rằng, có thể nghe được Giang Trần tiếng lòng năng lực, nàng đương nhiên sẽ không nói cho Giang Trần. Đây là một bí mật, vĩnh hằng bí mật. Đây cũng là nàng và Giang Trần chỗ độc đáo, sẽ là cùng người khác đồ không có. Ta muốn Giang Thánh Tử cũng không muốn bại lộ thân phận a. Nếu như bại lộ thân phận thì phiền toái. Nhan Như Ngọc chậm rãi nói rằng, bại lộ thì đã có sao, người phương nào có thể làm gì được ta? Giang Trần lông mi ngả lớn, khinh thường nói, sở dĩ che giấu hơi thở, cái kia chỉ là không muốn làm người khác chú ý. Hắn chỉ là muốn chính mình một người du ngoạn một lớp. Nếu quả như thật bại lộ, vậy cũng không có việc gì. Thái Sơ Thánh Địa danh hào bày ở nơi đó, trên cơ bản không ai dám động đến hắn. Cho dù có, cũng không núp ních được rồi hắn. Thanh Cựu Thánh Tử, hộ đạo giả khẳng định có thể hay không thiếu. Nếu là thật có không có mắt người động đến hắn, đó cũng chỉ là tự tìm đường chết. Nhan Như Ngọc mâu quang lóe lên. Dường như cũng là, Thái Sơ Thánh Địa danh hào bày ở nơi đó. Trên cơ bản không ai dám di chuyển Giang Trần. Lời tuy như vậy, Thánh Tử cũng không muốn làm người khác chú ý chứ. Nếu như thân phận bại lộ ra ngoài, phiền phức cũng không phải là ít. Nhan Như Ngọc chậm rãi nói rằng, ta bây giờ còn không đủ làm người khác chú ý sao? Giang Trần có chút bất đắc dĩ nhìn lấy Nhan Như Ngọc. Có ngươi ở đây, nghĩ không phải làm người khác chú ý đều khó khăn a. Người chung quanh cả ba không phải muốn giết ta. Lạc lạc lạc, cái này cũng không nên trách ta. Nhan Như Ngọc khẽ cười nói. Ở biết Giang Trần đã biết mình tâm ý, Nhan Như Ngọc đã triệt để thả ra. Không có trước đây gặp phải Giang Trần câu nệ như vậy. Trước kia Nhan Như Ngọc đối với người nào đều thành thạo, duy chỉ có đối lên Giang Trần hơi có chút câu thúc. Nhan cô nương, vị này chính là. Chứng kiến hai người thần tình nhìn chăm chú dáng vẻ, giống như một đôi tình lữ giống nhau. Thương Vân triệt để ngồi không yên. Hắn tự cho là mình đã chết phục Nhan Như Ngọc, đem Nhan Như Ngọc là chính mình mà chiếm, tự nhiên không thích Nhan Như Ngọc cùng khiến người ta cấu kết. Hắn hiện tại hầu như có chút tạc bao. Chính mình cùng Nhan Như Ngọc đều không có thân mật như vậy, một người bình thường tu sĩ dĩ nhiên nhanh hơn hắn một bước. Nếu không phải là duy trì phong độ của mình, hắn trực tiếp xuất thủ phế đi Giang Trần. Đồ Long, ngươi có thể xưng hô ta Đồ Long chân nhân. Giang Trần cười một tiếng, ý vị thâm trường nói rằng. Lời này vừa nói ra, đám người tóc gáy dựng lên, bầu không khí tùy theo ngưng kết lại. Không nói tên này là thật còn giả, cho dù là thực sự, cũng không có thể ở Thương Vân trước mặt nói ra a. Đây không phải là trắng trợn khiêu khích sao? Nói như thế nào Thương Vân cũng là Thương Long tộc, cũng là Long tộc nhân. Ngươi nói ra một cái Đồ Long chân nhân danh hảo, đây không phải là muốn chết sao? Quả nhiên không ngoài sở liệu. Ở nghe được cái tên này sau đó, Thương Vân sắc mặt tối sầm, kinh khủng uy áp lan tràn ra, bao phủ cả phòng. Thật to gan. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, ngươi xứng hay không bên trên cái danh hiệu này. Thương Vân cố nén nội tâm lửa giận, khí tức kinh khủng lan tràn mà ra, bốn phía mặt đất cũng bắt đầu băng liệt đứng lên, toàn bộ hư không nổ vang, giống như là muốn bị xé nứt một dạng. Thương Vân huynh hà tất như vậy phẫn nộ, cái này chỉ là một cái tên mà thôi, lại không phải thật tàn sát quá long. Chẳng lẽ chỉ là một cái tên, để Thương Vân huynh thất thu a? Cái này có thể không phải là chuyện tốt tình, ngươi nếu như làm như vậy, ngươi làm cho Nhan cô nương nhìn ngươi thế nào? Giang Trần cười híp mắt nói rằng, trực tiếp tới một cái đạo đức bắt góc. Thương Vân đầu này ngu xuẩn long là ưa thích Nhan Như Ngọc, vì chiếu cố Nhan Như Ngọc tâm tình, cũng vì cái gọi là phong độ, tất nhiên cố nhịn. A, nếu như nhẫn không dưới cũng không sự tình, cùng lắm thì chính mình trực tiếp làm thị Thương Vân, chân chính làm một cái đổ lòng chân nhân. Lại nói tiếp hắn còn không có tàn sát qua long, không có tàn sát qua long tu sĩ há là một cái tốt tu sĩ. Chương 18, chê bữa. Ngươi ngược lại là xảo thiệt như hoàng, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Thương Vân sâu hô hấp một khẩu khí, đè nén lửa giận trong lòng, trong mắt tràn đầy lạnh ý, tự tiếu phi tiếu nói rằng, vậy cũng đừng, bị ngươi nhớ kỹ cũng không có chuyện tốt, ta cũng khuyên ngươi tốt nhất đừng nhớ kỹ ta, nếu không xảy ra chuyện gì sẽ không tốt. Giang Trần ý vị thâm trường nói rằng, nho nhỏ một cái Thương Long tộc tiên tiêu, hắn cũng không sợ. Đừng nói Thương Vân, gọi Thương Long tộc thần tử qua đây Giang Trần cũng là chiếu an không lầm. Nhan cô nương, vị này đến tột cùng là người phương nào? Thương Vân có chút không nhịn được, rất muốn phát hỏa. Thế nhưng vừa nghĩ tới ở Nhan Như Ngọc trước mặt không thể mất đi phong độ, không để ý Giang Trần, nhìn về phía Nhan Như Ngọc. Chủ yếu ở Giang Trần trên người không chiếm được tiện nghi gì. Thà rằng như vậy, không bằng đi qua Nhan Như Ngọc biết được thân phận của đối phương. Hắn gọi là Đồ Long chân nhân a. Chẳng lẽ Thương Vân đạo huynh không có nghe rõ? Nhan Như Ngọc nháy mắt, lộ ra cực kỳ không hiểu dáng vẻ, trong lúc giơ tay nhấc chân có hàng vạn hàng nghìn phong tình, khiến người ta trầm luân, không thể tự kiềm chế. Nghe nói Long tộc tính lực đều không tốt, không có nghe rõ cũng bình thường. Giang Trần vừa cười vừa nói, cái này dạng a, Thương Vân đạo huynh ta chỗ này có chuyên môn trị liệu thính lực đan dược, không biết ngươi có cần hay không. Hai người kẻ sướng người họa, giống như phu thê giống nhau, ăn ý dọa người. Điều này cũng làm cho người ở chỗ này nhẫn không được lén cười lên. Hai người này quá ăn ý, đem Thương Vân làm khỉ đùa giỡn. Các ngươi. Thương Vân sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn ở ngu xuẩn cũng có thể nhìn ra được, mình bị đối phương chê ở. Vô luận là cái này cái gọi là Đồ Long chân nhân, vẫn là Nhan Như Ngọc. Hai người mặc cùng một cái quần. Thua thiệt hắn còn cảm thấy Nhan Như Ngọc không sai, còn muốn bảo trì một cái gọi là phong độ. Thương Vân công tử đừng tức giận hỏng rồi thân thể a. Long khu trọng yếu, nếu như tức giận hại sức khỏe, thịt rồng liền ăn không ngon. Giang Trần cười ha hả nói, không ngừng mà thiêu động Thương Vân thần kinh. dường như hoàn toàn không biết đối phương đã dường như sắp nổ tung lựu đạn một dạng. Cái này Đổ Long chân nhân đến tột cùng là ai? Tốt thông dong à, dĩ nhiên không chút nào sợ Thương Vân. Thân phận cũng không thấp, nếu không Nhan Tiên Tử cũng sẽ không vì hắn cùng Thương Vân bị mặt. Tấm tắc, cái này Thương Vân là thật thảm, bị hai người đùa bỡn với lòng bàn tay. Mới vừa Thương Vân lại nhiều tự ngạo, hiện tại thì có nhiều chật vật. Thực sự thảm, bất quá ta thích. Ha ha ha, ta liền thích chứng kiến những dị tộc này khí cấp bại phôi dáng vẻ. Đám người cũng không che giấu nữa, thảo luận thanh âm càng lúc càng lớn đứng lên. Tuy là kinh ngạc với Giang Trần không ngừng khiêu khích Thương Vân, thế nhưng bọn họ cũng không đốc, cái này cái gọi là Đổ Long chân nhân dám làm như thế, tất nhiên có cùng với chính mình dựa. Huống hồ Nhan Như Ngọc đều đi theo Đổ Long chân nhân phụ họa, dường như lấy Đổ Long chân nhân làm chủ. Cái này liền đại biểu cho thân phận của đối phương địa vị vừa xa khỏi Nhan Như Ngọc. Đương nhiên cũng có khả năng Nhan Như Ngọc gái mộ với đối phương, cho nên mới phải bày ra như vậy tư thái. Bọn họ có khuynh hướng người trước, người sau có chút không quá thực tế. Dù sao Nhan Như Ngọc có tiếng có làm, nếu muốn làm cho Nhan Như Ngọc thần phục, khó như lên trời. Cuối cùng là người ở chỗ này sức tưởng tượng không đủ. Vì sao không phải hai người đều có đâu? Muốn chết. Thương Vân cũng không nhịn được nữa, lấy tay mà ra, hướng phía Giang Trần phủi mà đi. Khí tức kinh khủng ầm ầm bạo phát, sáng chói thần quang lan tràn ra, giống như thực chất hóa một dạng, ẩn chứa cường đại công phạt, tịch quyển bốn phía, bao phủ toàn bộ không gian. Mênh mông dưới sự uy áp, mơ hồ có tiếng rồng ngâm lan tràn mà ra. Chân vương cảnh. Trước khi muốn nói là bởi vì Nhan Như Ngọc, Thương Vân vì cái gọi là phong độ còn có thể nhịn một chút. Hiện tại Nhan Như Ngọc cùng đối phương chung một phe, Thương Vân cũng không nhịn được nữa. Không biết tự lượng sức mình a. Giang Trần hít một khẩu khí, búng ngón tay một cái. Hưu một tiếng, vẻ hàn quang tiềm thức mà ra. Sau một khắc, Thương Vân cánh tay nối liền nửa người trong nháy mắt bị cắt mở. Thổi phu một tiếng, tiên huyết giống như chảy ra một dạng điên cuồng hiện lên mà ra, trải rộng bốn phía. Ngươi, Thương Vân bị giật mình, hắn hoàn toàn không có dự liệu được Giang Trần sẽ mạnh như vậy. Chỉ là nhất chiêu, hắn liền thua trận. Hai người chênh lệch có khoảng cách cực lớn. Điều này làm cho Thương Vân vô cùng kinh ngạc và sợ hãi. Bốn phía người cũng bị giật mình. Bọn họ biết Giang Trần cường đại, thế nhưng không nghĩ tới Giang Trần đã vậy còn quá mạnh mẽ. Liền Thương Vân đô không chịu nổi một kích. Nhất chiêu đều không có tiếp được. Nói cho ngươi biết, không muốn nhớ ký ta. Ai, hết lần này tới lần khác còn không nghe, không phải một cái nghe lời hải tử. Chẳng lẽ cha mẹ của ngươi không có nói cho ngươi biết, ở bên ngoài không thể quá mức diêu võ dương ngoài sao? Giang Trần thản nhiên nói. Thương Vân sắc mặt tái nhợt, thân hình cấp tốc lui lại, trong mắt trong cơn giận dữ, ở tại ở chỗ sâu trong càng là có một vẻ kinh sợ. Đối phương quá mạnh mẽ, căn bản không phải một cái tầng thứ. Ở đối phương trước mặt, hắn giống như là mới vừa đi bộ hài đồng một dạng, hoàn toàn không có chống lại tính. Lại nói tiếp ta cái này cái Đổ Long chân nhân còn không có tàn sát qua long. Ngày hôm nay liền toàn bộ khởi đầu tốt đẹp, trước tàn sát cái long lại nói. Giang Trần ánh mắt đông lại một cái, hàng vạn hàng nghìn thần quang cuộn trào mãnh liệt mà ra, phong tỏa Thương Vân tất cả đường lui, để cho hắn lui không thể lui. Cảm giác được bốn phía truyền đến uy hiếp chí mạng cảm giác. Điều này làm cho Thương Vân nội tâm kinh sợ lên. Đối phương là thực sự muốn giết hắn, hơn nữa chẳng bao giờ phòng trừng thân phận của mình. Vị công tử này ngừng tay. Đương nhiên, một vị trung niên vội vã đã đi tới, đầu đầy đại hãn nói ra, Đổ Long công tử, hắn không thể chết được ở thần thạch các. Nếu như ngươi muốn giết hắn mà nói, cũng xin mang theo ly khai thần thạch các. Tốt nhất đừng chết ở thần thạch các. Nếu như Thương Vân chết ở thần thạch các, cái kia thật là có lực không nói mời. Nói như thế nào Thương Vân cũng là Thương Long tộc đỉnh tiêm thiên kiêu. Nếu như ở chỗ này chết rồi, bao nhiêu sẽ cho thần thạch các mang đến phiền toái lớn. Quên đi a, ngươi nhặt về một cái mạng. Giang Trần nhìn thoáng qua Thương Vân, thản nhiên nói, nếu là không có thần thạch các nhân xuất thủ, Thương Vân chắc chắn phải chết. Thương Sa không nói gì thêm, rơi vào trầm mặc. Hắn hiện ở nói gì cũng không tốt, nếu như gượng chống đối phương tuyệt đối sẽ xuất thủ. Nếu như lui về phía sau nói, nhất định sẽ mất mặt. Chứng kiến thần thạch các người phụ trách đã tới, Giang Trần cảm giác sâu sắc không thú vị, ôm Nhan Như Ngọc eo nhỏ, nhàn nhạt nói ra, nếu thần thạch các đều lên tiếng, như vậy ngày hôm nay tạm tha quá ngươi đi. Con lươn nhỏ, nhớ kỹ tiếp theo ánh mắt đánh bóng một điểm. Thương Vân còn là không nói. Hắn sợ mình lên tiếng, ngược lại cho Giang Trần cơ hội. Người khác có lẽ không dám, thế nhưng Giang Trần đó là thật dám a. Nếu như Thương Vân lắm miệng một câu, rất có thể trở thành một cô thi thể. Chương 19, ghê tởm tiểu yêu tinh. Cút đi. Giang Trần khoát khoát tay, không giết Thương Vân cũng không phải hắn nhân tử. Mà là Thương Vân ở nguyên trong vợ kịch cũng là có danh tiếng, xem như là trước trung kỳ một cái tiểu phản phái. Nhiều lần Độc Cô Vân Trang bức đều là đạp Thương Vân Trang bức. Nếu như hắn hiện tại làm thị Thương Vân, vậy can thiệp kịch tình, chính mình thối nát đại pháp liền thất bại, cũng liền mất đi một cái thưởng cho. Cho nên mới không nghĩ giết Thương Vân. Đương nhiên Thương Vân cũng là một cái có thể co giãn người, nếu như tính tình quá ngạo, cất bất liều khi lời nói, còn muốn cố ý xuất thủ, Giang Trần sẽ không để ý đem Thương Vân làm thịt rồi. Cùng lắm thì mất đi một cái thưởng cho. Cũng may Thương Vân vẫn tính là thông minh, co được giãn được. Ở biết mình không phải là đối thủ sau đó, cũng không có tiếp tục tìm đường chết. Điểm này ngược lại là rất tốt. Chỉ là Giang Trần không biết, chính là bởi vì lần này bỏ qua Thương Vân, đưa tới Thương Vân ghi hận trong lòng, tức giận phấn đấu. Đợi đến ở gặp phải Độc Cô Vân thời điểm, còn chưa trưởng thành Độc Cô Vân mấy lần bị Thương Vân treo lên đánh, sống không bằng chết. Nghe vậy, Thương Vân không nói thêm gì, vẻ mặt tái nhợt cấp tốc rời đi, chạy trối chết, thoạt nhìn lên cực kỳ chật vật. Không chút nào phía trước cái dạng nào kiêu căng kinh người. Hắn cũng không phải người ngu, có thể để cho cao ngạo Nhan Như Ngọc như vậy phụ họa, không để một chút để ý thân phận của hắn. Cái này chỉ có thể nói rõ thân phận của đối phương so với hắn cao hơn. Thân phận có thể cao hơn hắn, cũng liền những thứ kia bất hủ thế lực truyền nhân. Giống như nhân vật như vậy, chính mình nếu như chết ở trong tay bọn họ, sau lưng hắn Thương Long tộc cũng không tiện nói gì. Bởi vì thế hệ trẻ tranh phong, thế hệ trước là không thể nhúng tay. đây coi như là một cái quy tắc ngầm. Hơn nữa Thương Long tộc cũng sẽ không vì hắn, do đó trở mặt một cái bất hủ thế lực. Cái được không bù đắp đủ cái mất. Giá trị của hắn còn không có chân quý đến loại trình độ đó. Thánh tử tốt uy phong a. Nhan Như Ngọc tiểu mỹ thanh âm chậm rãi truyền đến, tràn đầy không rõ ma lực, khiến người ta khí huyết sôi trào. Cho dù là Giang Trần nội tâm cũng không nhịn được xúc động. Tiểu yêu tinh. Giang Trần trong lòng mắng nhỏ một câu. Cái này Nhan Như Ngọc thực sự là làm người tâm tính. Bất quá ta thích. Giang Trần cuối cùng bỏ thêm một câu, hắn lại không phải là cái gì hòa thượng, cũng là một cái nam nhân bình thường, đối với việc này sẽ không quá bài xích. Hơn nữa hắn đối với Nhan Như Ngọc hiểu rõ, biết rõ người này thoạt nhìn lên thủy tính dương hoa, kỳ thực rất bảo thủ. Đây cũng là Nhan Như Ngọc một cái người thiết đặc điểm, có tương phản to lớn cảm giác. Thậm chí còn Nhan Như Ngọc bảo thủ trình độ so với giống như băng sơn tuyết liên Diệp Khuynh Thành càng sâu một bậc. Nếu như nhận định một người, trừ phi triệt để tan nát cõi lòng, không phải vậy rất khó di tình biệt luyến. Nguyên bản ở giữa, chính là Giang Trần tổn thương Nhan Như Ngọc nhiều lần lắm. Mấy lần đưa tới Nhan Như Ngọc triệt để vỡ lạc, do đó làm cho Nhan Như Ngọc triệt để tan nát cõi lòng, mới có thể triệt để buông tha Giang Trần. Bất quá dù cho như vậy, ở Giang Trần vẫn lạc thời gian, Nhan Như Ngọc vẫn là xuất thủ tương trợ. Chỉ là không cách nào ngăn cơn sóng dữ mà thôi. Cậu nam nhân, nhìn như bộ dáng chánh nhân có tử, còn không phải là cùng bình thường nam nhân giống nhau. Phi. Nhan Như Ngọc trong lòng ám hứ một câu, nếu không phải mình có thể nghe được Giang Trần tiếng lòng, đều không biết người này trong ngoài không đồng nhất, có xuất sắc như vậy nội tâm biến hóa. Bất quá đối với điểm này, Nhan Như Ngọc cũng không bài xích, ngược lại càng thêm thích. Sau một khắc, Nhan Như Ngọc toàn bộ thân thể hầu như xâm nhập Giang Trần ôm ấp hoài bão bên trong, nháy mắt, vô tội nói ra, "Công tử, ta có chút mệt mỏi, không biết ngươi có thể không thể ôm lấy ta." Giang Trần khỏe miệng giật một cái. Tên tiểu yêu tinh này, thực sự là khó chơi a. Làm như vậy liền không thể suy tính một chút ta sao? Người ngoài đều hận không thể đem ta chém thành muôn mảnh. Vô số ánh mắt giết người bao phủ ở Giang Trần trên người. Không ít người xoa tay, thậm chí còn xuất ra thần binh bắt đầu cọ sát đứng lên. Dường như sau một khắc chuẩn bị trực tiếp động thủ, đem Giang Trần chém thành muôn mảnh. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi thả nhiều người tức giận. Làm thịt cái này đổ long chân nhân, đoạt lại thánh nữ. Tên đáng chết, ngày hôm nay không phải ngươi là chính là ta vong. Thề sống chết bảo hộ thánh nữ. Ánh mắt của mọi người giống như phun ra hỏa sơn một dạng, sát khí tứ phía, sát ý sôi trào. Nam liền tính, vì sao nữ cũng là cái này dạng? Giang Trần nhịn không được nổ nước bọt. Cái này Nhan Như Ngọc mị lực thực sự là nam nữ thông sát a. Không ôm. Giang Trần vẻ mặt chính xác, nhàn nhạt nói ra, nam nữ thụ thụ bất thân, Nhan cô nương vẫn là chính mình đi. Huống hồ, ta xem Nhan cô nương thân thể cũng không tệ lắm, giết vài đầu ngưu hẳn là cũng không có vấn đề. Ôm cái cây bữa. Thanh cựu thẳng nam đại biểu, há có thể làm những thứ này. Cậu nam nhân. Nhan Như Ngọc trong lòng thầm mắng. Mới vừa còn gọi người khác tiểu yêu tinh, còn nói thích kia mà. Hiện tại liền nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt, quả nhiên nam nhân đều là dối trá đồ đạc. Bất quá Nhan Như Ngọc cũng không có tiếp tục nữa, mới vừa cũng chỉ là làm nũng một cái. Hơn nữa nàng cũng biết rõ tiếp tục nữa, ngược lại gây nên Giang Trần không thích. Có ít thứ có chỉ có độ mới được. Nhìn lấy tình huống dường như không sai biệt lắm. Thần thạch các người phụ trách đã đi tới, nói ra, Nhan tiên tử, đồ lòng chân nhân, tầng thứ 3 bán đấu giá đã bắt đầu, không biết các ngươi có hứng thú hay không đi qua. Thần thạch các cách mỗi một năm đều sẽ cử hành một lần thần thạch bán đấu giá. Bên trong thần thạch đều là trải qua thần thạch các tinh thiêu tế tuyển thần thạch, những thứ này thần thạch ở giữa cơ bản đều cũng có đồ đạc, chỉ có số rất ít mới là phế thạch. Những thứ này thần thạch mỗi một lần đều sẽ mở ra không ít thứ tốt. Nhiều lần còn khai xuất bất diệt thần kim, thánh dược chờ, các loại, rất nhiều bảo vật. Thậm chí còn có một lần khai xuất bất hủ thần dược, đưa tới nhiều mặt tranh đoạn. Sở dĩ mỗi một lần thần thạch các bán đấu giá đều sẽ hấp dẫn người không ít người qua đây. Chỉ bất quá thần thạch các đấu giá hội không phải muốn vào liền là có thể vào, cần đầy đủ địa vị và thân phận mới có thể. Vốn là Giang Trần là không có tư cách, nhưng nhìn đến Nhan Như Ngọc như vậy lấy lòng Giang Trần. Thêm lên Giang Trần không sợ chút nào thương vân, đây càng thêm chứng minh rồi Giang Trần thân phận không đơn giản. Nếu là không có thân phận gì, thật đúng là không có mấy người dám trêu chọc thương vân. Nhan Như Ngọc không nói gì, mà là nhìn về phía Giang Trần. Lần này qua đây, vốn chính là bởi vì Hợp Hoan Tông cùng Thương Long tộc có hợp tác, cho nên mới cùng Thương Vân qua đây. Bây giờ Thương Vân đô bị đuổi đi, thêm lên biết Giang Trần người này biết mình tâm ý, hơn nữa cũng không phải rất bài xích. Đối với lần này Nhan Như Ngọc tự nhiên đem quyền quyết định giao cho Giang Trần. Thấy như vậy một màn, thần thạch các người phụ trách càng thêm vững tin thân phận của Giang Trần không đơn giản. Đừng xem Nhan Như Ngọc một bộ trêu hoa ghẹo nguyệt bộ dạng, đây chẳng qua là biểu tượng mà thôi. Không ít người đều biết rõ, căn bản không có người có thể được Nhan Như Ngọc yêu ái. Chỉ có trước mặt nam tử này là một cái ngoại lệ. Đi thôi. Giang Trần gật đầu, vốn là lần này cứ tới đây thần thạch các thử nghiệm mới. Tới đều tới, làm sao có thể bỏ qua đâu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, ta không thích xuất sinh quỷ gối trước mặt của ta. Không giống với bên ngoài. Thần thạch các tầng thứ 3 có động thiên khác, bên trong sự vật hiện ra hết xa hoa, kỳ chân dị bảo tùy ý có thể thấy được. Tùy tiện một chút vật còn đang bên ngoài, đều có thể gây nên vô số người tranh đoạt. Thần thạch các bán đấu giá cũng cùng còn lại phòng đấu giá có chút bất đồng. Ở rộng rãi trên quảng trường để 9 khối thần thạch. Những thứ này thần thạch hình thể khác nhau, có cao tới hơn 100 thước, còn như là một tòa núi nhỏ, có cũng chỉ là lớn cỡ bàn tay cười. Hình thể có sai biệt, những thứ này thần thạch ngược lại là có nhất trí đồ đạc. Sở hữu thần thạch đều bao vây lấy màu xám cho da đá, loại này da đá cực kỳ đặc biệt, có thể che đậy toàn bộ thần hồn, để cho hắn không cách nào biết được bên trong có vật gì. Mặc dù thánh cảnh đều không thể làm được, chính là bởi vì loại này đặc biệt đặc tính, từ đó làm cho thần thạch sinh ý cực kỳ hòa bạo. Giang Trần lúc tiến vào, bên trong đã có không ít người, có tuổi già sức yếu lao giả, khí tức mênh mông cuồn cuộn, như vực sâu biển lớn, có trẻ tuổi nóng tính người trẻ tuổi, như thần kiếm một dạng, phong mang tất lộ. Những người này đều là tới từ với mỗi cái đại thế lực tồn tại, thực lực cường đại, địa vị bất phàm. Nhan Như Ngọc đến hấp dẫn không ít người ánh mắt, đặc biệt là Nhan Như Ngọc thân mật kéo Giang Trần. Nghe đồn Nhan tiên tử nhìn như phóng đãng, kỳ thực cao lãnh từ chối người nhìn dặm, bây giờ xem ra chuyện này cũng không là thật a. Một đạo thanh âm dương quái khí chậm rãi truyền đến. Người nói chuyện là một vị ăn mặc cẩm phục người trẻ tuổi, mái đầu bạc trắng, da thịt trắng đoán, thế nhưng cùng Nhan Như Ngọc cái loại này ôn nhuận da rẻ bất đồng, da tay của hắn giống như người chết một dạng trắng bệnh, nhìn qua có chút nhìn thấy mà giật mình, một đôi thụ đồng càng là băng lãnh vô tình, không có một tia cảm tình. Nam tử ngôn ngữ đều đang nói Nhan Như Ngọc phóng đãng bất ham. Ta chỉ biết đối với ngưỡng mộ người có điều dựa vào. Nhan Như Ngọc lơ đễnh, cười híp mắt hồi đáp, tuy là Hợp Hoan Tông thanh danh bất hảo, nhưng là không phải gió trần chi địa. Huống hồ, đang xả thần tử cũng không cần phải. Bởi vì ngày xưa ta cự tuyệt, do đó nhằm vào ta. Đặt ở trước đây, loại này châm chọc khiêu khích, Nhan Như Ngọc chỉ có thể nén giận, toàn làm không có nghe thấy. Dù sao thân phận của đối phương không thấp, đang xa thân tử, thái cổ hoàng tộc đằng xa nhất tộc truyền nhân, địa vị cao thượng, không kém gì bất hủ thế lực truyền nhân. Một dạng đối mặt với nhân vật như vậy, Nhan Như Ngọc chỉ có thể miễn cưỡng vui cười chu toàn. Nhưng là bây giờ bất đồng, Giang Trần liền tại bên người, nàng cũng mặc kệ thân phận của đối phương. Huống hồ, thân phận của Giang Trần không so với Phương Sai, thậm chí còn càng sâu một bậc. Hành, xem ra ngươi tìm một cái tốt chỗ dựa vững chắc. Đang xa thần tử hừ lạnh một tiếng, ngữ khí mang theo một tia phẫn nộ. Mâu quang lập tức nhìn về phía Giang Trần, mênh mông uy áp hàng lâm, dường như cấp cho Giang Trần một hạ mã uy. Nhan Như Ngọc xinh đẹp tuyệt trần, người theo đuổi vô số kể. Đang xa thần tử chính là trong đó một cái. Chỉ bất quá dường như còn lại người theo đuổi giống nhau, Nhan Như Ngọc trực tiếp cự tuyệt. Thế nhưng với đằng xa thần tử địa vị không bình thường, Nhan Như Ngọc hay là cho đối phương một ít mặt mũi. Xem ra Nhan tiên tử nhãn quang cũng là không được a. Tìm như thế một cái phế vật. Vừa nghĩ tới ngày xưa bị Nhan Như Ngọc cự tuyệt, khi nhìn đến Nhan Như Ngọc cùng Giang Trần như vậy thân mật, đằng xa thần tử trong lòng liền tức lên. Đặc biệt là chứng kiến đối phương dường như không có gì bối cảnh. Nhan tiên tử không bằng giới thiệu một ít vị công tử này. Mở miệng nói chuyện cũng là một vị trẻ tuổi. Trung Châu đại càn hoàng triều Tam hoàng tử, thành tựu bất hủ hoàng triều hoàng tử, vẫn là trong đó người nổi bật, Tam hoàng tử nổi tiếng bên ngoài, cũng là một vị khó có được tuổi trẻ yêu nghiệt. Bây giờ hắn vô cùng háo kỳ thân phận của Giang Trần. Nhan Như Ngọc nổi tiếng bên ngoài, các loại thiên tài yêu nghiệt cũng không thể vào mắt của nàng. Bây giờ Giang Trần có thể làm được, tất nhiên có chỗ bất phàm. Các phương diện cũng sẽ không quá kém. Nếu không, cũng sẽ không để Nhan Như Ngọc cái mộ. Tán tu, bắt xà chân nhân. Năm đó phụ mẫu ta không có gì văn hóa, thêm lên các đời lấy bắt xà mà sống, đối với lần này cố ý cho ta lấy tên này. Giang Trần làm bộ thật thà nói rằng. Lời này vừa nói ra, đám người khỏe miệng nhịn không được co lại. Đặc biệt là thần thạch các người phụ trách, nhịn không được nhìn về phía Giang Trần. Một khắc trước vẫn là đồ long chân nhân, chân sau lại gọi là bắt xà chân nhân. Vị này chơi tâm thật không thấp a. Xem đồ ăn dưới điệp, chuyên môn làm người tâm tính. Bất quá đi qua điểm này, hắn càng thêm vững tin đối phương bối cảnh không thấp. Không sợ Thương Vân, không sợ đằng xà thần tử. Đi qua điểm này là có thể nói rõ, đối phương căn bản không sợ với đối phương thế lực sau lưng. Có thể làm được điểm này, ngoại trừ tự thân cường đại, bối cảnh cũng không thấp. Ít nhất, không sợ đối phương. Thương Long tộc còn dễ nói, thực lực tổng hợp cũng chỉ là một người bình thường đỉnh tiêm thế lực. Đằng xà thần tử cũng không giống nhau. Thái cổ hoàng tộc một trong, thỏa thỏa bất hủ thế lực. Có thể cùng bên ngoài ngồi ngang hàng người đều thiếu khả linh. Cũng không biết vị này chính là cái kia bất hủ thế lực chuyên nhân. Thần thạch các người phụ trách trong lòng âm thầm nói rằng, hắn trên cơ bản đã nhận định Giang Trần chính là bất hủ thế lực chuyên nhân. Còn như là cái kia liền không nói được rồi. Vị công tử này, ngươi thực sự là sẽ nói đùa a? Tam hoàng tử sắc mặt cứng đờ, nhịn không được nhổ nước bọt nói rằng, bắt xà chân nhân, đây không phải là nói rõ nhằm vào đằng xà thần tử sao? Bất quá đối phương dám nói lời như vậy, hơn phân nửa cũng là không sợ đằng xà thần tử. Cái này tiểu gia hỏa có chút ý tứ. Một bên quan vọng lão giả nhẹ nhàng cười. Mặc dù không biết thân phận của Giang Trần, thế nhưng Giang Trần cái này phương pháp làm, ngược lại là sâu tâm hắn. Quỳ xuống. Một vị phong mang tất lộ nam tử tóc vàng đi ra, nhọn mâu quang ngưng mắt nhìn Giang Trần, mênh mông uy áp tịch quyển mà ra, muốn Giang Trần quỳ xuống. Kim Thái Viễn, Kim Sĩ đại bằng điệu nhất tộc thiên tiêu. Hắn cùng đằng xà thần tử quan hệ tâm đầu ý hợp, xem như là hảo hữu chí giao. Bây giờ chứng kiến đằng xà thần tử bị hí lộng, cũng không nhịn được nữa. Mênh mông uy áp ở Giang Trần trước mặt căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Giang Trần mặt tươi cười, nhàn nhạt nói ra, ngươi phải quỳ xuống sao? Nói thật, ta không quá thói quen xúc sinh quỷ gối trước mặt của ta. Bất quá ngươi cố ý như vậy, ta sẽ không để ý. Trong lời nói, một cỗ khí tức cường đại bộc phát ra, giống như thần chỉ hàng lâm một dạng. Cường đại uy áp đống nhiên rơi vào Kim Thái Viễn trên người. Trong khoảnh khắc, giống như thái cổ thần sơn hàng lâm, thoáng cái đem Kim Thái Viễn thân thể ép vỡ. Một tiếng ầm vang, Kim Thái Viễn trực tiếp quỳ gối Giang Trần trước mặt. Muốn chết. Đang xa thần tử trong mắt lóe lên vẻ tức giận, vô số bạch sắc thần quang ầm ầm mà ra, tịch quyển Giang Trần. Ngươi cũng quỳ xuống a. Giang Trần thần sắc ôn hòa, đứng chắc tay, không ai bị nổi khí tức cấp tốc kéo lên, giống như vô thượng đế vương mở dạng, bao quát thiên địa chúng sinh. Chương 21, đừng gọi, ngươi người hộ đạo cũng ở Úc còn không mang nổi mình Úc. Ầm ầm. Giang Trần thay đổi thái độ bình thường, tìm không thấy bình thản, lãnh đạm sắc mặt mang theo vài phần khí sơ sát tiêu điều, một cỗ ngập trời khí tức từ trong cơ thể bộc phát ra, giống như phun ra hỏa sơn mở dạng, liên miên bất tuyệt, mênh mông vô cùng. Trong nháy mắt đó, bốn phía người đều cảm giác được một cỗ kịch liệt cảm giác áp bách. Đứng núi chịu sào, đang xà thần tử còn có Kim Thái Viễn thần hồn sợ run, một cỗ khó che giấu tim đập nhanh từ tâm tận đáy lan tràn mà ra, cơ hồ khiến bọn họ thở gấp không phải giọng điệu tới, hít thở không thông một dạng cảm giác gáp bách càng làm cho bọn họ thần hồn kịch liệt, giống như đi tới sinh tử chi gian, nội tâm một cỗ kinh sợ không khỏi lan tràn mà ra. Sinh tử cảnh. Đang xa thần tử trung quy không phải là người tầm thường, rất nhanh cố nén sợ hãi của nội tâm, cắn răng gắng gượng giang chân uy áp, hàn quang bắn ra bốn phía nhìn lấy Giang Trần, sát khí sôi trào, bao trùm toàn trường. Hắn cùng Kim Thái Viễn đều là chân vương cảnh tồn tại, hơn nữa còn là chân vương cảnh hậu kỳ. Khoảng cách sinh tử cảnh cũng không xa, gần đột phá. Bình thường mà nói, đối mặt với sinh tử cảnh cũng không có áp lực lớn như vậy. Thế nhưng duy chỉ có lần này đối mặt với Giang Trần, lại cảm nhận được mênh mông cảm giác áp bách, giống như trước đây đối mặt với Đại Tôn, thậm chí còn thánh cảnh thời điểm giống nhau. Cái loại này không giống một cái duy chỉ có chênh lệch cảm giác, để cho bọn họ ký ức khắc sâu. Đang xa thần tử ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu, mặc dù chỉ là chênh lệch một cái đại cảnh giới, hai người bọn họ chênh lệch sẽ không có lớn như vậy. Mặc dù có chênh lệch cảnh giới, hắn vậy cũng có thể qua mấy chiêu mới đúng. Không đến mức giống như vậy trực tiếp bị uy áp ép vỡ, liền cơ hội xuất thủ đều không có. So với Đằng Xa Thần Tử, Kim Thái Viễn liền kém xa tí tắp. Toàn bộ thân hình bị chấn áp phía dưới, quỳ rạp xuống đất, cả người không thể động đậy, chỉ có thể gắt gao nhìn lấy Giang Trần. "Ta không quá vui vẻ xuất sinh quỳ gối trước mặt của ta, các ngươi vẫn là đứng lên đi." Giang Trần cười híp mắt nói rằng, đối với cái này chút kiêu căng khó thuần, tự cao tự đại nhân, hắn từ trước không thích. Bất quá hắn cũng không phải một cái người nhiều chuyện, chỉ cần không phải trêu chọc đến hắn, hắn cũng lười để ý biết. Hai người này xem như là ngoại lệ, đều lên mũi lên mặt, không gọi đánh không được. Lời này vừa nói ra, Kim Thái Viễn cùng Đằng Xà thân thể mâu quang tràn đầy sát ý cùng oán hận, hận ý hô hào mà ra, hầu như thực chất hóa. Bọn họ hiện tại cảm giác sâu sắc nhục nhã, hận không thể đứng lên đem Giang Trần chém thành muôn mảnh. Giang Trần đây là đưa bọn họ triệt để đạp dưới chân, hung hăng làm nhục đứng lên. Nếu không phải có thể đem Giang Trần giết đi, bọn họ khó giải được mối hận trong lòng. Không phải, giết còn chưa đủ, nhất định phải đem Giang Trần hung hăng giàn vặt, làm cho hắn sinh ít ngày nữa chết. Còn không xuất thủ, Đằng Xà thần tử gầm lên một tiếng. Người hộ đạo này chuyện gì xảy ra, chưa thấy hắn bị làm nhục, lại vẫn ở quan vọng. Đây là muốn chết. Hôm nay hắn chịu nhục, có thể không ngừng hắn một cái người, còn có toàn bộ Đằng Xà nhất tộc. Thanh cựu Đằng Xà thần tử, hắn đại biểu cho Đằng Xà nhất tộc mặt. Nhưng mà, vô luận hắn làm sao hô hoán, đều không có trả lời. Ngươi nghĩ tìm được ngươi rồi hộ đạo giả. Đáng tiếc, hắn hiện tại cũng tự lo không xong. Giang Trần cười ha hả nói, hộ đạo giả đúng không? Ai không có đâu. Giang Trần ở Thái Sơ Thánh địa vị không tầm thường, ngoại trừ bản thân là thánh chủ đệ tử ở ngoài, bản thân thiên phú đầy đủ yêu nghiệt, chính là Thái Sơ Thánh địa mấy vạn năm tới nay tôi yêu nghiệt đệ tử. Bởi đặc biệt thiên phú, tự nhiên chịu đến Thái Sơ Thánh địa coi trọng. Vì vậy, Giang Trần hộ đạo giả cũng không tầm thường. Đại thánh hộ đạo, đây là chuyện trước đó chưa từng có. Đại thánh cường giả loại này, vô luận đặt ở cái kia thế lực đều là sức chiến đấu tuyệt đối, trụ cột vững vàng một dạng tồn tại. Giống như nhân vật như vậy, cũng sẽ ở chỗ ở thế lực thành tựu trấn áp nội tình tồn tại. Sẽ không dễ dàng xuất động, càng thêm sẽ không trở thành hộ đạo giả. Nhưng mà, duy chỉ có Giang Trần là một cái ngoại lệ. Từ đại thánh tự mình che chở Giang Trần, bởi vậy có thể thấy được, có thể gặp được Thái Sơ Thánh địa đối với Giang Trần coi trọng. Có thể nói, Thái Sơ Thánh địa hầu như đem sở hữu hy vọng đặt ở Giang Trần trên người, chính là nhớ hắn có thể đột phá cực hạn, trở thành đại đế một dạng tồn tại. Nghĩ tới những thứ này, Giang Trần trong lòng rất phức tạp, nếu như nguyên bản ở trên Giang Trần không có luyến ái nào, không có si mê Diệp Khuynh Thành ném đầu góc, thật sự có cơ hội tranh một chuyến đại đế. Nghe được Đằng Xà thần tử hộ đạo giả cũng bị trấn áp rồi, bốn phía một mảnh xôn xao. Trong mắt dồn dập lộ ra thần sắc hoảng sợ. Đằng Xà thân thể địa vị bất phàm, thành cựu thái cổ hoàng tộc chỉ định truyền nhân, hắn hộ đạo giả đã định trước bất phàm. Đặt ở cựu thiên giới tuyệt đối được cho cường giả đỉnh cao, nhưng mà chính là như vậy cường giả lại bị chấn áp rồi, hơn nữa lặng yên không một tiếng động, không người có thể phát hiện. Nếu muốn làm được điểm này, điều này cần thực lực đối phương đạt được Đằng Xà thần tử hộ đạo giả không thể vượt qua, không cách nào kéo dài qua trình độ. Điều này đại biểu hai người chênh lệch cự đại. Cái này một vị đến tột cùng là lai lịch gì a? Đằng Xà thần tử các phương diện đều bị nghiền ép, có thể làm được điểm này thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa còn là nhân tộc. Chẳng lẽ là Diệp gia thần tử? Nghe đồn Diệp gia thần tử thiên phú thông thiên, chính là Diệp gia 10 đã qua vạn năm mạnh nhất thiên phú, có đại đế phong thái, toàn bộ Diệp gia đối với hắn ký thác kỳ vọng, nếu như hắn mà nói, có lẽ có thể làm được. Đại tần hoàng triều thái tử cũng có khả năng, cái này một vị thái tử nhưng là có đại tần tổ long một dạng thiên phú, được khen là tần nhị thế. Chẳng lẽ các ngươi đã quên Thái Sơ thánh tử? Ngoa tào, ngươi đừng nói ta còn thiếu chút nữa đã quên rồi, Thái Sơ thánh tử mặc dù không thường ra thế, thế nhưng bên ngoài thiên phú cũng là mới có người có thể cùng bên ngoài kề vai. Diệp gia thần tử lãnh đời nhiều năm, chẳng bao giờ xuất thế quá, không người biết kỳ diện miệng tính cách, ngược lại là tần nhị thế đã bế quan nhiều năm, hiển nhiên cũng không phải hắn, như vậy có thể chính là Thái Sơ thánh tử. Nếu quả thật là vị kia, Đằng Xà thần tử đây là đá lên thế bản, trêu chọc ai không tốt, trêu chọc Thái Sơ thánh tử. Thân phận của Giang Trần cũng không khó đoán ra. Dù sao có thể các phương diện nghiền ép Đằng Xà thần tử quá ít người, một tay có thể đếm đi ra, thêm lên vẫn là đặc định nhân tộc, vậy thì càng dễ dàng suy đoán. Lúc này, một vị tóc bạc hoa dâm lão giả chậm rãi đi ra, hướng phía Giang Trần chắp tay, nói ra: "Thái Sơ thánh tử, lão phu là thần thạch các người phụ trách Hoàng Sơn Hà. Không biết thánh tử có thể hay không cho lão phu một bộ mặt, tạm thời buông tha hai người bọn họ." Đương nhiên lão phu cũng không phải cho hai người chỗ dựa, chỉ cần đấu giá hội gần bắt đầu, không cũng may tiếp tục nữa. Chỉ cần thánh tử nguyện ý lúc đó kết thúc, chín khối thần thạch tùy tiện cho thánh tử cùng Nhan tiên tử riêng phần mình chọn một khối. Hoàng Sơn Hà thần sắc tâm thần bất định nhìn lấy Giang Trần. Tuy là thần thạch các thế lực sau lưng cũng không đơn giản, thế nhưng chung quy không cách nào cùng Giang Trần bọn họ đánh đồng. Nếu như mấy người đang thần thạch các xảy ra chuyện, cũng sẽ cho thần thạch các mang đến phiền toái không nhỏ. Hắn làm người phụ trách cũng khó cứu trách nhiệm. Muốn thả quá bọn họ cũng không phải là không thể được. Làm cho cái kia tiểu xà xin lỗi. Giang Trần thần thái ôn hòa, đạm nhiên nói rằng: "A cái này." Hoàng Sơn Hải thần sắc cứng đờ, muốn cho đằng xà thần tử xin lỗi, cái này không so với giết hắn đi còn khó chịu hơn. Loại này tuyệt thế yêu nghiệt chí cao ngất, tiêu căng khó thuần. Muốn cho bọn họ khuất phục khói như lên trời. Huống hồ ở dưới loại tình huống này, cho dù là chết, đằng xà thần tử cũng không thể đáp ứng. Không có khả năng. Đằng xà thần tử trực tiếp cự tuyệt, thần sắc oán hận nhìn lấy Giang Trần, lãnh nói rằng: "Ta dẫu có chết cũng không khả năng xin lỗi." Nói đùa, đây nếu là nói xin lỗi, mặt mũi của hắn há có thể treo được. Về sau đi tới chỗ nào, đều sẽ bị người vậy chuyện này pha trò. Pha trò vẫn tính là tốt. Nếu là thật nói xin lỗi, thứ này cũng ngang với khuất phục tại đối phương. Cái này lui về phía sau sẽ thành vì tâm ma của mình, đạo tâm bị long đong. Đây đối với loại này muốn đi vô địch lộ tuyệt thế yêu nghiệt mà nói, đó là tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. Cậu nam nhân còn rất sẽ đau lòng người. Nhan Như Ngọc nháy mắt, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Giang Trần, khóe miệng không tự chủ được treo vẻ tươi cười. Có người che gió che mưa cảm giác, còn thật là khá. Không uổng phí ta ái mộ ngươi đã lâu. Chương 22, đằng xà nhất tộc muốn cảm tạ ta mới đúng, ta giúp bọn hắn đào thải phế vật. Thái Sơ Thánh Tử, ngươi có bản lãnh liền giết chúng ta. Kim Thái Viễn quỳ trên mặt đất, trong mắt chứa sát khí, nhìn chòng chọc vào Giang Trần. Muốn cho bọn họ nói ấy nấy, đây tuyệt đối không có khả năng. Tuyệt không bay về chi địa. Bọn họ tình nguyện chết, cũng không khả năng xin lỗi, không có khả năng khuất phục tại Giang Trần. Bởi vì này không chỉ là xin lỗi đơn giản như vậy. Điều này đại biểu Kim Sĩ Đại Bằng Điệu nhất tộc cùng đằng xà nhất tộc mặt. Một ngày nói xin lỗi, hai cái chủng tộc mặt bị hao tổn. Mặc dù An Nhiên đi trở về, cũng sẽ nhận bên trong tộc nghiêm phạt. Đằng xà thần tử còn tốt, bởi vì địa vị cao, nghiêm phạt có lẽ nhỏ một chút. Thế nhưng Kim Thái Viễn cũng không giống nhau. Trước mắt bao người, khuất phục tại Giang Trần, một ngày đi trở về không chết cũng phải bị phế. Sở dĩ Kim Thái Viễn dẫu có chết cũng không thể khuất phục. Ngươi xem, bọn họ dẫu có chết bất khuất. Giang Trần buông tay một cái, nhàn nhạt nói ra, không phải ta không nể mặt các ngươi, mà là bọn họ không nể mặt các ngươi. Hô. Hoàng Sơn Hà sâu hô hút một khẩu khí, cười nói ra, ta hiểu được, thánh tử thỉnh tùy ý. Đến trình độ này, hắn nếu là ở tiếp tục nữa vậy hai bên không được cảm ơn. Hai bên cũng không thể nhượng bộ. Coi như đằng xà thần tử bên kia nhượng bộ rồi, Giang Trần thực sự bỏ qua bọn họ, dựa theo thái cổ hoàng tộc tập tính, cũng không khả năng cảm tạ cho bọn hắn, ngược lại sẽ oán hận bọn họ. Thà rằng như vậy, còn không bằng cho Giang Trần mặt mũi. Huống hồ, Giang Trần địa vị có thể sánh bằng hai người kia cao hơn. Thái Sơ Thánh Địa mấy triệu năm uy danh cũng không phải là ngồi không. Người chung quanh tự nhiên không có khả năng nhúng tay, vui với xem náo nhiệt. Kim Thái Viễn cùng đằng xà thần tử chết sống theo chân bọn họ không có một chút quan hệ. Hơn nữa nếu như bọn họ kết quả, đó chính là tự làm mất mặt. Người ở chỗ này đều không phải người ngu, cũng không phải là cái gì chính nghĩa chi sĩ, tự nhiên vui với ở một bên xem náo nhiệt. Người cũng là ý tứ này. Giang Trần thần thái ôn hòa, trên mặt mang nụ cười, giống như nhìn về phía bao năm không thấy lao hữu một dạng, khiến người ta như tắm xuân phong. Đương nhiên, đằng xà thần tử quả đoán nói rằng, Kim Thái Viễn đều dẫu có chết bất khuất, nếu là hắn nhả ra, ở đằng xà nhất tộc lại không đất dung thân của mình. Thần tử chi vị tuy là tôn quý, thế nhưng giống nhau trách nhiệm cũng nhiều. Hắn đại biểu cho đằng xà nhất tộc đời kế tiếp truyền nhân, đồng dạng cũng là đằng xà nhất tộc mặt. Nếu như hắn trở thành thứ tham sống sợ chết, hắn sẽ đưa tới khó có thể tưởng tượng nghiêm phạt. Thần tử chi vị bị rơi xuống cũng là bình thường. Giang Trần, chúng ta đại biểu cho hai đại thái cổ hoàng tộc. Hắn cũng sợ Giang Trần trong lòng hung ác, trực tiếp thống hạ sát thủ. Cố ý nhắc nhở Giang Trần, bọn họ không phải một thân một mình, mà là đại biểu cho hai đại thái cổ hoàng tộc. Một ngày Giang Trần xuất thủ, điều này đại biểu trêu chọc hai đại thái cổ hoàng tộc. Đây là một loại không tiếng động chống cự, cũng là một loại uy hiếp. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Giang Trần vừa cười vừa nói. Hành. Đằng xà thần tử lạnh rên một tiếng, không có giải thích. Đáng tiếc, con người của ta liền chịu không được người khác uy hiếp. Giang Trần cười nói ra, các ngươi cũng không cần cầm thái cổ hoàng tộc để ta, thế hệ trẻ giao thủ sinh tử không để ý, coi như các ngươi sau lưng thái cổ hoàng tộc cũng muốn báo thủ, cũng không có thể nhúng tay. Đây là quy tắc, bất kỳ thế lực nào cũng không thể đơn giản đánh vỡ quy tắc. Huống hồ, các ngươi còn chưa có tư cách để cho bọn họ đánh vỡ quy tắc này. Giang Trần cũng không phải là tiểu bạch, sao lại bị đằng xà thần tử ba câu vài lời hù được? Chỉ cần không phải thế hệ trước xuất thủ, cho dù chết đối phương thế lực sau lưng cũng không có thể nói cái gì. Ít nhất, trên mặt nổi không thể nói cái gì, tối đa phía sau xuất thủ, hơn nữa không thể bị người phát hiện. Một ngày bị người phát hiện, như vậy đem là gây nên hai thế lực lớn chiến tranh. Bất hủ thế lực vẫn là cực kỳ khắc chế. Bởi vì bất hủ thế lực một ngày bạo phát chiến tranh rồi, đó đúng là gây nên toàn bộ cựu thiên giới dung chuyển. Đương nhiên bỏ mình thiên tiêu đầy đủ yêu nghiệt, cái kia quả thật có cơ hội gây nên bất hủ thế lực bạo phát. Tỷ như Giang Trần, cũng hoặc là phía trước nói Tần Nhị Thế cùng Diệp Gia thần tử. Bọn họ đều là thế lực khắp nơi ký thác kỳ vọng, có đại đế phong thái yêu nghiệt. Một ngày bọn họ bỏ mình, thế lực sau lưng sẽ liều lĩnh để cho hắn người có dư trả giá thật lớn. Nhưng mà, đằng xà thần tử tạm thời còn chưa có tư cách. Trình độ nào đó mà nói, địa vị còn chưa đủ. Thêm lên đằng xà nhất tộc tương đối lanh huyết, chưa chắc sẽ bởi vì chuyện này do đó tác động toàn bộ chủng tộc. Ta có thể cho các ngươi một cơ hội. Quỳ xuống nói xin lỗi, ta tha các ngươi một con đường sống. Sinh tử từ các ngươi lựa chọn. Giang Trần thản nhiên nói. Không có khả năng. Kim Thái Viễn quả đoán nói rằng. Tựa hồ là toàn cơ bắp, căn bản không quản Giang Trần nói cái gì. Đằng xà thần tử bỗng nhiên nhìn về phía Kim Thái Viễn, hận không thể đánh chết hắn. Đang nghe đem xe lời nói kia sau đó, hắn sau khi cân nhắc hơn thiệt, không phải không thừa nhận Giang Trần nói có đạo lý. Nếu như Giang Trần thực sự thống hạ sát thủ, đằng xà nhất tộc trên mặt nổi nhiều lời nhất vài câu, tuyệt đối không có khả năng xuất thủ. Trừ cái đó ra, điểm trọng yếu nhất, đằng xà thần tử cảm giác được Giang Trần là thật muốn giết hắn, hơn nữa không cố kỵ chút nào. Chỉ là Kim Thái Viễn vừa nói như vậy, triệt để đoạn tuyệt hắn khuất phục con đường. Bởi vì hắn một ngày khuất phục, trở lại đằng xà nhất tộc cũng khó thoát khỏi cái chết. Mặc dù bất tử, phòng trừng cũng phải bị phế bỏ. Đằng xà nhất tộc cực kỳ lãnh huyết, bất kỳ địa vị nào đều là xem thực lực và tác dụng dễ e. Một ngày hắn khuất phục, đối với toàn bộ đằng xà nhất tộc mà nói, cũng hoàn toàn mất đi tác dụng, ngược lại sẽ trở thành một cái xỉ nhục. Chính yếu một điểm, hắn ở đằng xà nhất tộc cũng không phải không thể thay thế. Không giống Giang Trần bọn họ, không có khả năng. Đằng xà nhất tộc mâu quang lóe lên, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, trầm giọng nói: "Hắn muốn cược một bà." Đổ Giang Trần không dám ra tay. "Thật là quái a. Cho các ngươi đường sống không đi, ngược lại cố ý muốn tìm cái chết." Giang Trần không khỏi lắc đầu. "Sống không tốt sao? Tuy là sỉ nhục một ít, thế nhưng chung quy sống. Sống thì có cơ hội." Dâm một tiếng, Giang Trần cũng không có cho bọn hắn cơ hội nói chuyện, vung tay lên. Thân hình của hai người ầm ầm nổ tung, nhục thân vỡ tan, thần hồn nghiền nát. Chỉ là một trong chớp mắt, triệt để vẫn lạc ở trước mặt mọi người. Chứng kiến hai người triệt để chết đi, người chung quanh đều có chút không phải chân thực. Đằng xà thần tử dĩ nhiên cũng làm chết như vậy. Thế sự vô thường a. Phòng trưng không ai có thể nghĩ đến, đằng xà thần tử sẽ chết ở loại địa phương này, hơn nữa chết như thế bị khuất. Thái cổ hoàng tộc chết cũng quá vương lòng. Nghe được người chung quanh cảm thán, Giang Trần nhàn nhạt nói ra, "Thần tử mà thôi, đằng xà nhất tộc ở đổi một cái là tốt rồi. Nói không chắc đằng xà nhất tộc còn muốn cảm tạ ta, cái này thần tử không thể trọng dụng, tới thần tử biết ưu tú hơn." "Đây là tiếng người sao?" Đám người khẽ miệng giật một cái, cảm giác sâu sắc không nói. "Còn cảm tạ ngươi, người khác hận không thể làm thịt ngươi." Bất quá vừa nghĩ tới thân phận của Giang Trần, dường như đằng xà nhất tộc chưa chắc thực sự dám trả thù ít nhất. Trên mặt nổi là không được. Đằng xà nhất tộc chết, đây là tài nghệ không bằng người, không thể trách người khác. Dù sao, dài rằng giặc tuế nguyệt tới nay, giống như vậy vẫn lạc yêu nghiệt vô số kể. Vô luận là thái cổ hoàng tộc vẫn là nhân tộc đều là như vậy, cuối cùng đều vô tật mà chấm dứt, chỉ có số ít mới, chỉ có gây nên lớn dung chuyển lớn. Chỉ là đằng xà thần tử hiển nhiên không ở tại trung. Chương 23, Thánh tử a, ngươi đây không phải là cổ động, cái này thực sự là một kẻ hung ác a. Nói giết liền giết, một điểm do dự đều không có. Vậy khẳng định đó à, Thái Sơ Thánh tử bực nào địa vị, người khác sẽ sợ với thái cổ hoàng tộc, hắn cũng sẽ không. Chết thì chết, cũng không có cái gì ghê gớm, dài rằng giặc tuế nguyệt tới nay chết yểu thần tử vô số kể, nhiều một cái không nhiều lắm, thiếu không thiếu một cái. Cái này Thái Sơ Thánh tử thực lực thật là mạnh mẽ, đằng xà thần tử thực lực không kém ít nhất. Cũng là chân vương cảnh bắt trọng, thế nhưng đối mặt với Thái Sơ Thánh tử căn bản không có thể một kích, giống như là một người bình thường. Cái này Thái Sơ Thánh tử giấu nghề à, phía trước không phải thịnh truyền hắn mới đột phá chân vương cảnh không bao lâu. Cái này ai biết được, mấy tin tức này thật thật giả giả, ai biết cái kia là thật. Vậy cũng xác thực. Thái Sơ Thánh tử có thể đơn giản trấn áp đằng xà thần tử, cái này một phần thực lực không kém gì tầm thường đại tôn cảnh. Thực sự là một cái nhân vật đáng sợ. Nếu như Thái Sơ Thánh tử không hiện ra cái gì ngoài ý muốn, nếu như không phải chết non, sẽ là cựu thiên giới tối cường đại một nhóm người. Cái này mới thật sự là đại đế phong thái a. Kim Thái Viễn cùng đằng xà thần tử chết quá nhanh, một điểm cơ hội phản kháng đều không có, điều này làm cho không ít người cảm thấy không phải chân thực. Đặc biệt là Tam hoàng tử loại này thiên kiêu, bọn họ tự cho là chính mình cùng Giang Trần không có quá lớn chênh lệch. Bây giờ xem ra, chênh lệch chi đại nạn lấy tưởng tượng, bọn họ cùng đằng xà thần tử không sai biệt lắm, thậm chí còn không bằng đằng xà thần tử. Mạnh như đằng xà thần tử đều đơn giản bị Giang Trần chạm sát, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không so với đằng xà thần tử mạnh đến mức nào, đổi lại bọn họ, kết cục phòng trường là giống nhau. Thánh tử a, ngươi ngược lại là cho chúng ta thần thạch cắt trêu chọc một cái phiền toái không nhỏ a, kế tiếp đấu giá hội ngươi cần phải cổ động mới được a. Hoàng Sơn Hải lộ ra vẻ cười khổ, nói đùa nói rằng, vô luận Kim Thái Viễn vẫn là đằng xà thần tử, cái gì cũng không đơn giản. Bây giờ hai người đều chết ở chỗ này, sau lưng thái cổ hoàng tộc chắc chắn sẽ không lúc đó bỏ qua. Có thể sẽ không đối với Thái Sơ Thánh địa làm cái gì. Thế nhưng thần thạch cắt liền không nói được rồi. Bất quá Hoàng Sơn Hải ngược lại là cũng không có quá nhiều lo lắng. Thần thạch cắt có thể đứng lặng nhiều như vậy, cũng không phải ăn chay. Nói như thế nào cũng là một cái bất hủ thế lực, coi như đối phương ở làm sao giận chó đánh mèo cũng sẽ không đối với bọn họ tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn. Tùy tiện. Giang Trần khoát khoát tay, không phải rất quan tâm mấy thứ này, cùng lắm thì làm mấy cái thần thạch là được. Ngược lại hắn đi tới nơi này, cũng là qua đây mở thần thạch. Sẽ chờ ngươi những lời này. Hoàng Sơn Hải cười hắc hắc, lập tức mặt hướng đám người, nhẹ giọng nói ra, tuy là trên đường xuất hiện một ít tiểu nhạc đệm, chẳng qua hiện nay sự tình đã giải quyết triệt để, đấu giá hội hiện tại chính là bắt đầu. Lời này vừa nói ra, đám người dồn dập phụ họa. Sẽ chờ ngươi những lời này. Hoàng Sơn Hải giọng điệu không nhỏ, đây là tiểu nhạc đệm. Không phải vậy có thể làm sao, chẳng lẽ còn muốn nói là đại nhạc đệm, tài năng, mới có thể thể hiện chuyện này tầm quan trọng. Người đều chết hết, phiền não lại không phải chúng ta, liền không cần suy nghĩ những thứ này, chuẩn bị suy nghĩ cầm xuống khối kia thần thạch. Lần trước cái gì đồ vật đều không có chạy đến, lần này ta tất nhiên muốn rửa nhục trước. Rất nhanh đám người dường như quên mất chuyện này một dạng. Quanh mình bầu không khí rơi vào một cái cực kỳ náo nhiệt tình huống. Ngày hôm nay khối thứ nhất thần thạch, như cũ giá khởi điểm 1 vạn thần nguyên khởi bước, thấp nhất 10 khối thần nguyên tăng giá. Hoàng Sơn Hải đi tới một khối hình người cao thần thạch trước mặt, có điều không lộn xộn nói: 150000. Giang Trần trực tiếp hô một giới cách. Hắn xem cái này thần thạch rất vừa mắt, có lẽ các ngươi có thứ tốt gì? Thánh tử, chẳng lẽ ngươi xem ra vật này có cái gì chỗ bất phàm? Chứng kiến Giang Trần nhanh như vậy kêu giá, Nhan Như Ngọc có chút nghi ngờ hỏi: Cái này kêu giá tốc độ quá nhanh, không chút do dự nào. Phảng phất biết bên trong có vật gì. Không biết ta. Ta xem cái vật kia rất vừa mắt, có lẽ phải có một ít thứ tốt. Giang Trần không thèm để ý nói rằng, hắn lại không phải là cái gì đổ thạch đại sư, nhìn không ra những thứ này thần thạch có cái gì thần dị chỗ. Chỉ là hắn qua đây chính là vì thể nghiệm đổ thạch lạc thú. Nếu không có thủ đoạn xem thấu thần thạch, như vậy thì tùy tâm. Nội tâm cảm thấy cái kia không sai, liền chọn cái kia. Cái này để cho thánh tử. Ta xem cái này thần thạch dường như cũng không có chỗ độc đáo, cũng không có gì hay đâu mà tranh giành. Thực sự là thế này phải không? Chẳng lẽ ngươi muốn tranh?
Không có, ta muốn nói ý của ta cũng không kém.
Vậy ngươi nói cái tây bữa. Có thể là trải qua mới vừa chuyện kia, tất cả mọi người vẫn là cực kỳ cho Giang Trần mặt mũi. Vô luận là xem ở bối cảnh hay là thực lực còn tốt, chung quy đám người cho Giang Trần mặt mũi, cũng không có trực tiếp cắt đoạn. Đương nhiên, đây cũng là khối này thần thạch ở trong lòng của bọn họ không có trọng yếu như vậy, cảm thấy không mở tới thứ tốt gì. Chứng kiến không người kêu giá. Hoàng Sơn Hải cái kia gọi bất đắc dĩ. Đây là đổi thành trước đây, nhất định sẽ gây nên mọi người tranh đoạt. Giá cả nhất định sẽ đánh rất cao, thế nhưng bây giờ Giang Trần ở đây, không người cắt đoạn, đưa tới toàn bộ tràng diện lênh tràng xuống tới. Kế tiếp khối thứ hai, giá khởi điểm giống nhau là 10 vạn. Hoàng Sơn Hà mới vừa giới thiệu xong, Giang Trần thanh âm như bóng với hình, 200 ngàn. Dường như phía trước một dạng, không người kêu giá. Điều này làm cho Hoàng Sơn Hà cực kỳ bất đắc dĩ, xem nói với Giang Trần, thánh tử, ngươi đây không phải là qua đây cổ động, đây là qua đây đập phá quán. Không có ai kêu giá, phòng đấu giá này làm sao có thể tiến hành tiếp. Hoàng Sơn Hà cũng rất thích mọi người đều ở đây tranh đoạt, đem giá cả hùng hăng tăng lên. Hiện tại bởi vì Giang Trần nguyên nhân, không có ai kêu giá. Điều này cũng làm cho đưa tới Giang Trần rất nhẹ nhàng liền được hai khối thần thạch. Những thứ này đều là các vị nể tình. Giang Trần không nhịn được cười một tiếng. Cái này giết đằng xà thần tử sau đó, hiệu quả cũng không tệ lắm nha. Ít nhất, có thể giúp hắn tiết kiệm rất nhiều không cần thiết tốn hao. Tuy là hắn không thiếu mấy thứ này, thế nhưng nếu như có thể ung dung cầm xuống, cái kia không còn gì tốt hơn nhất. Phía sau khối thứ ba thần thạch cũng là không người kêu giá. Bị Giang Trần lấy 200 ngàn cầm rồi xuống tới. Điều này làm cho Hoàng Sơn Hà hầu như thổ huyết, đây nếu là đặt ở quá khứ, cái này ba cái thần thạch thấp nhất đều muốn 100 vạn thần thạch. Hiện tại Giang Trần mới chỉ có 500 ngàn xuất đầu liền cầm xuống ba khối thần thạch. Điều này làm cho Hoàng Sơn Hà trong lòng đang dị máu. Cái này có thể so với cướp bóc. Cũng may bắt lại ba khối thần thạch, Giang Trần sẽ không có tiếp tục tiêu giá. Điều này làm cho Hoàng Sơn Hà tùng một khẩu khí. Cũng may Giang Trần không tham dự, không phải vậy còn lại thần thạch phòng trường phải làm bán sỉ giá cả đưa cho Giang Trần. Đã cầm xuống ba khối thần thạch, Giang Trần cũng không có lòng tiếp tục tham dự xuống phía dưới, thu hồi thần thạch chuẩn bị mở thạch. Đợt, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh hưởng. Chương 24, người đây là ép buộc, Thiên Thiên Âm Dương. Thánh tử, có muốn hay không chúng ta dưới trướng sư phụ giả mở thạch? Chúng ta thần thạch các sư phụ già nghề nghiệp mở thạch mấy trăm năm, chẳng bao giờ sai lầm quá. Hoàng Sơn Hải vừa cười vừa nói, ở thần thạch các cầm xuống thần thạch, người bình thường đều sẽ làm cho thần thạch các sư phụ già mở thạch. Những lao sư này phó tài nghệ tinh xảo, quen thuộc các loại thần thạch, từ bọn họ mổ chính bình thường đều không có cái gì sai lầm, có thể hoàn mỹ đem thần thạch nội bộ đồ đạc thiết cắt đi ra. Không cần. Giang Trần khoát khoát tay. Hắn tới nơi này, ngoại trừ tới thể nghiệm một lớp đồ thạch là thú, chủ yếu cũng là muốn đích thân mở thạch, cái này dạng mới, chỉ có, còn có là thú. Không giống với lam tinh đồ thạch, ở trên địa cầu nếu như không có tinh xảo tay nghề, rất có thể đưa tới đồ thạch nội bộ phỉ thúy giá trị cực lớn ngã. Cửu thiên giới đồ thạch đều là ẩn chứa các loại các dạng bí bảo, hầu như bao quát lấy các loại các dạng bảo vật, thần binh lợi khí, thiên tài địa bảo, vô thượng bí pháp, những thứ này đều bao khỏa trong đó. Còn như có thể khai ra cái gì, cái này liền muốn xem tự thân. Hơn nữa mở thần thạch độ khó cũng không lớn, Giang Trần không muốn giao cho người khác. Nếu chính mình muốn đánh cuộc một lần, tự nhiên muốn làm cho tự mình đến rồi. Nghĩ lấy, Giang Trần xuất ra một khối hình người cao thần thạch, ngón tay hướng phía ở giữa trực tiếp cắt tới. Đại khai đại hợp, trực tiếp tới áp đặt. Nhìn đến đây, không ít người mí mắt trực nhảy, tê cả da đầu. Cái này Thái Sơ Thánh Tử tâm cũng quá lớn, trực tiếp ở giữa áp đặt. Sẽ không sợ bên trong là thánh dược. Thương, dường như đụng phải cái gì vật cứng, sắt thép va chạm thanh âm truyền ra. Tới. Giang Trần mỉm cười, không ở mở ra, mà là đại thủ bóp một cái. Dâm một tiếng, toàn bộ thần thạch trực tiếp nổ tung, vô số da đá bắn tung tóe mà ra, bụi mù cuồn cuộn. Ở vô tận bụi mù phía dưới, từng luồng thần quang phụt ra mà ra, long lánh tứ phương. Bụi mù tiêu tán, một phương lớn chừng bàn tay đại ấn xoay quanh ở giữa không trung, thần quang bao phủ, dạng ngời rực rỡ, một cổ khí tức kinh khủng lan tràn mà ra, giống như một vị thánh giả đứng lặng nơi đây, để cho hắn đám người cảm thấy tim đập nhanh không ngớt. Thánh binh, vẫn là một cái không hao tổn thánh binh. Đám người mở to hai mắt nhìn, ánh mắt lộ ra ước ao. Thánh tử Phúc Vận Thông Thiên A, lần đầu khai đao liền được thánh binh. Đại Càn Hoàng Triều Tam Hoàng Tử hâm mộ và ghen ghét ta. Hắn ở thần thạch các trà trộn nhiều năm, phụ trách thần thạch vô số kể. Bên trong thu hoạch giá trị cộng lại, liền Giang Trần trước mặt thánh binh 1/10 đều không có. Tợt mờ giờ, người so với người, tức chết người. Thần thạch các có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện cùng thánh binh tương đồng vật giá trị. Một ông lão xem nói với Hoàng Sơn Hải, không sai biệt lắm 30 năm. Hoàng Sơn Hải cười ha hả nói, nội tâm cũng không phải khổ sát, ngược lại vui nở hoa rồi. Giang Trần có thể khai ra thánh binh, cái này đối với bọn hắn thần thạch các mà nói cũng là một loại điểm rất tốt sự tình. Đây là một cái rất tốt tuyên truyền. Một ngày tin tức truyền ra ngoài, sẽ gây nên vô số người tâm động. Đến rồi cái kia thời gian, sẽ có liên tục không ngừng nhân hướng phía bên này mua sắm thần thạch. Nếu như ở thêm lên Thái Sơ Thánh Tử danh hiệu, mua người đem biết càng nhiều. Mấy thứ này đưa tới giá trị, vượt qua xa Giang Trần mua thần thạch. Đương nhiên, Giang Trần có thể tiện nghi mua, cũng là làm cho Hoàng Sơn Hải nghe đau chứng. Xem như là bán sỉ giá cả bắt lại. Bất quá bây giờ Giang Trần khai xuất thánh binh, những tổn thất này giá trị hoàn toàn có thể đền bù lại. thậm chí còn cũng không cần sau đó, hiện tại là được rồi. 100 vạn thần nguyên. Đại Càn Hoàng Triều Tam Hoàng Tử trong lòng ngỡ, quả đoán hô lên một giới cách, muốn cầm xuống một khối này thần thạch. 1,5 triệu. Tam Hoàng Tử a, lão phu lòng ngưỡng ấy, đừng trách lão phu tranh đoạt. Lão giả khẽ cười nói, lão tiên sinh, vậy cũng chớ trách ta, ta cũng là như vậy. 300 vạn thần nguyên. Tam Hoàng Tử há có thể nhổ ra? Nếu như luận thần nguyên, bọn họ loại này bất hủ hoàng triều chẳng bao giờ sợ qua. Nhìn lấy đám người không ngừng tại tranh đoạt, Hoàng Sơn Hải vui nở hoa rồi. Thoải mái a, đây chính là danh nhân hiệu ứng sao? Có Giang Trần thành tựu Văn Quân, lập tức để cho hắn người có dư tâm động lên rồi. Dồn dập hô lên giá cao. Giá cả vượt xa khỏi Hoàng Sơn Hải bọn họ mong muốn, thậm chí còn tùy tiện một cái thần thạch đều có thể bù đắp Giang Trần 3 khối thần thạch. Cửu U Chấn Hồn Ấn. Cái này thánh binh tựa hồ là trấn áp thần hồn thần binh, hiệu quả cùng Thái Thượng Hồn Ấn không sai biệt lắm, bất quá so ra kém Thái Thượng Hồn Ấn. Giang Trần cảm giác một cái thánh binh tin tức, hầu như cùng chính mình Thái Thượng Hồn Ấn không sai biệt lắm, chính là trấn áp thần hồn thần binh, cũng có thể xưng là thần hồn phòng ngự thần binh. Loại này thần binh dùng để che chở thần hồn, nếu như gặp phải thần hồn công phạt bí pháp, có thể ung dung tan rã. Chỉ là Cửu U Chấn Hồn Ấn mặc dù không tệ, thế nhưng so ra kém Thái Thượng Hồn Ấn. Giang Trần Thái Thượng Hồn Ấn chính là Thái Sơ Thánh Địa truyền lại, bên trong tài liệu đều là dùng đế binh tài liệu chế thành, chỉ là thiếu đại đế tầng thứ đạo văn khắc ấn, nếu là có đại đế đạo văn cùng pháp tắc khắc ấn, có thể chuyển hóa thành đế binh. Mà Cửu U Chấn Hồn Ấn xa xa không phải. Tổng thể mà nói, hạn mức cao nhất so ra kém Thái Thượng Hồn Ấn. Nghĩ tới đây, Giang Trần cũng không có quá nhiều kích động, trực tiếp thu vào. Sau đó, Giang Trần mở ra còn lại 2 khối thần thạch. Chỉ bất quá kế tiếp 2 khối thần thạch cũng không phải như trước mặt, chỉ là một ít thông thường tài liệu cùng thần binh. Giá trị mặc dù có, bất quá cũng không lớn. Đang quyết định những thứ này sau đó, Giang Trần ly khai thần thạch các. Ngươi đi theo ta cái gì? Giang Trần có chút không hiểu nhìn về phía Nhan Như Ngọc. Tên tiểu yêu tinh này thế nào còn không có ly khai, làm sao ỷ lại vào mình? Thánh tử không thích ta theo lấy sao? Nhan Như Ngọc nháy mắt, làm nũng nói rằng, sắp thực không thích. Giang Trần gật đầu. Chủ yếu Nhan Như Ngọc quá làm người khác chú ý, đi tới chỗ nào đều hạc giữa bầy gà, không phù hợp hắn ẩn nấp du lịch lý tưởng. Cậu nam nhân, nội tâm kêu người khác tiểu bà bối, tiểu yêu tinh, ngoài mặt liền không thích. Nhan Như Ngọc nghiến răng nghiến lợi. Cái này Thái Sơ Thánh Tử thật là trong ngoài không đồng nhất. Nếu không phải mình biết tiếng lòng của hắn, không phải vậy thật vẫn bị hắn lừa. Ngươi không thích cũng không có cách nào, ta thích đổ thừa Thánh Tử, chẳng lẽ Thánh Tử nghĩ đuổi ta đi? Hơn nữa Thánh Tử làm nô gia suốt đầu, giết đằng xa thần tử, nếu như Thánh Tử đi, ta làm sao bây giờ? Nhan Như Ngọc làm bộ đáng thương dáng vẻ. Được chưa? Giang Trần bất đắc dĩ, ngược lại thân phận cũng bại lộ. Nàng đổ thừa liền đổ thừa a. Cứ như vậy, Nhan Như Ngọc theo Giang Trần đi một vòng Linh Xà Thành, trên cơ bản đem Linh Xà Thành đi một lần. Phía sau tìm một cái khách sạn ở xuống. Vốn là Giang Trần muốn rời đi, thế nhưng Nhan Như Ngọc nói cần nghỉ ngơi. Một căn phòng bên trong, Nhan Như Ngọc nhìn lấy Giang Trần, thoáng thấp thỏm nói ra, "Thánh tử, ta có chuyện nhờ ngươi." "Chuyện gì?" Giang Trần hơi nghi hoặc một chút, tên tiểu yêu tinh này đến tột cùng muốn làm cái gì? "Ta muốn làm cho Thánh tử trợ giúp ta tu hành." Nói, Nhan Như Ngọc lấy ra Tiên Thiên Âm Dương Khí, đại thủ bóp một cái, Tiên Thiên Âm Dương Khí trực tiếp tan ra. "Tiên Thiên Âm Dương Khí?" "Chờ, các loại, đồ chơi này làm sao ở Nhan Như Ngọc trong tay?" "Ngoa tạo, đồ chơi này không phải hẳn là bị Độc Cô Vân cùng Diệp Khuynh Thành luyện hóa sao?" Giang Trần người tê dại rồi, dựa theo kịch tình chắc là Độc Cô Vân cùng Diệp Khuynh Thành 2 người luyện hóa mới đúng a. Làm sao đến rồi Nhan Như Ngọc trong tay? Hắn làm sao biết chính mình từ Diệp Khuynh Thành trong tay cướp? Hơn nữa Độc Cô Vân là ai? Nhan Như Ngọc nghi ngờ trong lòng, vô cùng khó hiểu. Hơn nữa tự cầm dưới Tiên Tiên Âm Dương tức giận thời điểm, không thấy những người khác a. Mặc kệ những thứ này, Thánh tử, hẳn là minh bạch Tiên Tiên Âm Dương tức giận tác dụng. Hơn nữa Thánh tử, nên có thể minh bạch tâm ý của ta. Nhan Như Ngọc trực tiếp ngả bài. Ngược lại đối phương đều minh bạch tâm ý của mình, cũng biết mình là người nào, không cần phải ở ngụy giả bộ nữa. Ngươi đây là muốn ngược lại ta à? Giang Trần hít một khẩu khí. Chỉ từ chính mình thối nát sau đó, kịch tình càng ngày càng kỳ quái. Bất quá Giang Trần cũng không có cự tuyệt Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc si tình một mảnh, huống hồ còn là muốn một cái cào người tiểu yêu tinh. Ở trên phòng, dưới chủ phòng, giống như vậy đạo lữ, không có mấy người có thể cự tuyệt. Thánh tử không phải cũng rất yêu thích sao? Nhan Như Ngọc phát sinh mềm mại thanh âm, toàn bộ thân thể nằm ở Giang Trần trên người. Ầm ầm. Tiên Thiên Âm Dương Khí triệt để bạo phát, vô tận hắc bạch song sắc thần quang bao phủ cả phòng, hình thành một cái cự đại kén, đem đoàn đoàn bao ở. Chương 25, sinh tử cảnh cửu trọng, tâm sự. Ầm ầm. Chấn động kịch liệt tiếng bên tai không dứt, giống như là mặt đất chấn động, giống như lôi đỉnh bảo hao vang vọng bốn phía. Hắc bạch thần quang bộ dạng hòa vào nhau, giống như đại nhật một dạng soi sáng bốn phía, đạo vận hàng vạn hàng nghìn, vô tận đạo văn bỏ đầy bốn phía. Quần quần khí tức tịch quyển mà ra, như thao thao bất tuyệt sung giải, phi nhanh không thôi, liên miên bất tuyệt. Ở nơi này một cỗ khí tức phía dưới, cả phòng hầu như muốn nổ tung. Bàng bạc lực lượng xé rách không gian, dường như muốn thôn phệ thiên địa. Nhưng mà, một cỗ vô hình lực lượng lan tràn mà ra, đem tứ tán ra lực lượng toàn bộ thu dụng đứng lên. Vô luận gian phòng có nhiều động tĩnh lớn, ở tại bên ngoài lại một tia động tĩnh đều không có, giống như cách xa nhau 2 cái chiều không gian, cách xa nhau thế giới giống nhau. Thần bí lực lượng bao phủ cả phòng, để cho hắn ngoại giới không người phát giác. Ở tại bên trong gian phòng bộ phận, Giang Trần đỗng nhiên mở mắt, khí tức cường đại lan tràn ra, bạch sắc thần quang bao phủ phía dưới, giống như từng tầng một thần hoàn mở dạng, khiết bạch vô hạn, thần thánh bất khả xâm phạm, giống như thần nói chính giữa thần vương, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, nhìn xuống thiên địa. Sinh tử cảnh cửu trọng. Giang Trần thu hồi tứ tán khí tức, trong miệng nhỉ non nói rằng, đi ngang qua Tiên Tiên Âm Dương tức giận thanh tẩy, tu vi của hắn tiến thêm một bước. Bước vào sinh tử cảnh cửu trọng, khoảng cách đại tôn kỳ cũng chỉ là một bước ngắn. Ở thêm lên rất nhiều bí pháp cùng thể chất gia trì, đối mặt với đại tôn kỳ cũng không chút nào hư. Hắn hôm nay đã bắt đầu siêu thoát ra thế hệ trẻ phạm vi. Một ngày hắn bước vào đại tôn kỳ, này tương hội bước vào thế hệ trước trong phạm vi. Hắn bước chân không ở dừng bước tại thế hệ trẻ, mà là bước vào càng rộng lớn hơn, cũng là càng tản nhận thế giới. Không nghĩ tới dĩ nhiên xuất hiện biến cố như vậy. Giang Trần nhìn lấy một bên tiềm tu Nhan Như Ngọc, nội tâm thoáng phức tạp. Nói thật, Nhan Như Ngọc đạt được tiên tiên âm dương khí, điều này thật nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn vốn tưởng rằng sẽ cùng nguyên bản giống nhau, có thể là Diệp Khuynh Thành cùng Độc Cô Vân thu được, cũng hoặc là Độc Cô Vân cùng những người còn lại thu được. Ai biết vậy mà lại là hắn cùng Nhan Như Ngọc. Chẳng lẽ là ta thối nát đưa tới kịch tình chết đi? Giang Trần trầm ngâm khoảng khắc, tuy là từ ngoài mặt dường như là bởi vì hắn thối nát nguyên nhân, đưa tới Độc Cô Vân không cách nào đi hướng nguyên bản kịch tình, đưa tới kịch tình sinh ra biến cố. Thế nhưng nội tâm cảm giác có chút quái, dường như không hoàn toàn đúng bởi vì tự thân thối nát nguyên nhân, còn có nhân tố khác, còn như là cái gì hắn tạm thời nói không phải cái gì tới. Chết đi liền chết đi a. Ngược lại ta là thối nát vương, kịch tình liên quan gì ta? Giang Trần không phải rất quan tâm loại chuyện như vậy. Tại hắn quyết định thối nát một khắc kia, kịch tình liền đã định trước không thể hoàn chỉnh đi xuống. Hắn tự nhiên cũng sẽ không để ý việc này. Nếu như để ý nói, cũng sẽ không đáp ứng Nhan Như Ngọc. Trên thực tế, Giang Trần cũng biết, đang tiếp nhận Nhan Như Ngọc một khắc kia, liền đã định trước hắn khả năng mất đi một phần thưởng cho. Thế nhưng hắn không để bụng. Đối với hắn mà nói, thối nát loại chuyện như vậy hoàn toàn do bản thân điều khiển. Có thể tuyển trạch thối nát, cũng có thể tuyển trạch không lay động nát vụn. Cùng lắm thì mất đi một phần thưởng cho mà thôi. Huống hồ, Nhan Như Ngọc đều tờ mờ giờ ngược lại. Nếu là hắn cự tuyệt, vẫn là nam nhân sao? So với cái này, thối nát có tính là cái gì? Mất đi tiên thiên âm dương khí, nam nữ chủ triệt để mất đi sơ kỳ quật khởi căn cơ, về sau nếu muốn lớn lên, phòng trường rất khó khăn. Bất quá hai người là thiên mệnh chi tử cùng thiên mệnh chi nữ, có lẽ thiên đạo có chút bù đắp. Mặc kệ nó, ngược lại không có quan hệ gì với ta. Nam nữ chủ cái này đối với cậu nam nữ, Giang Trần là không có chút nào quan tâm. Tốt xấu đều không có quan hệ gì với hắn. Ngược lại là Nhan Như Ngọc về sau cần phải suy tính một chút. Giang Trần rơi vào trầm tư. Theo hắn biết, nguyên kịch tình bên trong Nhan Như Ngọc tình cảnh cũng cực kỳ gian nan. Mặc dù là Hợp Hoan Tông thánh nữ, bởi bản thân tác phong làm việc cùng Hợp Hoan Tông không hợp nhau, đưa tới Hợp Hoan Tông nội bộ kỳ thực đối với Nhan Như Ngọc không thế nào tôn kính. Đệ tử tầm thường nhất định là tôn kính. Thế nhưng cao tầng cũng không vui Nhan Như Ngọc, thậm chí còn ngay từ đầu thánh nữ cái này vị trí cũng không phải Nhan Như Ngọc. Mặc dù có thể trở thành thánh nữ, cái kia cũng là bởi vì Nhan Như Ngọc sư tôn, một cái hành vi phóng đãng lao yêu bà vì một ít mục đích mạnh mẽ làm cho Nhan Như Ngọc trở thành thánh nữ. Cái này lao yêu bà cũng không có an hảo tâm, cũng không phải là xem ở cái gọi là thầy trò tình cảm bên trên, mà là Nhan Như Ngọc đối nàng có tác dụng to lớn. Thậm chí còn Nhan Như Ngọc có thể ở Hợp Hoan Tông cái này đại nhiễm hang bên trong bảo trì thuần khiết, ngoại trừ bản thân ý chí kiên định ở ngoài, lao yêu bà cũng ra khỏi rất lớn một phần lực. Không phải vậy, ở Hợp Hoan Tông cái chỗ này, không có song tu quá làm sao có khả năng có thể trở thành là thánh nữ. Lao yêu bà sở dĩ làm như vậy, đó là bởi vì dự định hiến cho một cái cường giả, muốn lấy được vị cường giả kia niềm vui. Có thể nói, Nhan Như Ngọc từ vừa mới bắt đầu đều là lao yêu bà một cái quân cờ. Nguyên bản ở giữa, Độc Cô Vân có thể thu hoạch Nhan Như Ngọc niềm vui. Ngoại trừ Nhan Như Ngọc bị Giang Trần đả thương quá tốt, còn có một bộ phận chính là Độc Cô Vân anh hùng cứu mỹ nhân. Đối với lúc đó tuyệt vọng chính giữa Nhan Như Ngọc mà nói, Độc Cô Vân rất phù hợp Bạch Mã Vương tử, cái thê anh hùng cái này nhân loại thiết. Như là đã nhận Nhan Như Ngọc, Giang Trần đương nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Cùng lúc đó, ầm ầm, Nhan Như Ngọc cũng triệt để kết thúc, khí tức bỗng nhiên tăng trưởng, trực tiếp bước vào chân vương cảnh. Thánh tử thực sự là hung tàn, ta kém chút bị thánh tử tàn phá hỏng rồi. Nhan Như Ngọc nằm ở Giang Trần trong lòng, ngựa khí mềm nhẹ, khiến người ta tâm viên ý mã. Bản thánh tử một đời anh danh đều bị ngươi hỏng rồi, ngươi cái này thường thế nào? Giang Trần vừa cười vừa nói, ta chỉ có thể lấy thân báo đáp, chỉ có thể cả đời đợi ở thánh tử bên người. Nhan Như Ngọc cười đáp lại, bản thánh tử cho phép, về sau ngươi chỉ có thể đi theo ở bản thánh tử bên người. Ta tự nhiên là nguyện ý, chỉ bất quá Hợp Hoan Tông chưa chắc sẽ nguyện ý. Nhan Như Ngọc tự nhiên là nguyện ý, nàng bản thân liền ái mộ với Giang Trần, hơn nữa còn là một cái cực kỳ si tình người. Trước đây cũng chỉ là huyễn tưởng, hiện tại nếu như cơ hội, ước gì đi theo ở Giang Trần bên người. Chỉ là nàng trung quy có thân phận khác, có một số việc chưa chắc là chính mình như nguyện là có thể như nguyện. Hợp Hoan Tông không muốn cũng muốn nguyện ý. Huống hồ cái kia lão yêu bà nội tâm là ý tưởng gì, ngươi so với ta càng rõ ràng hơn. Ngươi nếu như trở về cái kia ma quật, nếu muốn ở đi ra khó khăn. Giang Trần thản nhiên nói. Nguyên bản ở giữa, Nhan Như Ngọc đã sớm phát hiện chính mình người sư tôn kia ý đồ, chỉ là không có biện pháp, không cách nào ly khai Hợp Hoan Tông, sở dĩ chỉ có thể ở Hợp Hoan Tông chu toàn. Chỉ bất quá làm như vậy, biết sẽ không khiến cho song phương chiến tranh. Nhan Như Ngọc nhướng mày, vẫn còn có chút lo lắng. Một ngày làm như vậy, sẽ gây nên Hợp Hoan Tông cùng Thái Sơ Thánh Địa mâu thuẫn. Hợp Hoan Tông không dám. Ngươi người sư tôn kia rất tinh minh, bỏ ngựa đá xe sự tình nàng không biết làm. Giang Trần thản nhiên nói. Hợp Hoan Tông tuy là cũng là đỉnh tiêm thế lực, thế nhưng cùng Thái Sơ Thánh Địa thế lực như vậy so với chênh lệch quá lớn. Thái Sơ Thánh Địa biết tiếp thu. Nhan Như Ngọc vẫn còn có chút lo lắng. Nàng vui với đợi ở Giang Trần bên người. Điều kiện tiên quyết là không cho Giang Trần mang đến phiền phức. Đây là nội tâm của nàng suy nghĩ. Nàng lo lắng bởi vì mình phong bình nguyên nhân sẽ cho Giang Trần mang đến một chút phiền toái. Ngươi tại sao phải cảm thấy không chấp nhận? Còn có là cái gì để cho ngươi cảm thấy bản thánh tử ở thánh địa không có quyền uy? Giang Trần cổ quái nhìn lấy Nhan Như Ngọc. Thành tựu Thái Sơ Thánh Địa mấy vạn năm tới nay hy vọng, quyền uy của hắn không chỉ là phổ thông thánh tử đơn giản như vậy. Nghe vậy,
Nhan Như Ngọc mới nhớ, đây là chính mình quá lo lắng. Giang Trần ở Thái Sơ Thánh Địa địa vị, có thể không phải là mình có thể so sánh. Thánh tử ngươi làm như vậy, sẽ không sợ Diệp Tiên tử nội tâm không thoải mái sao? Nhan Như Ngọc vừa cười vừa nói, nàng có cái gì khó chịu, nội tâm ước gì ta theo nàng rạch ra giới hạn. Giang Trần mãn bất tại hồ nói rằng, chương 26, Đàng Xà mưu đồ bí mật. Đàng Xà nhất tộc tộc địa. Một tòa bên trong lầu, bên trong để đến không hết cây đèn. Đến không hết cây đèn ở giữa đốt khác nhau ngọn lửa, vô số hỏa quang giao hòa vào nhau, chiếu sáng cả lâu cát. Hồn đăng. Đây là một loại cực kỳ đặc thù thiên tài địa bảo, chỉ cần khắc ấn sinh mệnh khí tức, liền có thể biết được hiểu hồn đăng chủ người sinh mệnh khí tức. Sinh mệnh khí tức càng cường đại, ngọn lửa lại càng thịnh vượng. Phản chi, sinh mệnh khí tức càng yếu, ngọn lửa lại càng yếu ớt. Một ngày hoa non dập tắt, cái này cũng đại biểu cho hồn đăng chủ nhân triệt để vẫn lạc. Loại này đặc biệt thiên tài địa bảo dễ dàng nhất phản ứng hồn đăng chủ người sinh mệnh tình huống, cái này cũng đưa tới thế lực khắp nơi đều sử dụng hồn đăng dùng để quan sát dưới trướng tất cả mọi người sinh mệnh khí tức. Nếu như hồn đăng xuất hiện cái gì sai lầm, trước tiên có thể biết. Ở đăng xà nhất tộc hồn đăng lầu các chỗ, rất nhiều hồn đăng tầng thứ rõ ràng. Càng lên cao hồn đăng số lượng càng rất thưa thớt, cái này cũng đại biểu cho hồn đăng chủ nhân ở đăng xà nhất tộc địa vị. Càng lên cao địa vị càng cao, càng hướng xuống địa vị càng cao. Cùng lúc đó, ở tầng chót nhất một cái hồn đăng, hỏa diễm chợt dập tắt. Không có bất kỳ dấu hiệu, thoáng cái liền dập tắt. Bởi phát sinh quá mức đột nhiên, hồn đăng lầu các đệ tử cũng không có trước tiên phát hiện. Ở qua mấy phút đồng hồ sau đó, một vị đằng xà nhất tộc đệ tử vô ý thức nhìn về phía trên hồn đăng. Khi thấy tầng cao nhất một cái hồn đăng triệt để không có hỏa diễm sau đó, thân hình chấn động, đẩy một cái người bên cạnh, trầm giọng nói, cái kia ngọn đèn hồn đăng có phải hay không thần tử hồn đăng? Cái kia? Mặt khác đằng xà nhất tộc đệ tử vô ý thức nhìn sang. Khi thấy đã tắt hồn đăng, nhất thời thức dậy. Thần tử hồn đăng dập tắt. Đến tột cùng là có ai lá gan lớn như vậy, dám đối với thần tử động thủ? Hai người triệt để luống cuống. Thần tử vẫn lạc, đây là thạch phá thiên kinh chuyện lớn a. Xảy ra chuyện rồi, nhanh chóng hội báo cho các trưởng lão. Hào hào. Một vị đằng xa đệ tử vội vội vàng vàng lì khai lầu các. Đại khái mấy phút sau, mấy vị khí tức cường đại thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở lầu các chỗ. Tam trưởng lão. Bên trong lầu các đệ tử liền vội vàng hành lễ. Các trưởng lão đều không có xem những đệ tử này, ánh mắt trực tiếp rơi xuống đằng xa thần tử hồn đăng bên trên. Ầm ầm. Khí tức kinh khủng ầm ầm bạo phát, giống như bạo phát hỏa sơn mở dạng, không có gì sánh kịp uy áp tàn sát bừa bãi mà ra, hít thở không thông một dạng cảm giác áp bách, để ở chàng các đệ tử thở gấp không phải giọng điệu tới. Thần tử trong khoảng thời gian này đi chỗ đó, một ông lão trầm giọng hỏi, thần tử địa vị không tầm thường, việc này liên quan lấy đằng xà nhất tộc tương lai, không cho sơ thất. Đoạn thời gian trước thần tử đi trước linh xà thành đổ thạch, có người hồi đáp. Nghe được tin tức này, nhiều vị trưởng lão nhướng mày. Nếu như là ở linh xà thành nói, hơn phân nửa không người dám đối với đằng xà thần tử độc thủ. Tiếp tục tra, điều tra rõ ràng đến tột cùng là ai độc thủ. Vô luận là ai, cũng phải làm cho bọn họ trả giá thật lớn, chúng ta đằng xà nhất tộc thần tử không thể liền chết như vậy. Một vị trưởng lão trầm giọng nói, vô luận đối với cái kia thế lực mà nói, dưới trướng truyền nhân bị giết, bọn họ nếu là không có bất luận hành động gì, tất nhiên sẽ gây nên biến động thật lớn. Vô luận là ngoại giới, vẫn là nội bộ đều là như vậy. Thần tử vẫn lạc đã thành định cục, thế nhưng trong tộc không thể không có thế hệ trẻ đầu lĩnh, làm cho dưới trướng thế hệ trẻ trở về tiến hành tỉ thí, quyết ra một đời mới thần tử. Một vị trưởng lão khác nhẹ giọng nói rằng, còn lại trưởng lão đều không có phản bác, phản phất sớm đã thành thói quen. Đây chính là đằng xà nhất tộc đặc sắc, bất cận nhân tình. Dù cho đằng xà thần tử chưa chết bao lâu, lập khắc liền có người muốn tiếp nhận chức vụ đằng xà thần tử vị trí. Trong đại sảnh, đằng xà nhất tộc rất nhiều cao tầng hội tụ ở này, trong đó lấy đằng xà tộc trưởng dẫn đầu. Mới nhất lấy được tin tức, thần tử chết ở Thái Sơ Thánh Tử Giang Trần trong tay, hơn nữa còn là thần tử dẫn đầu xuất thủ. Đằng xà tứ trưởng lão nhìn chung quanh đám người, trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, quanh mình đều rơi vào trầm mặc, bọn họ đều không biết nói cái gì đó. Nếu như chết ở thế hệ trước trong tay, cũng hoặc là tương đối kém thế lực, bọn họ đều có thể từ đó làm văn. Thế nhưng Thái Sơ Thánh Địa là thật không được. Có hay không thế hệ trước nhúng tay? Đằng xà ngũ trưởng lão hỏi nói rằng, nếu muốn từ đó làm văn, nhất định phải từ thế hệ trước trên người xuất thủ. Nếu như thế hệ trước xuất thủ, bọn họ có thể lúc đó phát huy. Không có. Vô luận là Giang Trần hộ đạo giả vẫn là thần tử hộ đạo giả đều không có xuất thủ. Không ngừng thần tử chết ở Giang Trần trong tay, còn có Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc một vị thiên tiêu. Căn cứ truyền ra tin tức, hai người bị Giang Trần trấn áp, không có sức hoàn thủ. Tứ trưởng lão chậm rãi nói rằng, điều đó không có khả năng, Giang Trần bất quá chân vương cảnh, hơn nữa cảnh giới so với thần tử còn thấp, há có thể làm được loại trình độ này. Cái này bên trong khẳng định không có đơn giản như vậy. Rất có thể chính là Thái Sơ Thánh Tử hộ đạo giả xuất thủ can thiệp. Một vị đằng xà nhất tộc cao tầng kích động nói rằng, nếu như đằng xà thần tử cùng Giang Trần kịch chiến ở giữa vẫn lạc, bọn họ cũng không có chuyện gì để nói. Thế nhưng Giang Trần tu vi không đủ để làm cho đằng xà thần tử không có sức hoàn thủ. Bởi vì trước đó không lâu, Giang Trần xuất thủ qua, bất quá mới vừa vào chân vương cảnh không bao lâu. Cảnh giới thậm chí còn không có đằng xà thần tử cao. Không có khả năng thời gian ngắn ngủi tu vi có tăng lên trên diện rộng, có thể ép tới đằng xà thần tử không có sức hoàn thủ. Cùng với tin tưởng Giang Trần trong thời gian ngắn tu vi tăng lên trên diện rộng, bọn họ càng thêm nguyện ý tin tưởng Giang Trần hộ đạo giả xuất thủ can thiệp. Ta cũng hiểu được bên trong không có đơn giản như vậy. Rất có thể Thái Sơ Thánh Địa xuất thủ can thiệp. Thế hệ trẻ giao phong, thế hệ trước không được ra tay, Thái Sơ Thánh Địa quy củ xấu này, nhất định phải làm cho Thái Sơ Thánh Địa trả giá thật lớn, không thể để cho thần tử chết vô ích. Đang nghe Thái Sơ Thánh Địa khả năng xuất thủ can thiệp, rất nhiều cao tầng lập tức hưng phấn lên. Nếu như chỉ là thế hệ trẻ giao phong chết rồi, bọn họ không có lý do gì nói cái gì. Thế nhưng nếu có thế hệ trước đúng tay, sự tình sẽ không có đơn giản như vậy. Tứ trưởng lão ngươi mang một vị bên trong tộc sinh tử cảnh tu sĩ đi qua thăm dò Giang Trần thực lực. Nếu như Giang Trần không cách nào ung dung đánh bại bên trong tộc sinh tử cảnh, điều này nói rõ Giang Trần còn lâu mới có được ung dung trấn áp thần tử thực lực. Đây cũng nói, Thái Sơ Thánh Địa quá giới. Đang xa tộc trưởng ngữ khí đạm mạc, mâu quang băng lãnh, vô hình sát ý lan tràn ra. Còn lại cao tầng cũng không nói chuyện. Trong lòng bọn họ cũng hiểu, một ngày Thái Sơ Thánh Địa quá giới, bọn họ cũng có thể không gì kiêng kỵ xuất thủ. Chương 27, các ngươi bên trong tộc Thiên Kiêu nhiều làm sao? Cái này ngươi cầm. Giang Trần đem Cửu U Chấn Hồn Ấn đưa cho Nhan Như Ngọc. Hắn đã có Thái Thượng Hồn Ấn, Cửu U Chấn Hồn Ấn đối với tác dụng của hắn không lớn. Cùng với giữ lại, còn không bằng cho Nhan Như Ngọc phòng thân. Ta tạ ơn công tử. Nhan Như Ngọc hai mắt sáng lên, cũng không có khách khí, trực tiếp nhận lấy Cửu U Chấn Hồn Ấn. Nàng biết lấy thân phận của Giang Trần, sẽ không thiếu khuyết loại này thần binh. Tất nhiên trên người có tốt hơn mới cho nàng. Bất quá Giang Trần có thể đem thánh binh tùy tiện cho nàng, cái này cũng đủ để chứng minh chính mình tại Giang Trần trong lòng địa vị. Thánh binh giá trị vô khả hạn lượng. Cho dù là bất hủ thế lực cũng không thấy có bao nhiêu. Huống hồ là loại này thần hồn phòng ngự thần binh, giá trị càng là khó có thể tưởng tượng. Người thích liền được. Giang Trần nắm bắt Nhan Như Ngọc mặt tròn, dường như muốn kéo thành một cái vòng tròn bánh. Đừng nói cái này xúc cảm còn rất tốt. Nhan Như Ngọc gương mặt tương đối cho nhuận, cũng không phải cái loại này mặt trái xoan. Tuy là khuôn mặt tiếp dịu, lại không có giảm bớt mị lực của mình, ngược lại tăng thêm vài phần mị lực. Thánh tử, ngươi ở đây bóp xuống phía dưới, ta gương mặt liền khó coi. Nhan Như Ngọc ngoài mặt u hoán, nội tâm cũng là mỹ tư tư. Nàng rất yêu thích như bây giờ trạng thái. Đây cũng là nội tâm của nàng hướng tới sinh hoạt. Đối với Nhan Như Ngọc mà nói, thành tiên làm tổ kỳ thực không có quá nhiều khát cầu. Ngược lại nàng ưa có một gia đình, an ổn qua hết một tiếng. Nhưng mà, thiên không phải tọa nhân nguyện, cuộc sống biến cố, đưa tới Nhan Như Ngọc đi hướng một cái hoàn toàn không có biện pháp dự liệu phương hướng. Ngươi nói lời này bị hư hỏng ngươi thành tựu thân phận tu sĩ. Giang Trần lạnh rên một tiếng. Đạt được chân vương cảnh, trừ phi thần hồn bị tổn thương qua với nghiêm trọng, không phải vậy đều có thể tích huyết chủ sinh. Nếu như thần hồn bị tổn thương qua với nghiêm trọng, vậy cần thiên tài địa bảo bù đắp tự thân thần hồn bổn nguyên, ở đi qua đúc lại nhục thân tiến hành trọng sinh. Thật giống như cái kia thương lão chính là như vậy. Thần hồn bị tổn thương qua với nghiêm trọng, bổn nguyên hầu như hoàn toàn không có, đưa tới chỉ còn lại có một luồng tàn hồn còn sống ở nhận ở giữa. Hai người liếc mắt đưa tình một đoạn thời gian, tùy theo ly khai khách sạn, chuẩn bị ly khai Linh Xà Thành. Ầm ầm. Đương nhiên, một cỗ mênh mông uy nghiêm của tới, vô tận thần quang giống như là cựu thiên ngân hà chạy ngược mà ra, như đại dương năng lượng tịch quyển toàn bộ thiên vũ. Một khắc kia, Linh Xà bên trong thành sở hữu tu sĩ cảm thấy sợ run, không ít người khó có thể khống chế lực lượng, từ trên trời giáng xuống, người nhiều hơn bị cái này một cỗ uy nghiêm đè thở gấp không phải giọng điệu tới, mở đến trên mặt đất, một cỗ khó tả tim đập nhanh, làm cho đám người thở gấp không phải giọng điệu tới. Xoạt xoạt. Thiên vũ nổ tung, hai đầu quái vật lớn bay cao mà ra. Một đầu lớn vô cùng bạch sắc vũ xà du đang ở phía chân trời, thân thể to lớn bao trùm toàn bộ thiên cung, trên người miếng vảy giống như thần kim đổ mà thành, tinh quang lóng lánh, có khí tức cường đại lan tràn mà ra, cự đại thụ đồng càng là dường như đại nhật một dạng, treo lơ lửng ở thiên khung chi thượng, quan sát toàn bộ thiên địa. Thái cổ hoàng tộc đằng xà, hơn nữa còn là một vị thánh cảnh. Ngâm. Một bên khác, một đầu kim sắc đại bằng điểu chiếm giữ thiên khung chi thượng, cả người vàng lóng lánh, giống như là hoàng kim đổ mà thành, kim sắc lông vũ phong mang tất lộ, giống như là từng thanh thần kiếm cắm ở trên người, cường đại phong mang giống như là đem chọn cái thiên vũ phân ra. Thái cổ hoàng tộc Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cũng là một vị thánh cảnh. Hai đại thái cổ hoàng tộc thánh cảnh tề tụ Linh Xà Thành, quần quần uy áp chấn áp toàn bộ, làm cho Linh Xà Thành chúng sinh cảm thấy kinh sợ, giống như thiên băng địa diệt. Thái Sơ Thánh Tử ở đâu? Quần quần thanh âm truyền ra, giống như là cổ âm, ẩn chứa kinh khủng uy áp. Thái Sơ Thánh Tử dĩ nhiên thực sự ở chỗ này. Nghe đồn là thật sao? Đang xa thần tử cùng Kim Thái Viễn chết ở Thái Sơ Thánh Tử trong tay. Xem ra hai đại thái cổ hoàng tộc đây là tới được trả thù. Không phải nói song phương là thế hệ trẻ giao phong sao? Những thứ này thái cổ hoàng tộc lão đồng lứa làm sao nhúng tay vào? Thái cổ hoàng tộc vượt qua à, nếu như Thái Sơ Thánh Tử có cái gì sai lầm, Thái Sơ Thánh Địa khẳng định liền sẽ không lúc đó bỏ qua. Những thứ này thái cổ hoàng tộc thu được không nhịn được đúng không? 8000 năm trước giáo huấn còn không có nếm thử đủ, thực sự là không biết sống chết a. Không ít người tâm tư dâng lên, nhìn thiên khung chi thượng quái vật lớn, trong lòng âm thầm nói, hai đại thái cổ hoàng tộc thánh cảnh đánh bất ngờ đột kích, dường như sẽ đối Thái Sơ Thánh Tử xuất thủ, điều này làm cho không ít người trong lòng thầm giận mình. Bởi vì hai đại thánh cảnh hạ trạng, đại biểu cho hai đại thái cổ hoàng tộc không phải cố trường lâu tới nay quy củ. Một ngày quy củ bị phá, cựu thiên giới từ trước đến nay hòa bình sẽ triệt để nghiền nát. Điều này làm cho không ít người vang lên 8000 năm trước. 8000 năm trước cũng là bởi vì duyên cớ này, đưa tới Thái Sơ Thánh Địa đánh đập tàn nhẫn, một cái thái cổ hoàng tộc hoàn toàn bị toàn diệt, đến nay đều không có khôi phục nguyên khí. Cũng chính là 8000 năm trước chiến tranh, làm cho thế gian chúng sinh minh bạch Thái Sơ Thánh Địa cường đại. Ta ở chỗ này, Giang Trần không sợ với uy áp, giống như đất bằng phẳng mở dạng, đứng ở thiên khung chi thượng, mắt nhìn hai vị thánh cảnh, nhàn nhạt nói ra, hai vị thánh cảnh liên thủ mà đến, đây là muốn vì hai phế vật kia báo thù tới. Bất quá điều này đại biểu cái gì? Nói vậy hai vị hẳn là minh bạch, có sau lưng hộ đạo giả che chở, Giang Trần ngược lại không sợ hại những thứ này thánh uy, không có bất kỳ ảnh hưởng. Không cần ngươi cái này tiểu bối nhắc nhở, chúng ta tự nhiên rõ ràng. Hôm nay hai chúng ta giả đến đó, chỉ vì nghiệm chứng một việc, ta tộc thần tử cái chết, các ngươi Thái Sơ Thánh Địa có thể hay không có cường giả nhúng tay. Nếu như ta tộc thần tử thực lực không bằng người, chết ở trong tay của ngươi, chúng ta tự nhiên không lời nào để nói. Thế nhưng nếu như không phải, mặc dù các ngươi là Thái Sơ Thánh Địa, chúng ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đang xa thánh cảnh một đôi thụ đồng nhìn lấy Giang Trần lãnh nói rằng, nghe vậy, Giang Trần ngây ra một lúc, lập tức nhàn nhạt nói ra, tiền bối, giọng điệu không muốn lớn như vậy, 8000 năm trước Bạch Hổ nhất tộc cũng là như các ngươi giống nhau, cuối cùng là kết quả gì, nói vậy các ngươi so với chúng ta càng rõ ràng hơn. Ta hy vọng các ngươi không muốn dẫm lên vết xe đổ. Kim Sĩ Đại Bằng Điệu Thánh Cảnh lãnh nói rằng, ngươi sợ? Nghe đồn ngươi trước đây không lâu vừa mới vào chân vương cảnh, bây giờ bất quá ngắn ngủi mấy tháng, ngươi căn bản không khả năng chu diệt đằng xà thần tử cùng ta tộc thiên tiêu. Hai vị thiên tiêu vẫn lạc, hơn phân nửa là các ngươi Thái Sơ Thánh Địa cường giả nhúng tay. Bởi Thái Thượng Hồn ấn nguyên nhân, cho dù là thánh cảnh, cũng vô pháp nhìn ra Giang Trần tu vi. Bởi vì Giang Trần cũng chỉ là chân vương cảnh. Chê cười, ta giết bọn hắn, cần gì phải Thánh Địa cường giả xuất thủ? Giang Trần cười lạnh một tiếng, ngươi đã tự tin như vậy, hôm nay chúng ta mang theo trong tộc hai vị sinh tử cảnh thiên tiêu qua đây, nếu là ngươi có thể ung dung đánh bại bọn họ, cái này cũng đại biểu cho ngươi có thực lực này, ta tộc thần tử vẫn lạc chúng ta cũng nhận. Ngươi dám không dám, Thái Sơ Thánh Tử. Đang xa thánh cảnh trầm giọng nói. Nghe vậy, Giang Trần sắc mặt có chút cổ quái, nhàn nhạt nói ra, ta đã thấy trong tộc cường giả che chở thiên tiêu, chưa từng thấy qua trong tộc cường giả đem thiên tiêu ra bên ngoài chịu chết. Xem ra các ngươi thế hệ này mạng giao thiệp thịnh vượng à, cảm thấy trong tộc thiên tiêu số lượng nhiều lắm, nếu muốn giết một nhóm à. Lời này vừa nói ra, không ít người dồn dập mồ hôi nhưng còn chưa có bắt đầu liền muốn giết đối phương sao? Quả nhiên những thứ này yêu nghiệt tư duy cùng người khác không giống với a. Huống hồ người khác cũng chỉ là có thể đánh bại liền được. Ngươi dĩ nhiên nghĩ lấy giết người khác. Ngươi nếu là có thực lực này, chúng ta tự nhận nhân tài. Đang xa thánh cảnh lãnh nói rằng, hắn vẫn cảm thấy Giang Trần là ở trang bị, muốn nhờ vào đó bức lui bọn họ. Không nên lãng phí miệng lưỡi, đánh rồi mới biết. Kim Sĩ Đại Bằng Điệu nhất tộc thánh cảnh có chút không nhịn được nói, được chưa? Các ngươi đã nghĩ như vậy làm cho bên trong tộc thiên kiêu vẫn lạc, ta đây liền thỏa mãn các ngươi. Giang Trần thản nhiên nói. Chương 28, muốn đi. Không ở lại một ít gì đó không thể nào nói nổi a. Các ngươi đi gặp một hồi Thái Sơ Thánh Tử. Chứng kiến Giang Trần đáp ứng rồi, hai vị thánh cảnh lập tức phái ra bên trong tộc hai vị thiên tiêu. Ông. Hai vị thiên tiêu bay cao mà ra, thần quang vần quanh, khí độ bất phàm, giống như thần linh hàn thế. Hai người tu vi cũng không thấp, một cái sinh tử cảnh ngũ trọng, một cái sinh tử cảnh lục trọng. Có lẽ cố kỵ với Thái Sơ Thánh Địa, hay là chớ nguyên nhân, bọn họ cũng không dám phái ra thực lực chênh lệch quá lớn. Không phải vậy trực tiếp phái ra sinh tử cảnh cửu trọng, xác thực có chút kỳ cục. Dù sao đằng xà thần tử cùng Kim Thái Viễn cũng liền chân vương cảnh. Cũng liền đằng xà thần tử mạnh mẽ một ít, chân vương cảnh bắt trọng. Thực lực như vậy có thể so với sinh tử cảnh lục trọng hầu như không sai biệt lắm. Ở cao một chút liền hơi quá đáng. Một vị ăn mặc trường bào màu trắng âm nhu nam tử chắp tay, tiêu căng nói ra, "Thánh tử, ta là..." Còn không có đợi hắn nói xong, Giang Trần trực tiếp cắt đứt, "Không cần tự giới thiệu, người sắp chết không cần nói quá nhiều." Lời này vừa nói ra, sắc mặt hai người nhất thời đen lại, sôi trào sát khí giống như thực chất hóa một dạng, rơi vào Giang Trần trên người. Linh xà thành đám người chắc lưỡi một cái. Thái Sơ Thánh Tử không khỏi quá tự tin, thậm chí còn quá tự phụ đi. Dĩ nhiên không đem đối phương nhìn ở trong mắt. Nói như thế nào hai người này cũng là thiên tiêu, thực lực cũng không yếu. Sinh tử cảnh ngũ lục trọng, thực lực bực này đã cực kỳ cường đại. Cho dù là sinh tử cảnh cửu trọng đều cần thận trọng đối đãi. Đương nhiên cái này sinh tử cảnh cửu trọng là chỉ thông thường sinh tử cảnh cửu trọng. Thần thạch các mái nhà. Hoàng Sơn Hải sờ lên cằm, nhẹ giọng nói ra, Thái Sơ Thánh Tử có hay không quá tự tin? Hai người này thực lực không kém, hơn nữa liên thủ có thể sánh bằng ngày đó đằng xa thần tử hai người mạnh hơn nhiều. Hoàng Sơn Hải bên cạnh một ông lão nhàn nhạt nói ra, ngươi quá coi thường Thái Sơ Thánh Tử. Thế hệ này Thái Sơ Thánh Tử nhưng là Thái Sơ Thánh Địa mạnh nhất một cái, vô luận là thiên phú, thực lực, vẫn là tiềm lực đều là viễn siêu còn lại Thái Sơ Thánh Tử. Hoàng Sơn Hải cực kỳ kinh ngạc, hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy lao tổ như thế chẳng keo kiệt khích lệ một cái người. Hãy cho xem, hai cái này thái cổ hoàng tộc lại muốn hao tổn hai vị thiên tiêu. Hai cái này thái cổ hoàng tộc vẫn là quá ngu một ít, Thái Sơ Thánh Tử địa vị bày ở nơi đó, làm sao lại làm cho trong thánh địa cường giả. Nếu như Thái Sơ Thánh Tử có ý nghĩ này, cũng không có tư cách ngồi ở thánh tử cái này vị trí, cũng sẽ không bị Thái Sơ Thánh Địa khen là mấy vạn năm tới nay hy vọng. Lão giả ung dung nói rằng, ngữ khí tràn đầy tự tin. Điều này làm cho Hoàng Sơn Hải càng hiếu kỳ hơn, cười nói ra, nếu lao tổ ngươi đều nói như vậy ta muốn hảo hảo quan sát lần chiến đấu này. Hy vọng Thái Sơ Thánh Tử như lời ngươi nói một dạng, ngàn vạn lần không nên khiến ta thất vọng. Lão giả nhíu mày, lạnh rên một tiếng, vậy ngươi chờ một hồi cần phải trợn to mắt cho thật tốt nhìn. Cái này Thái Sơ Thánh Tử không đơn giản. Cùng lúc đó, linh xà thành bốn phía cũng bắt đầu nghị luận. Thái Sơ Thánh Tử quá tự tin, bất quá nhìn hắn tự tin như vậy, hơn phân nửa thực lực đã đủ nghiền ép đối phương. Hai đại thái cổ hoàng tộc phải gặp hai thương, vốn là hao tổn hai vị thiên kiêu liền tổn thất nặng nề, bây giờ ở tiễn hai cái thiên kiêu chịu chết, thật là thái quá a. Vì sao bọn họ sẽ cảm thấy Thái Sơ Thánh Tử cần thánh địa cường giả xuất thủ đâu? Nếu như kể cả thế hệ tranh chấp cũng không dám, làm sao có khả năng ngồi Thái Sơ Thánh Tử cái này vị trí a? Vẫn là quá coi thường Thái Sơ Thánh Tử. Tin tức chưa chắc là chính xác. Phải gặp hai thương, có lẽ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Cũng có thể là bởi vì hai đại thiên kiêu tử vong, đưa tới những hoàng tộc này cao tầng sông hôn mê đầu não, đưa tới không cách nào lánh tĩnh suy nghĩ. Thêm lên phía trước đồn đãi tin tức Giang Trần bất quá mới vừa vào sinh tử cảnh, cảm thấy trong đó không có đơn giản như vậy, khẳng định có gạt, cho nên mới cố ý qua đây thăm dò, cũng là vì tìm kiếm có thể để cho bọn họ thu được càng nhiều hơn lợi ích phương pháp làm. Một ngày Giang Trần không có thực lực đó, hai đại thái cổ hoàng tộc có thể nhờ vào đó làm cho Thái Sơ Thánh Địa hung hăng xuất huyết. Đương nhiên, nếu như Giang Trần có, bọn họ sẽ nhiều tổn thất hai vị thiên kiêu. Thế nhưng đối lập người trước thu được lợi ích, người sau tổn thất hiển nhiên không cách nào đánh đồng. Cùng với đánh giá bọn họ không có thấy rõ, còn không bằng nói bọn họ vì càng nhiều hơn lợi ích thử một phen. Xuất thủ. Đang xa thánh cảnh khẽ quát một tiếng. Theo thanh âm hạ xuống, hai vị thiên tiêu tích lũy đã lâu khí tức triệt để bạo phát, như cuồng phong tịch quyển, quần quần thần lực chút hết ra, bao phủ toàn bộ thiên cung, không chịu nổi một kích. Giang Trần mâu quang tiệp thước, khẽ quát một tiếng. Ầm ầm, không tiếp tục cẩn giấu, sinh tử cảnh cựu trọng khí tức triệt để bạo phát, khí tức kinh khủng giống như mênh mông tinh hà một dạng, thoáng cái bao phủ toàn bộ linh xà thành. Ở nơi này một cỗ khí tức phía dưới, hai người khí tức giống như ánh sáng đom đóm trực diện đại nhật một dạng, vô lực đối kháng, không chịu nổi một kích. Ngươi cảm nhận được Giang Trần khí tức, hai người thân hình chấn động, trong lòng kinh sợ. Nói xong chân vương cảnh đâu? Đó là một cây búa chân vương cảnh. Cái này rõ ràng là sinh tử cảnh, hơn nữa còn là sinh tử cảnh cựu trọng. Nếu như nói bằng vào cảnh giới ưu thế, bọn họ còn có thể đối kháng Giang Trần. Tình huống bây giờ đảo ngược lại, bọn họ triệt để không có cơ hội. Giống như Giang Trần loại này yêu nghiệt, đồng cảnh vô địch, xa xa không phải bọn họ có thể là lấy chống lại. Hành, Trường Trung Càn Khôn. Giang Trần hừ lạnh một tiếng, căn bản không cho bọn hắn cơ hội, bàn tay xuề ra. Quần quần đại thủ giống như là chịu tải lấy một mảnh thiên địa, toàn bộ không gian bị xé nứt. Hai người đối mặt với quần quần thân lực, căn bản là không có cách đối kháng, trực tiếp bị Giang Trần bắt. Dâm một tiếng, Giang Trần bàn tay hợp lại, không gian nghiền nát, khủng bố tuyệt luân lực lượng bộc phát ra. Hai người giống như bị bóp chết hai con kiến một dạng, ung dung bị cầm nắm. Dừng tay. Chứng kiến Giang Trần gần giết chết bọn hắn, hai vị thánh cảnh triệt để ngồi không yên. Bồi dưỡng hai vị thiên tiêu không phải nhất kiện chuyện dễ, đặc biệt vẫn là sinh tử cảnh thiên tiêu, sau này phải ra khỏi sự tình, rất đại khái suất trở thành một vị thánh cảnh. Quá giới. Một đạo thanh âm đạm mạc truyền ra, thanh âm bình tĩnh, không có bất kỳ cường đại uy áp, giống như người bình thường một câu nói một dạng chậm rãi truyền ra. Nhưng mà liền cái thanh âm này, làm cho hai vị thánh cảnh không cách nào nhúng tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai vị thiên tiêu hoàn toàn bị Giang Trần bóp chết. Đại thánh. So với hai vị thiên tiêu tử vong, hai người đối với người xuất thủ cảm thấy càng kinh ngạc. Đại thánh loại này tầng thứ, vô luận đặt ở cái kia thế lực đều là sức chiến đấu tuyệt đối, bình thường sẽ không dễ dàng xuất động. Càng thêm không quá thực tế trở thành hộ đạo giả. Bây giờ, đại thánh lại trở thành Giang Trần hộ đạo giả. Điều này làm cho hai người càng thêm rõ ràng Bạch Giang Trần đối với Thái Sơ Thánh Địa tầm quan trọng. Các lao ra, hai người này đã chết. Các ngươi xem thực lực của ta đạt được yêu cầu của các ngươi không có. Nếu là không có, các ngươi còn có thể đang gọi một nhóm thiên tiêu qua đây thử một lần. Giang Trần hít mắt, thản nhiên nói, ngữ khí tràn đầy vô tận châm chọc cùng cười nhạo. Hai vị thánh cảnh trực tiếp bị làm trầm mặc, không biết trả lời như thế nào. Ngươi thắng, đây đúng là vấn đề của chúng ta. Đang xa nhất tộc thánh cảnh trầm giọng nói, chuyện cho tới bây giờ, bọn họ không phải không thừa nhận Giang Trần thực lực viễn siêu ra tưởng tượng của bọn hắn. Trên thực tế, ở Giang Trần bộc lộ ra sinh tử cảnh cửu trọng thời điểm, bọn họ liền đã hiểu, hai người này tuyệt đối không phải là đối thủ của Giang Trần. Mà Đằng Xa thần tử cùng Kim Thái Viễn chết cũng không an. Sau khi nói xong, hai vị thánh cảnh nghị trực tiếp ly khai. Hai vị hà tất đi nhanh như vậy? Việc này có thể không phải là các ngươi nghĩ đến là có thể tới, muốn đi là có thể đi. Không ở lại một ít gì đó có thể không nói được. Không bằng liền lưu lại hai vị tính mệnh a. Giang Trần lãnh nói rằng, một vị sinh tử cảnh làm cho hai vị thánh cảnh lưu lại tính mệnh. Đây nếu là đặt ở thường ngày, nhất định sẽ bị cười lời nói vớ vẩn. Thế nhưng bây giờ, không người dám nói thế với, bởi vì Giang Trần quả thật có cái này năng lực. Chương 29, ta vẫn ưa thích các ngươi kiêu căng khó thuần bộ dạng. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Tự biết đối lý, hai vị thánh cảnh không có cứng như vậy khí. Cho dù trong lòng lại không vẫn, cũng không dám đối với Giang Trần nói thêm cái gì. Giang Trần đại biểu cho không phải là mình, mà là toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa. Bọn họ hôm nay phương pháp làm, bản thân liền đối lý, có thua thiệt với Thái Sơ Thánh Địa. Nếu là ở tự giữ tu vi áp bách Giang Trần, như vậy sẽ nên đón toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa trả thù. Thái Sơ Thánh Địa cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Không nói nhiều, một người lưu lại hai thành thánh binh a. Đương nhiên, nếu như các ngươi cảm thấy tánh mạng của mình không đáng giá hai thành thánh binh, cũng có thể đem tính mệnh lưu lại. Giang Trần người gây sự, thản nhiên nói, không có khả năng, tối đa nhất kiện. Đang xa thánh cảnh quả đoán tự tuyệt. Nói đùa, thánh binh là giá trị gì, dù cho trả giá một bả thánh binh, đều có thể làm cho thái cổ hoàng tộc đau lòng một trận. Huống hồ là hai thanh. Thánh binh giá trị khó có thể tưởng tượng, hơn nữa nếu muốn đoán tạo một bả thánh binh cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Cần đến không hết tài liệu, còn cần thánh cảnh cường giả nhiều năm pháp tắc ôn dưỡng, mấy trăm năm, tài năng mới có thể đoán tạo ra một bả hoàn chỉnh thánh binh. Pháp tắc ôn dưỡng kỳ thực không coi vào đâu. Trọng yếu là tài liệu, đoán tạo thánh binh tài liệu vô cùng chân quý, rất nhiều tài liệu khó có thể tìm kiếm, cho dù là thái cổ hoàng tộc nội bộ cũng không có thể thấy nhiều. Cho nên phải nghĩ đoán tạo một bả thánh binh, cho dù thái cổ hoàng tộc cũng không có đơn giản như vậy. Mỗi một thanh thánh binh đều phá lệ chân quý, đều cực kỳ quý trọng. Xem ra hai vị cảm giác mình tính mệnh không bao nhiêu tiền a. Giang Trần mỉm cười. Sau một khắc, dâm một tiếng, đang xa thánh cảnh thân hình không có dấu hiệu nổ tung, không có ba động tương đại. Hết thảy đều là như vậy bỗng nhiên. Cự đại thân rắn nổ tung, miếng thịt dường như mưa rơi một dạng chiếu nghiêng xuống, quần quần kim sắc huyết dịch càng là dường như ngân hà chạy ngược mở dạng, giống như thiên hà chút xuống mà đi, tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa bao phủ. Thánh cảnh tiên huyết, đây là thái cổ hoàng tộc tiên huyết, đại bổ chi vật ta. Chứng kiến chiếu nghiêng xuống kim sắc huyết dịch, bên trong thành cường giả mở to hai mắt nhìn, kinh hỉ như điên. Thánh cảnh dòng máu ẩn chứa năng lượng cường đại, không so những cái được gọi là thánh dược kém bao nhiêu. Đặc biệt vẫn là thái cổ hoàng tộc tiên huyết, vậy thì càng thêm chân quý. Mỗi một giọt đều là cự đại thuốc bổ. Đặc biệt là những máu tươi này vẫn là một ít cao tầng thứ đan dược thuốc dẫn, giá cả sang quý, bộ mặt thành phố không thể nhận ra. Bất quá chân quý nhất vẫn là thái cổ hoàng tộc tinh huyết. Mỗi một giọt tinh huyết đều là thái cổ hoàng tộc bổn nguyên, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng tác dụng. một giọt tinh huyết đã đủ chế tạo một vị thiên kiêu đi ra. Cho dù thiên tư ở bình thường, chỉ cần có thể luyện hóa một giọt tinh huyết, đã đủ ngư dược long môn, hóa thân thiên kiêu. Ta cho. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thánh cảnh mí mắt chực nhảy, ở cũng không có trên cao nhìn xuống bộ dạng, ngựa khí có chút suy yếu. Tựa hồ sợ Giang Trần để mắt tới hắn. Trong lòng hắn biết, người trẻ tuổi trước mặt này tới thực sự. Hắn thực sự không sợ cái gọi là thái cổ hoàng tộc. Nếu như bọn họ không hợp tác, đối phương phòng trường thật trực tiếp thống hạ sát thủ. Hoặc có lẽ là phải là tính toán như vậy, chỉ là muốn tìm một hợp lý mà cớ. Hiển nhiên, nếu như không thể thỏa mãn Giang Trần yêu cầu. Giang Trần, không phải, phải nói Thái Sơ Thánh Địa thì có chạm sát bọn họ việc cớ. Ông Kim Sĩ Đại Bằng Điểu Thánh Cảnh rất sợ Giang Trần động thủ, một vệt thần quang sông ngang mà ra, treo ở giữa không trung. Đó là một thanh kim quang sáng chói thần kiếm, quang mang chất thước, khí chất phi phàm. Quần quần khí tức hàng áp thiên địa. Thánh binh, một bà không sức mẹ thánh binh. Vị này thánh cảnh cũng rất hiểu chuyện. Chỉ bất quá ta vẫn ưa thích các ngươi tiêu căng khó thuần bộ dạng. Giang Trần hít một khẩu khí, lầm bầm lầu bầu nói ra, các ngươi nếu như cùng đằng xà thần tử bọn họ giống nhau thật tốt ta, cái này liền có để cho ta giết lý do của các ngươi. So với thánh binh mà nói, thánh cảnh thái cổ hoàng tộc giá trị càng cao, đặc biệt là bên trong tinh huyết, mỗi một giọt đều là bảo vật khó được. Lời này vừa nói ra, đám người khỏe miệng giật một cái, ngươi thật đúng là không đem đối phương làm người a. Loại này lời trong lòng, có thể hay không cất giấu nói, không muốn nói thẳng ra. Nói như ngươi vậy đi ra, làm cho hai vị này thánh cảnh làm sao bây giờ? Mặt hướng cái tiết hạ. Nghe được lại có thể làm sao? Chỉ có thể làm không có nghe được thôi. Ta cũng nguyên nhân, chờ một hồi bên trong tộc cường giả sẽ mang lấy thánh binh qua đây. Đang xa thánh cảnh trực tiếp trọng thương, ngữ khí suy yếu. Thần hồn có chút phiêu phủ không chừng, giống như nến tàn trong gió, tùy thời muốn tiêu diệt một dạng. Còn lại một bả thánh binh, ta tộc cường giả cũng sẽ mang tới. Kim sĩ đại bằng điệu thánh cảnh liền vội vàng nói. Rất sợ Giang Trần hiểu lầm. Tình thế bức người, bọn họ không thể không túi đầu. Những thứ này thánh cảnh không có ngông nên sao? Nhất định là có. Làm một vị thánh cảnh, cái kia không phải ngày xưa tuyệt thế thiên kiêu, hơn nữa còn là thái cổ hoàng tộc thân phận. Bọn họ tự nhiên là một thân ngông nên, nội tâm ngạo mạn. Chỉ là cái này một thân ngạo khí, cũng phải nhìn người. Có thể sống lâu như thế, hơn nữa còn là một vị thánh cảnh, trải qua sự tình vô số kể. Nội tâm biết rõ lúc này không phải hành động theo cảm tình thời điểm. Không giống với các tuổi trẻ yêu nghiệt, không có trải qua đau khổ. Bọn họ những người này trải qua đau khổ vô số kể, biết rõ lùi một bước trời cao biển rộng đạo lý. Điểm trọng yếu nhất, hiện tại lui tổn thất biết nhỏ một chút. Nếu như hiện tại không lùi, toàn bộ thái cổ hoàng tộc tổn thất là khó có thể tưởng tượng. Cho hai người các ngươi canh giờ. Nếu như hai canh giờ, ta còn không thấy còn lại thánh binh. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Giang Trần nhẹ giọng nói rằng, ngươi còn là muốn giết bọn họ a? Hai cái giờ này, không phải là ép buộc. Trong lòng mọi người âm thầm nói lẩm bẩm nói, vị này Thái Sơ Thánh Tử thật là không làm người a, nhìn như cho đối phương cơ hội, kỳ thực không gì sánh được muốn giết đối phương. Đều chỉ là vì cho Thái Sơ Thánh Địa mượn cớ. Không phải vậy đã sớm làm thịt hai cái này thánh cảnh. Trên thực tế cũng là như vậy. Như loại này đỉnh tiêm thế lực, trừ phi ngươi có trấn áp hết thảy thực lực, nếu không vẫn còn cần một ít lý do. Không có lý do nói, rất khó thống hạ sát thủ. Đây coi như là một loại vô hình quy củ a. Cũng là cựu thiên giới thế lực khắp nơi duy trì trật tự một loại quy củ. Nếu không, bất luận kẻ nào cũng không tuân thủ quy củ, toàn bộ cựu thiên giới liền loạn xáo. Đương nhiên chỉ cực hạn với thời kỳ hòa bình. Nếu như thời kỳ chiến tranh, khả năng liền mặc kệ những thứ này. Đại khái một canh giờ trôi qua. Ông hư không bị xé nứt, hai vị cường giả vẻ mặt màu đen đi ra. Hai người còn quấn thần quang, thấy không rõ khuôn mặt, thế nhưng tản ra đi ra khí tức, cũng là làm cho trong vòng ngàn dặm nhân thở gấp không phải giọng điệu tới. Một kiếm tuyết, các ngươi Thái Sơ Thánh Địa rất tốt. Một vị cường giả hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, hai thanh thánh binh chạy như bay mà ra. Đây là đằng xà nhất tộc cường giả, thực lực thâm bất khả chắc, dường như cùng Giang Trần hộ đạo giả có chút quen thuộc. Chuyện hôm nay, chúng ta Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc nhớ kỹ. Tuy là giọng điệu rất lớn, thế nhưng hai cái chủng tộc cường giả dồn dập giao ra thánh binh. Ầm ầm. Bốn thanh thánh binh treo lơ lửng ở thiên khung chí thượng, khí tức bàng bạc lan tràn ra, làm cho vô số người nhãn quang ngửa ra. Thánh binh a, vẫn là bốn thanh vô khuyết thánh binh. Đây nếu là đặt ở trước đây, cái này bốn thanh thánh binh xuất thế, tất nhiên gây nên tình phong huyết vũ. Còn có ngươi Thái Sơ Thánh Tử, đợi cho ta tộc thần tử xuất thế lúc, phải là ngươi đầu người rơi xuống đất thời điểm. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc cường giả hướng phía Giang Trần nói rằng, hà tất về sau, không bằng hiện tại chứ? Ta ngược lại thật ra biết bộ tộc của ngươi thần tử cũng không có bế quan. Làm sao? Hắn sợ? Nói đùa, dọa dọa người khác liền tính. Sợ hắn? Giang Trần há có thể không biết trong những người này nghĩ thầm cái gì? Bất quá là mạnh mẽ văn tôn, tìm một chút mặt mũi mà thôi. Hành. Chứng kiến bị Giang Trần bạch trần, vị cường giả này cũng không có lưu lại lâu, mang theo một gã khác thánh cảnh trực tiếp ly khai. Đang xá nhất tộc cũng là như vậy. Dường như biết vị này Thái Sơ Thánh Tử miệng lưỡi bén nhọn, bọn họ nếu là ở tiếp tục nữa, tất nhiên không chiếm được chỗ tốt gì. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, thiếu niên đại đế, hoài nghi cuộc sống độc cô vân. Sư tôn, ta đã bước vào thần thông cảnh. Nếu như lần này có thể bắt được cái kia tiền bối động phủ truyền thừa, ta sẽ có cơ hội tiến nhập chân vương cảnh. Đợi đến 2 tháng sau, nội môn đại bị lúc, đem là ta triệt để danh dương Thái Sơ Thánh Địa thời điểm. Một lần này nội môn đại bị, ta tất nhiên muốn bạc khôi, lực áp nội môn mọi người. Bên trong khách sạn, Độc Cô Vân phong trần phó phó, vừa ăn uống, vừa cùng thương lão nói chuyện phiếm. Hung ác nham hiểm khuôn mặt thêm mấy phần nụ cười cùng thong dong. Hiển nhiên Độc Cô Vân khoảng thời gian này thu hoạch cực kỳ tốt, để trong lòng hắn càng tự tin vài phần. Nếu như cái ngọc bội kia địa chỉ là thật, đại tôn cảnh truyền thừa đủ để cho đột nhiên tăng mạnh. mấy tháng có thể hay không bước vào chân vương cảnh khó mà nói, bất quá dù cho không có chân vương cảnh, cũng đã đủ bước vào thần thông cảnh thất trọng ở trên. Ở hợp với trên tay ngươi bí pháp, Thái Sơ Thánh Địa nội môn không có mấy người là đối thủ của ngươi. Thế nhưng ngươi cũng không có thể phất lở, người ngoài có bên ngoài, thiên ngoại hữu thiên. Thái Sơ Thánh Địa loại này bất hủ thế lực, nội bộ ẩn nút thiên kiêu vô số kể, ngươi có thể thu được cơ duyên, người khác tự nhiên cũng có khả năng. Thương lão đáp lại, chỉ từ ly khai Thông Thiên Tông, Độc Cô Vân khí vận cực kỳ tốt. Mặc dù có gặp phải nguy hiểm, thế nhưng mỗi một lần đều có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Hơn nữa mỗi một lần đều có thu hoạch, vẫn là giống như trước kia có tự cho mình siêu phàm tính nết, thế nhưng đã trải qua Thông Thiên Tông sự tình, Độc Cô Vân thu liễm rất nhiều, cũng không có gì vãng vội vàng sao động. Điều này làm cho Thương lão lại một lần nữa thấy được hy vọng. Nếu như Độc Cô Vân tiếp tục giữ vững, về sau chưa chắc không thể cường giả, có thể để cho hắn đạt được ước muốn. Những đệ tử này tự nhiên biết, đệ tử cũng không phải ngày xưa mao đầu tiểu tử. Độc Cô Vân nhẹ giọng nói rằng, nghe vậy, Thương lão lười để ý, tùy ý khen ngợi vài câu. Độc Cô Vân tự cho mình siêu phàm, tự cao tự đại tính nết là khắc vào trong xương. Nếu muốn thay đổi không phải chuyện một sớm một chiều, trừ phi ném vài cái ngã nhào, gặp phải mấy cái trọng đại thất bại, mới có thể làm cho Độc Cô Vân hoàn toàn thay đổi. Người quên người, trăm lần vô hiệu. Sự tình quên người, một lần liền thông. Cùng lúc đó, bên trong khách sạn những người còn lại tiếng nghị luận dồn dập truyền đến. Cái này Thái Sơ Thánh Tử thật là thế hệ này thế hệ trẻ trí tôn a, một người ung dung chấn áp đằng xà thần tử cùng kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc thiên tiêu. Nghe đồn hai người ở Thái Sơ Thánh Tử trước mặt căn bản không có cơ hội phản kháng. Đặc biệt là đằng xà thần tử, cái này nhưng là thái cổ hoàng tộc đằng xà nhất tộc truyền nhân, vô luận là thực lực hay là thiên tư, ở thế hệ trẻ đều là người nổi bật. Nhân vật như vậy, ở Thái Sơ Thánh Tử trước mặt đều không chịu nổi một kích. Thái Sơ Thánh Tử như thế cường đại sao? Thảo nào được khen là Thái Sơ Thánh Địa mấy vạn năm tới nay hy vọng. Bất quá ta nghe nói đằng xà thần tử gần bước vào sinh tử cảnh đi, đứng hàng chân vương cảnh đỉnh phong, tại sao lại không hề cơ hội phản kháng chết ở Thái Sơ Thánh Tử trong tay? Thái Sơ Thánh Tử không phải trước đó không lâu mới chỉ có bước vào chân vương cảnh, cái kia Kim Thái Viễn cũng không phải bình thường thiên tiêu à? Thái cổ hoàng tộc đỉnh tiêm thiên tiêu, thực lực có thể so với sinh tử cảnh, lại tăng thêm đằng xà thần tử, hai người chiến lực khó có thể tưởng tượng. Thái Sơ Thánh Tử đến tuột cùng làm thế nào đến chu diệt hai người? Linh xà thành sự tình đã từng bước truyền ra, đưa tới cựu thiên giới các nơi đều ở đây nghị luận giang trần sự tình. Ở nghe đến mấy cái này sự tình sau đó, nguyên bản ăn cơm nha nha hương Độc Cô Vân nhất thời đã không có khẩu vị. Những người này là người tâm tính đúng không? Thương lão hít một khẩu khí. Độc Cô Vân bây giờ nhất không muốn nghe đến Diệp Khuynh Thành cùng Giang Trần tin tức. Hai người bây giờ đều xem như là địch nhân của hắn. Diệp Khuynh Thành là suýt chút nữa thì giết Độc Cô Vân, cho nên trực tiếp bị cho rằng cựu nhân. Còn như Giang Trần mặc dù không có tiếp xúc, thế nhưng Độc Cô Vân không gì sánh được muốn Thái Sơ Thánh Tử vị trí, tự nhiên làm thành địch giả tưởng. Thêm lên Diệp Khuynh Thành cùng Giang Trần quan hệ tâm đầu ý hợp, làm cho Độc Cô Vân cảm thấy là Giang Trần áp bách Diệp Khuynh Thành động thủ với hắn. Nguyên do bởi vì cái này sự tình, đưa tới Độc Cô Vân đối với Giang Trần oán hận nồng đậm hơn. Sư tôn, bây giờ Giang Trần xem như là cái gì tầng thứ tồn tại? Ta cần bao lâu, tài năng mới có thể truy đuổi bên trên hắn? Độc Cô Vân trầm giọng nói. Tới. Thương lão bất đắc dĩ a. Đang xa thần tử cùng Kim Thái Viễn hai người thực lực không tầm thường, thành tựu đỉnh tiêm thiên tiêu, Giang Trần có thể ung dung chạm sát, thực lực ít nhất là sinh tử cảnh ngũ trọng khởi bước yêu nghiệt. Chỉ là không biết Giang Trần cảnh giới bao nhiêu, nếu như chỉ là chân vương cảnh, như vậy Giang Trần chiến lực khó có thể tưởng tượng. Đồng cảnh vô địch, tương đồng cảnh giới bên trong, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tuy là không muốn đả kích Độc Cô Vân, thế nhưng Thương lão cảm thấy hãy để cho Độc Cô Vân nhận rõ hiện thực. Không phải vậy làm cho Độc Cô Vân dâng lên một loại kiêu căng ý tưởng, cảm giác mình đồng cảnh vô địch, cho dù là Giang Trần cũng không là đối thủ, đưa tới khinh thị mọi người. Về sau nếu như gặp phải một ít đồng cảnh thiên tiêu, nếu như không để vào mắt, đem gặp nhiều thua thiệt. Nếu như là sinh tử cảnh đâu? Độc Cô Vân tiếp tục hỏi. Nếu như là sinh tử cảnh, điều này đại biểu Giang Trần tu hành tốc độ khó có thể tưởng tượng, nếu muốn đuổi kịp và vượt qua Giang Trần hy vọng xa vời. Bất quá cũng không phải là không có cơ hội. Thương lão phức tạp nói rằng, ngắn ngủi mấy tháng, từ chân vương cảnh bước vào sinh tử cảnh, loại này tu hành tốc độ là khó có thể tưởng tượng. Cho dù Thương lão kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy qua như vậy yêu nghiệt. Con đường tu hành, càng đi về phía sau đột phá lại càng chậm, càng đi về phía sau, càng xem tự thân thiên phú. Ta tin tưởng ta biết đuổi kịp và vượt qua hắn. Độc Cô Vân trầm giọng nói, cũng không phải mạnh miệng, mà là nội tâm hắn ý tưởng chân thật. Cũng không biết vì sao, nội tâm hắn cực kỳ tự tin. Thậm chí còn Độc Cô Vân đều không biết, nội tâm cũng rất tự tin. Bây giờ Thái Sơ Thánh Tử đã sinh tử cảnh cựu trọng. Nghe nói hai đại thái cổ hoàng tộc cũng hiểu được đằng xà thần tử chết kỳ quặc, sở dĩ hai cái thái cổ hoàng tộc cố ý phái ra hai vị sinh tử cảnh thiên kiêu đối kháng Thái Sơ Thánh Tử. Nhưng mà hạ chàng dường như người trước giống nhau, tùy tiện bị đập chết. Bất quá cũng đi qua cuộc chiến đấu này, làm cho người biết được Thái Sơ Thánh Tử tu vi thật sự, đã bước vào sinh tử cảnh cựu trọng, khoảng cách đại tôn cảnh giới cũng chỉ là một bước ngắn. T, cái này cũng quá kinh khủng, ta nhớ được Thái Sơ Thánh Tử tu hành bất quá 20 năm, 20 tuổi thời điểm ta mới, chỉ có, nhục thân cảnh. Người coi là tốt, ta 20 tuổi liền nhục thân cảnh tam trọng, 3 năm một cái tiểu tích tỷ. Người so với người làm người ta tức chết ta. Độc Cô Vân trầm mặc khoảng khắc, yên lặng nói ra, sư tôn, 20 tuổi sinh tử cảnh cựu trọng, cái này xem như là cái gì tầng thứ yêu nghiệt. Thương lão trực tiếp trầm mặc, không biết trả lời như thế nào. Thiên tiêu, yêu nghiệt. Những thứ này tựa hồ cũng đã đủ đánh giá Giang Trần. Bởi vì hắn chưa từng nghe nói qua có người có thể ở 20 tuổi đạt được sinh tử cảnh cựu trọng. Cái này dạng Thương lão có chút do dự, thành thật trả lời, vẫn là lừa dối một cái Độc Cô Vân. Sư tôn, ta muốn nghe nói thật. phát hiện dàn mua lưỡng lự, Độc Cô Vân nội tâm nhất thời mình rồi. Sư tôn đây là không quá dám nói lời nói thật, phòng trường sợ đã kích hắn. Thiếu niên đại đế, Thương lão chậm rãi nói rằng, phía sau còn có một câu, thiếu niên đại đế cũng không bằng hắn. Dù cho không có phía sau câu nói kia, chỉ là đơn giản thiếu niên đại đế, đều đủ để làm cho Độc Cô Vân hoài nghi nhân sinh, không ngừng hít sâu, muốn triệt để quên mất chuyện này. Chương 31, có ít người khởi điểm đem là người khác không cách nào. Chứng kiến Độc Cô Vân không ngừng mà hơi thở, Thương lão nội tâm bất đắc dĩ, quả nhiên vẫn là không tính là bảo thủ. Ở bảo thủ một ít, Độc Cô Vân có lẽ bị đả kích sẽ không có nhiều như vậy. Đồ nhi, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều. Dài răng giặc tuế nguyệt tới nay sở hữu thiếu niên đại đế xưng hô thiên tài vô số kể. Mấy cái này thiên tiêu như mặt trời mới mọc một dạng lộng lẫy, lại thường thường như giống như sao băng vẫn lạc. Biết vì sao? Không thể không nói. Gián mua thủ đoạn vẫn phải có. Rất nhanh làm cho Độc Cô Vân bình yên lặng xuống, cũng gợi lên Độc Cô Vân lòng hiếu kỳ, để cho hắn không ở suy nghĩ phía trước những chuyện kia. Vì sao? Độc Cô Vân tò mò hỏi. Cũng là bởi vì quá mức chói mắt. Một tú vu lâm phong tất tuổi chi, đối với người mà nói đồng dạng là một cái đạo lý. Danh dương thiên hạ cố nhiên không tồi, lại thường thường dễ dàng bị người nhớ thương lên, đặc biệt là Giang Trần còn giết hai cái thái cổ hoàng tộc tiên tiêu, nhất định bị hai cái này thái cổ hoàng tộc để mắt tới, trừ cái đó ra thế lực khắp nơi cũng sẽ không cứ như thế mà buông tha Giang Trần, một ngày Giang Trần lộ ra một chút cái hở, thế lực khắp nơi cường giả đều sẽ tùy theo xuất thủ. Dài răng giặc thuế nguyệt tới nay, vẫn là tiên tiêu nhiều lắm, vô số kể. Năm đó lão phu giống như ngươi cũng chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, thế nhưng cuối cùng người trước mặt chết gần hết rồi, lão phu lại như cũ sống sót, nhưng lại bước vào đại thánh cảnh giới, nếu không phải xuất hiện một ít sai lầm, lão phu có lẽ đã sớm đột phá thánh cảnh giới hạn, bước vào vô số người khao khát đế lộ. Cho nên nói, không muốn bị Giang Trần hôm nay danh tiếng nghi ngờ. Giống như hắn nhân vật như vậy, đã định trước nguy hiểm trung điệp, đã định trước bị vô số cường giả để mắt tới, nếu muốn sống qua những thứ này, cho dù là Thái Sơ Thánh Tử cũng rất khó. Thái Sơ Thánh Tử tuy là địa vị cao thượng, thế nhưng cũng không phải bất tử. Lão phu năm đó liền gặp được hai vị Thái Sơ Thánh Tử vẫn lạc. Ngày xưa bọn họ mặc dù so ra kém Giang Trần, thế nhưng cũng chỉ là kém một chút mà thôi, còn không phải là bị người chu diệt. Thương lão ngữ khí có chút khinh thường nói, đây cũng tính là hắn đáng giá kiêu ngạo sự tình. Từ một cái vô danh tiểu tốt trở thành cựu thiên giới cường giả đỉnh cao, đây là mọi người không thể nào đoán trước. Cho dù là Thương lão trước đây, cũng không có nghĩ qua mình có thể đi đến nước này. Đối với lần này, trong lòng hắn tự nhiên có một ít ngạo khí, nội tâm khinh thường những cái được gọi là đỉnh tiêm thế lực thiên tiêu. Bởi vì hắn thấy, quá mức chói mắt tương đương với tự tìm đường chết. Lão sư nói rất đúng. Độc Cô Vân suy tư, cảm thấy Thương lão nói rất đạo lý. Tuy là danh dương thiên hạ rất tốt, thế nhưng cũng rất nguy hiểm, rất dễ dàng bị người ghi hận bên trên. Biết vạn cổ đại đế sao? Chứng kiến Độc Cô Vân rất thượng đạo, Thương lão tiếp tục truy vấn. Tự nhiên biết, vạn cổ đại đế ngày xưa cũng là vô danh tiểu tốt, không ai biết rõ, cuối cùng càng chiến càng hăng, cuối cùng đánh bại mọi người, thành tựu đại đế chi vị. Độc Cô Vân lập tức trả lời. Vạn cổ đại đế danh hào vang vọng toàn bộ cựu thiên giới. Hơn nữa vạn cổ đại đế cũng là một cái cực kỳ đặc thù đại đế. Hắn không có độc bộ thiên hạ thiên phú, thậm chí còn chỉ là một người bình thường, lại dựa vào bình thường chi khu gắng gượng mở một đường mau tới. Cuối cùng bước vào trí cao đại đế chi vị. Ngươi nói nếu như ngày xưa vạn cổ đại đế dường như Giang Trần cái dạng nào lỏng lánh, hắn có thể đi tới cuối cùng. Vạn cổ đại đế thẳng đến thánh nhân vương cảnh giới hoàn toàn bị người biết, nổi tiếng cửu thiên giới. Thế nhưng hắn cuối cùng vẫn trở thành người thắng. Đối với lần này, phía trước ở không có tiếng tăm gì cũng không có không sao cả, quá trình ở gian khổ, ở chán nản cũng không trọng yếu, quan trọng là quá trình. Nếu như không có một cái kết cục tốt đẹp, quá trình ở mỹ hảo thì có ích lợi gì đâu. Ngươi nghĩ là muốn kết cục tốt đẹp, hay là muốn một cái mỹ hảo quá trình, nhưng lại làm kẻ khác tiếc nuối kết cục. Thương lão khẽ quát một tiếng, thanh âm mang theo nào đó lực lượng, vang vọng nội tâm, kinh sợ thần hồn. Đương nhiên là kết cục tốt đẹp. Độc Cô Vân lập tức trả lời nói rằng, hắn là một cái cực kỳ tự cho mình siêu phàm, không gì sánh được kiên quyết xác định sau này mình sẽ trở thành vô thượng cường giả. Đối với cái này một điểm, hắn chẳng bao giờ thay đổi qua. Nếu có người hỏi hắn tương lai của mình là cái gì tầng thứ cường giả, Độc Cô Vân nhất định sẽ trở về đại đế, thậm chí còn sẽ trở thành vô thượng chân tiên. Ta hiểu được sư tôn, ta không ở bị Giang Trần ảnh hưởng. Dù cho Giang Trần có ta hiện tại không gì sánh được hâm mộ địa vị và danh tiếng, cái kia cũng không trọng yếu. Quan trọng là cuối cùng người nào đi đến cuối cùng. Dù cho ta hiện tại tầm thường không nghe thấy, chỉ cần ta cuối cùng đi tới tốt nhất, người khác cũng chỉ biết nhớ ký ta, mà không phải Giang Trần. Độc Cô Vân mặt tươi cười, tự tin bất phàm nói rằng, trẻ con là dễ dạy. Thương lão cực kỳ vui mừng, rốt cục đem tên tiểu tử này tâm tình cho kéo về. Tuy là làm như vậy làm cho tiểu tử này càng thêm tự cho mình siêu phàm, thế nhưng dù sao bị đả kích đến mất đi phương hướng trọng yếu hơn. Yên tâm đi sư tôn, ta sẽ trở thành đại đế, triệt để danh dương và cổ, làm cho ước vạn sinh linh kính ngưỡng, dù cho trải qua dài dòng tuyết nguyệt, đều sẽ bị người nhớ kỹ, mà Giang Trần sẽ triệt để trở thành thời gian bọt sóng, hoàn toàn bị quên. Độc Cô Vân càng nói càng tự tin, phản phất những thứ này đem là tương lai tiến trình. Ta tin tưởng ngươi. Thương lão ngoài mặt phụ họa, nội tâm lại hít một khẩu khí. Hắn còn có một ít chuyện không có nói ra. Vạn cổ đại đế mặc dù đáng giá chuyên tâm, đó cũng chỉ là số ít. Dài răng giặc tuyết nguyệt tới nay, cũng chỉ có vạn cổ đại đế như thế nhất tôn đại đế. Còn như còn lại đại đế, đều từ vừa mới bắt đầu liền cho thấy tự thân phi phàm thiên phú. Phần lớn đại đế, từ vừa mới bắt đầu liền vô địch đến kết thúc. Đồng cảnh vô địch, không người là đối thủ. Đồ Nhi a, tuy là vô số thiên kiêu như giống như sao băng chợt lóe lên, thế nhưng phần lớn yêu nghiệt cuối cùng dừng hình ảnh tinh không, long lánh vạn cổ, chẳng bao giờ ảm đạm quá. Mà phần lớn người chẳng bao giờ ở tinh không long lánh quá, từ bắt đầu đến kết thúc không có một cái, chỉ có rất ít người ngắn ngủi long lánh một ít thời gian, cuối cùng lại hoàn toàn mở đi, ngươi sư tôn cũng là người như vậy. Cũng không biết Giang Trần có phải hay không như lưu tinh chợt lóe lên, vẫn là như những thứ kia đại đế một dạng, thiểm diệu tinh không, lộng lẫy và cổ. Cũng không biết ngươi như tầm thường cả đời một dạng, chẳng bao giờ lóng lánh quá, vẫn là cùng sư tôn ngươi giống nhau lóng lánh một đoạn thời gian, lại hoàn toàn mở đi xuống phía dưới. Thương lão trong lòng âm thầm nói rằng, hắn mới vừa những lời này đều chỉ là vì cổ vũ Độc Cô Vân. Nội tâm lại cực kỳ không coi trọng Độc Cô Vân. Không có biện pháp, trải qua càng nhiều, biết càng nhiều, lại càng có thể minh bạch, có ít người khởi điểm là người khác cả đời không cách nào đạt được điểm kết thúc, càng thêm không có khả năng tồn tại cái gọi là đường mòn nghèo vượt qua. Chương 32, hối hận Diệp Khuynh Thành. Thái Sơ Thánh Điện. Cự đại phi thuyền bên trong, rất nhiều các đệ tử tụ tập, đại bộ phận thần sắc bề ngoài, bất quá sắc mặt đều có sắc mặt vui mừng. Hiển nhiên lần này Thông Thiên Tông hành trình có thu hoạch tốt. Đương nhiên cũng có một chút sắc mặt biến thành đen, hiển nhiên là không có gì thu hoạch quá lớn. Ở tại đầu thuyền chỗ, Diệp Khuynh Thành vẻ mặt hắc sắc, cả người tản ra một cỗ khí tức lạnh như băng, để cho hắn quanh mình đệ tử không dám tới gần. Đáng chết Nhan Như Ngọc. Diệp Khuynh Thành nội tâm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chỉ từ Nhan Như Ngọc đoạt nàng tiên thiên âm dương khí sau đó, liền hoàn toàn không có hình bóng. Vô luận Diệp Khuynh Thành làm sao tìm kiếm, ở Thông Thiên Tông đều không có tìm được Nhan Như Ngọc tung tích. Điều này làm cho Diệp Khuynh Thành cực kỳ khó chịu. Tiên thiên âm dương tức giận tầm quan trọng quá lớn. Nếu là có tiên thiên chí âm thể, nàng lui về phía sau tu hành tốc độ sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa Giang Trần cũng đã nói, đây là nàng sơ kỳ lớn nhất căn cơ. Đã không có cái này căn cơ, sau này nếu muốn tiến hành tu hành, tất nhiên sẽ chậm rất nhiều. Thậm chí còn hạn mức cao nhất cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Đồ đĩ, không để cho ta bắt được ngươi. Diệp Khuynh Thành chưa từng như này chán ghét một cái người. Cho dù là ngày xưa Giang Trần đều không có làm cho Diệp Khuynh Thành đáng ghét như vậy. Trước đây đối đại Giang Trần, Diệp Khuynh Thành nội tâm kỳ thực cực kỳ phức tạp. Có chán ghét, thế nhưng đại bộ phận đều là cừu hận. Dù sao trước đây đem Giang Trần coi là cừu nhân, cừu hận chiếm giữ càng nhiều hơn một chút. Ầm ầm. Phi thuyền rơi vào Thái Sơ Thánh Địa quảng trường. Rất nhiều đệ tử dồn dập khống chế cầu vồng ly khai, giống như yến về một dạng.